Chương 82, Ngộ Không, Phương Thốn Sơn từ biệt, đã lâu không gặp. Chương 82, Ngộ Không, Phương Thốn Sơn từ biệt, đã lâu không gặp. Theo thời gian trôi qua từng phút từng giây tốt, thời gian tới bệ hạ bọn hắn thua, dựa theo ước định muốn đem bọn hắn chém đầu răn chúng chém đầu trong lúc nhất thời, Sa Chỉ Quốc đám người nhao nhao hò hét nói. Một bên binh sĩ càng là chuẩn bị tiến lên, đem Đường Tăng bắt đi, Chư Bát Giới một ngựa đi đầu ngăn khuất Đường Tăng trước mặt, cầm trong tay đinh ba, quát to, ta xem ai dám tôn Ngộ Không cũng rốt cục cảm thụ pháp lực một lần nữa trở về, cũng là một nháy mắt ngăn khuất Đường Tăng trước mặt. Ta nói Hầu ca, ngươi cái này chơi lớn rồi. Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không lưng tựa lưng, nhỏ giọng nói rằng. Tôn Ngộ Không giải thích nói, chơi to con cái dám à, không biết là cái nào đường yêu ma, nhường ta lão tôn pháp lực không cách nào ngưng tụ. Chư Bát Giới sau khi nghe được, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Hầu ca, ngươi nói là sự thật. Ta lão tôn lừa gạt ngươi làm gì? Chư Bát Giới nghe xong lập tức biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, xem ra cái này Sa Chỉ Quốc chỗ tối còn cất giấu không ít nguy hiểm. Hổ Lực Đại Tiên nhìn thấy bốn người mong muốn phản kháng, lúc này phẫn nộ quát, các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản phải không? Ta nhổ vào, bọn ta cũng không phải Sa Chỉ Quốc người, nói thế nào tạo phản? Cũng là mấy người các ngươi yêu tình, tại Sa Chỉ Quốc hoành hành bá đạo, khiến cho Sa Chỉ Quốc hỏng bét, hôm nay ta lão chư liền phải thật tốt giáo huấn ngươi. Âu U nghe xong lời này, Dương Lực Đại Tiên hứng thú, hỏng bét. 20 năm trước, Sa Chỉ Quốc đại hạ, dân chúng lầm than, bệ hạ đầu tiên là đi trong chùa miếu cầu hòa thượng, để bọn hắn niệm Phật tụng kinh, kết quả cùng còn đều là giá áo túi cơm, liền một giọt mưa đều không có cầu xuống tới, về sau vẫn là chúng ta huynh đệ ba người, tác pháp cầu mưa, cái này mới cởi Sa Chỉ Quốc đại hạ, ngươi nói chúng ta đem Sa Chỉ Quốc làm hỏng bét, vần đạo ngược muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nói hỏng bét, đến cùng là nơi nào hỏng bét? Ân. Bát Giới đừng tìm những này yêu quái nói nhảm, đợi ngươi ta đem bọn hắn đánh ra nguyên hình, đến lúc đó đúng sai hắc bạch tự nhiên tin tưởng. Ngay tại mấy người chuẩn bị chém giết thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa mà đến, mang theo vạn đạo kim quang, xuất hiện tại Sa Chỉ Quốc giữa không trung. Người tới chân đạp đài sen, quanh thân kim quang dập dờn, đi theo phía sau một vị đồng tử. Đệ tử Đường Tam Tạng gặp qua Quan Âm Bồ Tát, đệ tử Trương Ngộ Năng gặp qua Quan Âm Bồ Tát, đệ tử Sa Ngộ Tịnh gặp qua Quan Âm Bồ Tát, gặp qua Quan Âm Bồ Tát, người tới lại là Quan Âm. Tôn Ngộ Không nhìn về phía giữa không trung Quan Âm, hỏi, không biết rõ Quan Âm Bồ Tát giáng lâm nơi đây vì sao mà đến? Ta chuyên tới để này thu yêu. Quan Âm chậm rãi mở miệng. Thu yêu? Quốc Vương lập tức nhìn về phía mình ba vị quốc sư, trong lòng lập tức có suy đoán. Thế là đứng dậy nói rằng, Quan Âm Bồ Tát, ta Sa Chỉ Quốc cũng không yêu quái, còn mời Bồ Tát đi nơi khác. Ga Quan Âm lắc đầu, không, nơi đây có yêu, người ba vị quốc sư chính là yêu, và tăng lần này đến đây chính là vì tu phục ba người cái gì? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, ba tiên nhãn bên trong quang mang không chừng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Yêu tộc cùng nhân tộc có thủ không đội trời chung, cho dù là bọn hắn tại Sa Chỉ Quốc 20 năm, một khi bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể rời đi Sa Chỉ Quốc, không phải liền sẽ được nhân tộc tu sĩ vây quét. Coi như không vây quét, bọn hắn cũng là không tiếp tục sinh tồn được, bởi vì những này nhân tộc sẽ dùng ánh mắt khác thường đối đãi chính mình. Yêu. Quốc Vương tiếp tục nói, ta ba vị quốc sư vì ta Sa Chỉ Quốc cẩn trọng 20 năm, thế nào lại là yêu đâu? Đã Quốc Vương không tin, kia bần tăng liền để các ngươi nhìn xem diện mục thật của bọn hắn. Nói Quan Âm liền đánh hạ một đạo pháp lực, đem ba người một mực đinh tại nguyên chỗ, sau đó ba người phía sau xuất hiện, một đầu hổ, một đầu yêu, một đầu dê. Cái gì? Quốc sư lại là yêu quái? Cái này sao có thể? Bọn hắn là yêu quái, nếu không phải Quan Âm Bồ Tát, chúng ta còn không biết bị mơ mơ màng màng bao lâu đuổi đi ra, đem bọn hắn đuổi đi ra. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao cách ba người không biết rõ bao xa, nguyên bản tôn kính cũng biến thành giận mắng, chỉ vì bọn hắn là yêu, yêu tại nhân tộc trong lòng vậy chính là có tội, bất luận bọn hắn làm nhiều ít chuyện tốt, chỉ cần bị phát hiện bọn hắn là yêu quái, cái kia chính là tội. Bao lớn công đức đều không ngăn cản được bọn hắn là yêu quái thân phận. Ba yêu muốn phải thoát đi, nhưng là tại Quan Âm kia pháp lực mạnh mẽ trước mặt đều là phí công. Người Dương Lực Đại Tiên nhìn về phía giữa không trung Quan Âm, trong mắt tràn đầy lửa giận, lập tức phẫn nộ quát, huynh đệ chúng ta ba người, từ khi 20 năm trước đi vào Sa Chỉ Quốc, liền chưa từng có hại qua người, hôm nay liền bởi vì chúng ta là yêu, liền phải thảm tao sát hại, đây là hà đạo lý? Quan Âm lắc đầu, không có trả lời, chỉ là pháp lực mạnh mẽ hạ xuống, sau đó chính là mấy đạo khổn tiên thẳng. Quan Âm Bồ Tát, ngươi tay này phải chăng có chút quá rộng? Một đạo lam quang đánh trúng kia ba đạo khổn tiên thẳng, không diệu theo chỗ tối đi ra, một cỗ không chút nào thua ở Quan Âm khí tức phát ra. Hắn có chút phất tay, ba yêu cấm chế trên người bị giải trừ, khôi phục năng lực hành động. Ba yêu nhìn về phía không diệu ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Quan Âm cảm nhận được không diệu thân bên trên tán phát khí tức, không dám chút nào chủ quan, ngươi là người phương nào? Ta không muốn nói cho ngươi biết. Quan Âm cũng không có xoắn xuýt, danh tự chỉ là xưng hô, ai cũng có thể có rất nhiều danh tự, chỉ là muốn nhìn cái nào sẽ để cho đại chúng nhớ kỹ, ngươi ngăn cản bẩn tăng hàng yêu, là hà đạo lý? Không diệu lúc này hỏi ngược lại, yêu? Yêu lại như thế nào? Bọn hắn giết qua người sao? Yêu tộc cùng nhân tộc có huyết hải thâm cửu, chắc hẳn đạo hữu cũng là biết đến, ta tự nhiên biết, ta lần này chính là muốn để bọn hắn rời đi Sa Chỉ Quốc. Ngươi nếu là không có chuyện, liền mời trở về đi ngươi. Ngươi cũng đã biết việc này hậu quả. Hậu quả? Ta tiếp nhận Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng chỉ vào Không Diệu nói rằng, ngươi đến tột cùng ra sao yêu nghiệt? Yêu nghiệt? Không Diệu hơi sững sờ, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, thế nào? Lúc trước trộm đào khỉ con cũng dám hướng ta xuất thủ sao? Nếu là sư phụ biết ngươi nói ta là yêu nghiệt, chỉ sợ vẫn là phải phạt ngươi ngồi xổm 10 canh giờ trung bình tấn ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tôn Ngộ Không tâm thần đều chấn, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, ngươi đến cùng là ai? Không Diệu một thanh kéo xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra nguyên bản bộ dáng, Ngộ Không, Phương Thốn Sơn từ biệt, ngươi ta đã hơn 1500 năm không có gặp mặt ta, chỉ là ngươi cái này gặp mặt phương thức không quá hữu hảo a sư. Sư Minh Tôn Ngộ Không kim cô đồng theo trong tay lan xuống, rơi trên mặt đất, phát ra vang một tiếng, Tôn Ngộ Không không có để ý kim cô đồng mà là hướng thẳng đến Không Diệu chạy tới. Không tệ, là ta, sư phụ gần nhất thật là thường xuyên mong nhớ ngươi, ngươi cũng thật là, cũng không biết về đi xem hắn một chút. Lao nhân ra Không Diệu trong giọng nói có chút trách cứ, là quái Tôn Ngộ Không không quay về. Vẫn là đang trách hắn chính mình không nghe Bồ Đề Tổ sư lời nói, chạy đến Tây Du Lượng kia đến. Sư Minh, ta trở về tìm sư phụ, nhưng sư phụ không nguyện ý thấy ta nói đến chỗ này, đã từng đại náo thiên cung, đối mặt 10 vạn tiên binh đều mặt không đổi sắc Tề Thiên Đại Thánh, thế mà bắt đầu rơi lệ, nước mắt một giọt theo trong mắt của hắn nhỏ xuống. Giờ phút này, hắn như cùng một cái bị đuổi ra ngoài tìm không thấy nhà tiểu hài tử như thế, làm cho đau lòng người. Không Diệu vô vô Tôn Ngộ Không bà bay, lấy đó an ủi. Người kia lại là Hầu Ca sư Minh Chư Bát Giới tự lẩm bẩm Chư Bát Giới nhìn về phía Sa Tăng, Sa Tăng cũng lắc đầu, năm đó hai người một cái là Thiên Bổng Nguyên Soái, một cái là Quyền Liêm đại tướng, đều từng trải qua Tôn Ngộ Không náo thiết cùng, nhưng là không có ai biết Tôn Ngộ Không sư thừa là ai. Cho dù là Thiên Đình bên trong đại năng ra tay đều không có suy tính tới Tôn Ngộ Không sư phụ đến tuột cùng là ai. Mà bây giờ, chương 83, Thần Nông đỉnh hiện thế chương 83, Thần Nông đỉnh hiện thế Không Diệu vô vỗ Tôn Ngộ Không bà bay, trong mắt đều là trêu chọc, ta nói, ngươi cái này khóc khóc đề đề cũng là cùng ngươi cái này Tề Tiên đại thánh xương hào không phù hợp a sư minh tốt, ta không nói, ha 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 ha. Nhìn thấy Không Diệu còn tại cười, Tôn Ngộ Không tức giận chuyển tới, giống một cái bị khinh bị tiểu tức phụ. Một cái chớp mắt Không Diệu pháp lực đột nhiên phun trào tiến vào Tôn Ngộ Không thể nội, do xét lấy Tôn Ngộ Không tình huống. Tôn Ngộ Không muốn ngăn cản, nhưng lại là bị Không Diệu định trụ, chỉ có thể mặc cho hắn dò xét. Tôn Ngộ Không kinh mạch tại Không Diệu dò xét hạ như là chạy trần truồng như thế, bị Không Diệu toàn bộ thu vào trong mắt. Từng đạo nhỏ xíu khe hở xuất hiện tại Tôn Ngộ Không kinh mạch bên trong, Tôn Ngộ Không kinh mạch như cùng một cái bị kim đâm phá khí cầu, không ngừng mà ra bên ngoài thoát hơi. Càng thêm nhường Không Diệu sinh khí chính là, tại Tôn Ngộ Không tâm mạch chỗ, có một đạo vết rách to lớn, cái này đạo liệt ngân theo tâm mạch một mực lan tràn đến đan điền, Tôn Ngộ Không kinh mạch đã thủng trăm ngàn lỗ, hiện tại đừng nói tăng thêm một bước, có thể duy trì cảnh giới bây giờ một rơi xuống cũng không tệ rồi. Không Diệu sắc mặt trong nháy mắt đen lại, hắn nhìn về phía Quan Âm, thanh âm bình tĩnh, nhưng trong lời nói tràn đầy sắc bén, lộ ra nhưng đã giận tới cực hạn. Sư đệ ta căn cơ tại sao lại biến thành cái dạng này, còn mời Bồ Tát cho giải thích. Quan Âm trong lúc nhất thời cũng là không biết trả lời như thế nào, chuyện này là Thiên Đình cùng Phật Môn cùng một chỗ làm. Cái gì? Hầu Ca căn cơ Chư Bát Giới sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng đi vào Tôn Ngộ Không bên người, cũng cùng Không Diệu như thế pháp lực phun trào, Tôn Ngộ Không muốn ngăn cản, nhưng lại bị Chư Bát Giới cường ngạnh đè xuống, phen này dò xét hạ, Chư Bát Giới lửa giận hoàn toàn áp chế không nổi. Hắn trực tiếp đối với Không tức giận mắng, đây là cái nào vương bát độc tử, đem ta Hầu Ca tổn thương thành tình trạng như thế này, đừng để ta lão chư biết, không phải ta lão Tôn một đình ba đập chết người. Trong lúc nhất thời, Quan Âm không biết trả lời như thế nào, nàng nhìn về phía Chư Bát Giới trong mắt quang mang lưu chuyển không chừng, cái này Chư Ngộ nàng giống như cùng Tôn Ngộ Không có thật tình cảm, cái này thật to bất lợi cho Tây Du trường khống. Nàng lại nhìn về phía Sa Tăng, phát hiện Sa Tăng không có có động tác gì, cũng là dưới đáy lòng thở dài một hơi. Không Diệu thấy Quan Âm không nói, lần nữa ép hỏi, Bồ Tát, cho giải thích à? Chờ mặc là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Quan Âm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói, đầu khỉ căn cơ là tại Đại Náo Thiên Cung lúc gây thương tích, ngã Phật đem hắn đặt ở Ngũ Hành Sơn bên trên, mỗi ngày đi sắt lòng đồng hoàn, chính là vì tu bổ hắn căn cơ đủ. Quan Âm lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Không Diệu cắt ngang, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Đây rốt cuộc là tu bổ hắn căn cơ vẫn là tại phá hủy hắn căn cơ? Trong lúc nhất thời, Không Diệu quanh thân pháp lực ngưng động, Hỗn Nguyên Cửu Trọng pháp lực đều có chút áp chế không nổi, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc. Cái này khiến Sa Chỉ Quốc phàm nhân nhao nhao quỳ lạy, cho dù là ở đây mấy vị người tu hành đều cảm nhận được cái này cố cường đại áp bách, trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Hầu Ca sư minh, thực lực không khỏi có chút mạnh á, Chư Bát Giới trong lòng kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Không Diệu thực lực thế mà mạnh như vậy, chỉ sợ đã có thể sánh được sư phụ của hắn. Việc này tuyệt đối không thể nào tiện. Không Diệu giận dữ hết, tổn thương sư đệ ta căn cơ người, có một cái tính một cái, đều phải trả giá thật lớn. Vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu đi. Nói một thanh màu làm tiên kiếm xuất hiện tại Không Diệu trước mặt, thẳng tắp hướng phía Quan Âm mà đi, tiên trên thân kiếm tán phát sắc bén khí tức, dẫn tới không khí chung quanh đều bị cắt, bầu trời mây đen toàn bộ lùi tán. Ngay cả trung quanh hư không xuất hiện vết nứt chỗ vô số màu đen khí thể tràn vào, những này là hỗn độn cương phong. Quan Âm đội vàng ném ra trong tay Ngọc Tịnh Bình ngăn cản, bay một tiếng, Ngọc Tịnh Bình bay rớt ra ngoài, Quan Âm kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thô to như thùng nước tử sắc thần lôi trực tiếp chống rông xuất hiện rơi xuống Không Diệu trên không. Thiên phạt? Cái gì? Trong lúc nhất thời tam giới chấn động, vô số đại năng đều đem ánh mắt ném đi qua. Thiên đình mấy trăm đạo ánh mắt xuyên thấu qua cửu trọng thiên rơi xuống Xa Chỉ Quốc bên trong. Kia là thiên phạt. Thiên đạo đã không biết bao nhiêu năm không có động tác, thật sự là không nghĩ tới thế mà còn có người có thể ăn vào Tử Tiêu thần lôi. Trong lúc nhất thời thiên đình nghị luận ở Mỹ, Phật Môn Như Lai nhìn xem hình tượng bên trong tình cảnh, lập tức đối với phía dưới dặn dò nói, Văn Thủ Bồ Tát, nhanh chóng đi chợ. Quan Âm là một đạo lưu quang trong nháy mắt theo Linh Sơn bay ra, đi đến Xa Chỉ Quốc. Xa Chỉ Quốc trên không, cái kia đạo Tử Tiêu thần lôi liền phải bổ tới Không Diệu thời điểm. Đủ, thật lớn nhân tộc ta không người không một bụng phi tốc xoay tròn huyền hoàng đại đỉnh trong nháy mắt đánh vỡ hư không mà đến. Vô số kim sắc khí tức theo cái này miệng trên chiếc đỉnh lớn bạo phát đi ra, mạnh mẽ tiếp nhận đạo này Tử Tiêu thần lôi. Đại đỉnh phía trên, vô số thảo mục đồ họa như là đang sống, từng đạo mùi thuốc nồng nặc chuyển khắp toàn bộ Sa Chỉ Quốc. Trong lúc nhất thời Sa Chỉ Quốc bên trong vô số phạm nhân cảm giác trên người dễ dàng không ít, một chút trên thân mang bệnh phạm nhân trong nháy mắt cảm giác trên người ốm đau biến mất. Kia là Thần Nông Đỉnh. Cửu Trọng Thiên phía trên, Ngọc Đế trực tiếp đứng lên, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế đã thật lâu không có đại động tác, nhưng đây không phải mang ý nghĩa bọn hắn chết, bọn hắn đều tại Hỏa Vân Động trấn ép nhân tộc khí vận. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc quản, Thiên Đình quản thiên, nhân tộc cùng Thiên Đình là bình đẳng. Nếu là Thiên Đình làm cái gì nhỏ ngáng chân, cái nào địa phương trời mưa nhiều, chỗ kia trời mưa thiếu đi, nhân hoàng một phát lửa, có thể xuất lĩnh nhân tộc đại quân theo thang trời bỏ lên, tìm Thiên Đình đánh nhau. Mà loại cục diện này tại Tam Hoàng Ngũ Đế sau liền bị ngăn cản sạch, nhân tộc không có khiêng đỉnh nhân vật, phương pháp tu luyện đoạn tuyệt, nhân tộc như vậy dần dần đi hướng suy bại. Mà bây giờ, Thần Nông Đỉnh động, đây chính là nhân tộc Tam Hoàng một trong địa hoàng Thần Nông bản mệnh pháp bảo. Phật môn bên trong Như Lai nhìn xem kia Thần Nông Đỉnh ánh mắt quang mang lưu chuyển không ngừng, chơi lớn rồi, nhân tộc đã không hài lòng, Thần Nông Đỉnh đều xuất động, điều này đại biểu lấy nhân tộc đã bất mãn bọn hắn việc đã làm. Quả nhiên Thần Nông Đỉnh rơi xuống Quan Âm trước mặt, lăn một tiếng lăn chấn Quan Âm gan làm kịch liệt, toàn thân đều đang run rẩy, đây là tới tự trong tộc hoàng gia áp chế, dù là Quan Âm đã tu luyện đến chuẩn thánh, đối mặt với nhân tộc tiên tổ gầm thét vẫn như cũ để không nổi bất kỳ chống cự gì. Quan Âm không dám lưu thêm, mà là hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Sa Chỉ Quốc. Thần Nông Đỉnh lắc lư hai lần, từng đạo nhân tộc khí vận tác động, đem Sa Chỉ Quốc bên trong tất cả mọi người chấn thất thần đi qua, ánh mắt vô thần, giống như đang ngẩn người, sau đó liền thôi động nhân tộc khí vận đem trí nhớ của bọn hắn ký ức tẩy đi. Bọn hắn sẽ không nhớ kỹ mình đã từng thấy Thần Nông Đỉnh, cũng không nhớ rõ mình đã từng thấy hai vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả đạo thủ. Thần Nông Đỉnh rơi xuống Đường Tăng trước mặt, một cái cự đại bàn tay diễn hóa rối ra, một bàn tay cho hắn vỗ bay ra ngoài, đụng ở một bên trên tường, trong nháy mắt mất đi. Hư hư lạnh một tiếng theo Thần Nông Đỉnh bên trong truyền đến, sau đó trực tiếp đánh vỡ hư không rời đi. Trong lúc nhất thời còn tỉnh dậy người, Không Diệu, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, cùng Jun Lệ Bảy Ba Yêu, đều là vẻ mặt một bước, thật lâu không nói gì. Chương 84, Sa Chỉ Quốc Ba Yêu đi theo đi về phía tây. Chương 84, Sa Chỉ Quốc Ba Yêu đi theo đi về phía tây. Tại Thần Nông Đỉnh sau khi rời đi, từng đạo kim sắc tường vân xuất hiện, tường vân chi bên trong rơi xuống một đạo đạo kim sắc quang mang, rơi xuống Ba Yêu, Đường Tăng sư đồ, Không Diệu, trên thân, cỗ này dị tượng chỉ có ở đây mấy người có thể nhìn thấy. Ba Yêu đạt được nhiều nhất, ước chừng 6 thành, Đường Tăng sư đồ hết thảy đạt được 3 thành, mà Không Diệu vẹn vẹn đạt được 1 thành. Đây là công đức. Không Diệu nhìn trong tay cái này đoàn kim quang, đông cảm giác nghi hoặc không thôi, thật chẳng lẽ cần hoàn chỉnh vượt qua kiếp nạn mới có thể thu được cái này thiên đạo công đức sao? Không Diệu nhìn về phía Ba Yêu, chỉ thấy Ba Yêu vẻ mặt kích động, đối với Không Diệu quỳ lại nói, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng, từ nay về sau, chúng ta bằng lòng là thượng tiên sông pha khói lửa. Không Diệu vung tay lên dùng pháp lực đem ba người đỡ dậy, không cần phải nói tạ, các ngươi tại đây đợi, sau đó ta sẽ đối với các ngươi có an bài khác. Sau đó hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói rằng, đem Đường Tăng mang lên, chúng ta rút lui. Nói mấy người hóa thành một đạo lưu quang rời đi xa. Chí Quốc, một chỗ trên đỉnh núi, Tôn Ngộ Không đem kẻ xịu Đường Tăng buông xuống, bị Không Diệu gọi qua một bên. Tôn Ngộ Không túi đầu có chút không dám nhìn Không Diệu. Ngươi sợ cái gì? Ta lại không trách ngươi, cái này cũng không phải lỗi của ngươi. Tôn Ngộ Không yếu ớt mở miệng nói, sư minh Không Diệu không có nhiều lời, mà là xuất ra một cái bình nhỏ, đem đồ vật bên trong luyện hóa. Tôn Ngộ Không sau khi nhận lấy, mở ra xem, lại là Tam Quang Thánh Thủy, hắn trong nháy mắt minh bạch tất cả. Sư minh, lần trước tại địa phủ phụ cận người áo đen, có phải hay không cũng là ngươi? Không Diệu nhẹ gật đầu, là ta, lần kia ta là muốn nhìn ngươi một chút tu vi tới mức nào. Chỉ là lần này dò xét ta không nghĩ tới ngươi căn cơ bị phá hư sâu như vậy, ngươi thử nhìn xem, thứ này có thể hay không giúp ngươi tu bổ căn cơ. Tôn Ngộ Không tràn đầy cảm động, Không Diệu khoát tay áo, ta đối hầu tử không có hứng thú, ta cũng không thích nam sư minh. Không Diệu phối hợp đi tới một bên, chờ đợi Tôn Ngộ Không luyện hóa trong bình Tam Quang Thánh Thủy. Tại Tôn Ngộ Không luyện hóa Tam Quang Thánh Thủy thời điểm, Không Diệu đi vào Ba Yêu diện trước. Ba Yêu nhìn thấy Không Diệu tới, liền đội vàng hành lễ, thượng tiên Không Diệu phất phất tay, ra hiệu bọn hắn chớ khẩn trương, dựa theo bối phận, các ngươi hẳn là gọi ta sư bá sư bá. Ba Yêu liếc nhau, trong mắt nghi hoặc không hiểu. Không Diệu giải thích nói, sư phụ của các ngươi là sư đệ của ta, dựa theo bối phận hẳn là gọi ta sư bá. Ba Yêu nghe xong lời này, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Không Diệu liền tranh thủ Ba Yêu đỡ dậy, được rồi, đều là người trong nhà, làm nhiều như vậy nghi thức xã giao làm gì. Đệ tử gặp qua sư bá một phen hàn huyên sau, mấy người cũng là quen thuộc lên. Không Diệu dâng lên một cái ý nghĩ, đã ba người bọn họ không có chỗ đi, như vậy không bằng gia nhập Thỉnh Kinh đội ngũ, ngược lại không cần bọn hắn xuất lực, bỏ chút cá liền tốt. Ngươi Thiên Đình cùng Phật môn đều có thể sắp xếp người, ta liền không thể sắp xếp người. Một cái hoàn mỹ ý nghĩ trong nháy mắt sinh ra. Một bên khác, Tôn Ngộ Không đã luyện hóa xong kia một bình nhỏ Tam Quang Thánh Thủy. Luyện hóa kết thúc, Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, Không Diệu lần nữa làm dùng pháp lực dò xét Tôn Ngộ Không thân thể, kết quả phát hiện kinh mạch bên trên nhỏ bé khe hở cũng là tại chữa trị, nhưng là từ tâm mạch tới trong đan điền kia đạo cự đại vết rách xác thực không có chút nào chữa trị. Ai, xem ra vẫn là không có dùng. Không Diệu thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên cô đơn, xem ra chính mình vị sư đệ này thật là nhiều tai nạn. A Tôn Ngộ Không nghi hoặc không hiểu, lập tức hỏi, sư minh ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì vô dụng? Ta căn cơ đã chữa trị tốt, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Tâm mạch tới đan điền lớn như vậy lỗ hổng không nhìn thấy. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không chỉ coi Không Diệu đang nói đùa, sư minh, ngươi liền đừng nói giỡn, ta lão Tôn thân thể, ta lão Tôn chính mình thế nào lại không biết đâu. Không Diệu trong nháy mắt đã nhận ra không thích hợp, ngươi không nhìn thấy. Tôn Ngộ Không gãi gãi, càng thêm nghi hoặc không hiểu, thấy cái gì? Không Diệu trong nháy mắt minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, vội vàng một chút Tôn Ngộ Không mi tâm, đem chính mình nhìn thấy cảnh tượng chuyển cho Tôn Ngộ Không, một đạo vết rách to lớn theo tâm mạch kéo dài đến trong đan điền. Đây là kinh mạch của ta. Tôn Ngộ Không không thể tin được, thân thể của mình đã bị phá hư thành bộ dáng này. Không tệ, cái này chính là của ngươi thân thể, căn cơ hồ mất hết, xem ra ta muốn tìm biện pháp tốt hơn tới sửa đổ ngươi căn cơ đây không có khả năng. Ta lão tôn căn cơ làm sao lại Tôn Ngộ Không thực sự không nguyện ý tin tưởng mình căn cơ sẽ bị phá hư thành cái dạng này. Hợp lấy hắn hoàn toàn không phát hiện được tâm mạch của mình vấn đề. Không Diệu vô vô Tôn Ngộ Không bả bay, an ủi, ta nhất định sẽ tìm tới chữa trị biện pháp của ngươi, nhất định sẽ, nhất định. Không Diệu trong lời nói tràn đầy kiên định, nhường Tôn Ngộ Không không khỏi tin tưởng hắn. Đa tạ sư huynh đi, đừng khóc sướt mướt, cũng là cùng đứa bé như thế. Không Diệu hết lên đầu, ra hiệu Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ba Yêu. Tôn Ngộ Không thuận thế nhìn lại, nghi ngờ nói, sư huynh, ngươi cái này là ý gì? Không Diệu giải thích nói, ba người bọn hắn là ngươi một vị sư huynh thu đồ đệ, về phần là ai, ta cũng không biết, bọn hắn hiện tại đã rời đi xa chỉ quốc, cũng không có chỗ đi, không bằng liền để ba người bọn hắn đi theo các ngươi đi về phía tây như thế nào. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này, lập tức lâm vào suy nghĩ, ba người bọn hắn đồng ý không? Không Diệu đối với Ba Yêu phất phất tay, Ba Yêu vội vàng chạy tới, đối với Không Diệu đồng nói, sư bá. Không Diệu chỉ Tôn Ngộ Không, là Ba Yêu giới thiệu nói, vị này là các ngươi sư thúc, chúng ta kia một đời tiểu sư đệ Tôn Ngộ Không. Cái này Ba Yêu trong lúc nhất thời, không biết do nói thế nào, trước đó còn là đối thủ đâu, trong đó còn có người uống bọn hắn nước tiểu, cái này vừa thấy mặt là thật có chút lung túng. Tôn Ngộ Không cũng là thoải mái cười một tiếng, các vị sư điệt, lúc trước đắc tội, chớ trách. Hổ Lực Đại Tiên vội vàng nói, không dám không dám, trước đó là sư điệt nhiều có đắc tội, mà phạm sư thúc Lộc Lực Đại Tiên cũng là nói, trước đó sự tình còn mời sư thúc chớ trách. Tôn Ngộ Không thoải mái cười một tiếng, không sao không sao, đã chúng ta đều là một môn phái đi ra, như vậy chúng ta chính là người một nhà, về sau đại gia phải thật tốt ở chung. Không Rượu từ trong lực xuất ra 6 viên thuốc, phân cho Ba Yêu. Cái này Ba Yêu nghi hoặc không thôi. Không Rượu giải thích nói, trưởng bối lần thứ nhất thấy tiểu bối, là muốn cho lễ gặp mặt, Ngộ Không kia phần, liền từ ta cho, cái này 2 viên thuốc, các ngươi khỏe sinh luyện hóa, đầy đủ các ngươi đột phá huyền tiên đến chân tiên chi cảnh. Đa tạ sư bá, đa tạ sư thúc. Ba Yêu vội vàng bái tạ nói. Đa tạ sư minh. Tôn Ngộ Không cũng là nói cảm ơn, bởi vì hắn hiện tại đúng là rất nghèo, đừng nói đang dược, ngoại trừ kim cô đồng bên ngoài, liền ngày mai pháp bảo đều không có, đương nhiên còn có Không Rượu cho cái kia linh đăng, nhưng là cái kia hắn không có khả năng đưa người. Không Rượu xuất ra 3 cái ống trúc phân biệt đưa cho Ba Yêu, đây là ta luyện chế hậu thiên linh bảo, làm hậu thiên cực thành phẩm, cấm chế đều đã luyện hóa, các ngươi đánh vào chính mình ấn ký sử dụng liền có thể. Ba Yêu tiếp nhận 3 cái ống trúc, cảm kích vạn phần, bọn hắn đúng là rất nghèo, liền kiện ra giang pháp bảo đều không có, hiện tại Không Rượu ngược lại để bọn hắn giàu có không ít. Ta bây giờ nghĩ để các ngươi đi theo đám bọn hắn một đường đi về phía tây, các ngươi có gì dị nghị không? Tất cả tuân sư bá phân phó dọc theo con đường này gian khổ không thôi, hơi không cẩn thận liền sẽ vất lạc, nhưng là nếu là có thể đi xong toàn bộ hành trình đột phá tới Thái Ức Kim Tiên tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Cho các ngươi 30 hô hấp cân nhắc. Ba Yêu nghe xong lời này, trao đổi một chút, Hổ Lực Đại Tiên mở miệng nói, sư bá, lần này nếu là không có ngươi, huynh đệ chúng ta 3 người sớm liền thành kiếp cho, hiện tại có thể còn sống sót, đã kiếm được coi như thật vất lạc, cũng bất quá là ứng lúc đầu vận mệnh. Huynh đệ chúng ta 3 người bằng lòng đi theo Ngộ Không sư thúc đi về phía tây. Chương 85, Hoa Hoàng Cung. Chương 85, Hoa Hoàng Cung. Tốt, Không Diệu liên tiếp nói 3 chữ tốt. Hiển nhiên hắn đối Ba Yêu trả lời rất là hài lòng. Đã như vậy các ngươi trước hết ăn vào cái này 2 viên thuốc a, ta cùng Ngộ Không vừa vặn cho các ngươi hộ pháp. Ba Yêu nhẹ gật đầu, 2 viên thuốc nuốt xuống. Trải qua mấy canh giờ sau, Ba Yêu thành công vượt qua thiên kiếp, theo huyền tiên đột phá đến chân tiên sơ kỳ. Ba Yêu sau khi đột phá cảm nhận được toàn thân lực lượng cường đại, đối với Không Diệu cùng Tôn Ngộ Không chắp tay thi lễ, trong miệng một lời hô, đa tạ sư bá. Đa tạ sư thúc. Tôn Ngộ Không liền tranh thủ 3 người đỡ dậy, sau đó nhường 3 người vững chắc một chút tu vi. Không Diệu nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, duỗi ra ngón tay gõ đầu hắn bên trên kim cô, sau đó tức giận bất bình nói, mẹ nó, Phật môn bọn này cậu vận, lao tử sớm muộn có một ngày muốn đem món nợ này tính qua đến. Sau đó vận chuyển không gian phát tác, bắt đầu đem Tôn Ngộ Không kim cô cùng đầu của hắn lột rời đi. Truyền thuyết cái này kim cô là tiệt giáo kim cô tiên luyện hóa, mang lên sau, cho dù là đại la kim tiên đều có thể bị đình chết. Nhưng những thủ đoạn này tại Không Diệu trước mặt như là trò đùa trẻ con như thế, dùng không gian pháp tắc đem Tôn Ngộ Không theo kim cô phạm vi tháo rời ra là được rồi. Theo không gian pháp tắc tràn vào, Tôn Ngộ Không cùng kim cô tiếp xúc địa phương, sinh thành vô số chồng chất không gian, mỗi một chồng không gian đều có lấy mấy chục vạn cây số phạm vi, kim cô quang mang lấp lóe hiển nhiên là không tìm được mục tiêu. Vẹn vẹn 2 cái hô hấp, kim cô liền bị Không Diệu rút ra. Đa tạ sư huynh. Tôn Ngộ Không lập tức cảm nhận được một cô rất lâu đều không có hưởng thụ qua dễ dàng, đây là tâm hồn hoàn toàn phóng thích. Mặc dù cái này kim cô hiểu, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không thể tại đi về phía tây trên đường sinh sự, ngươi có thể nhớ kỹ sư minh yên tâm, ta lão tôn nhất định sẽ nhớ kỹ. Không Diệu lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Về phần chư bát giới cùng Sa Tăng hắn là hoàn toàn không có tiếp xúc. Phật môn Linh Sơn trung ương bát bảo công đức chỉ bên trong hoa sen đang tại kịch liệt lắc lư, sau đó một đạo khí vận thiên lôi hạ xuống, đem kia vô số kim liên đánh tan 1/20. Mượn Phật môn khí vận tu luyện tu sĩ, chỉ cảm thấy tâm thần đều chấn, vội vàng vận khởi pháp lực ổn định tu vi, cái này mới không có rơi xuống cảnh giới. Nhưng cái này trái ngược vệ vẫn là đem bọn hắn dung ra nội thương đến. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong đều là tiếng ho khan, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Di Lặc Phật đi ra đối với ngồi ở chủ vị Như Lai cúi đầu, mở miệng nói, Phật tổ, tiếp tục như vậy nữa, không phải biện pháp à, ta Phật môn đã bị mất ba khó khăn công đức, nếu là tiếp tục kéo dài, chỉ sợ ta Phật môn đại hưng chi nghiệp sẽ có vô thượng khó khăn. Một câu nói kia nói ra Linh Sơn lòng của mọi người âm thanh, mặc dù trong đó rất nhiều người không có trực tiếp tham dự lượng kiếp, nhưng là Phật môn chỉnh thể khí vận lên cao, đối với bọn hắn mà nói cũng có lợi ích to lớn. Trực tiếp nhất chính là tốc độ tu luyện tăng tốc, bình cảnh nhỏ rất nhiều. Như Lai không có trước tiên mở miệng, mà là suy tư thật lâu. Trong lúc nhất thời Phật môn đại điện yên tĩnh im ắng, ánh mắt mọi người tụ tập tại vị này Linh Sơn chúa tể trên thân. Thật lâu, Như Lai nhìn về phía bên người Già Diệp mở miệng nói, Thiên Đình bên kia nói thế nào? Già Diệp lập tức minh bạch Như Lai nói ra sao sự tình, mở miệng nói, khởi bẩm Phật tổ, Thiên Đình bên kia nói Dược Sư Phật cùng Ánh Nắng Ánh Trăng hai vị Bồ Tát không tuân theo Thiên Đình luật pháp, muốn bọn hắn đi trên Trạm Tiên Thai đi một lần. Lời này vừa nói ra, Linh Sơn mọi người không khỏi con mắt trợ to, Trạm Tiên Thai đi một lần, đây không phải muốn đem bọn hắn chém đầu sao? Trong lúc nhất thời đại điện yên tĩnh, thật lâu không nói gì. Phật tổ, việc này tuyệt đối không thể bỏ mặc Thiên Đình như thế, đúng vậy à? Dược Sư Phật, Ánh Nắng, Nguyệt Quang, Bồ Tát đều là ta Phật môn trụ cột vững vàng, không bằng phái chúng ta Phật môn cường giả tiến về Thiên Đình, muốn người, nếu là bọn họ không thả người, chúng ta trực tiếp cùng Thiên Đình khai chiến, không biết là ai trước nói một câu. Câu này liền như là bình tĩnh mặt nước bước xuống một hòn đá, làm cho cả Linh Sơn đại điện trong nháy mắt sôi trào. Chúng thuyết phân vân, cái gì cũng nói. Trong lúc nhất thời tượng trưng cho yên tĩnh tưởng hòa Linh Sơn đại điện như cùng một cái chợ bán thức ăn như thế, xào xào nháo nháo. Tĩnh Linh Sơn đại điện tĩnh tâm đại trận mở ra, ầm ĩ đám người lần nữa khôi phục được không có chút rung động nào trạng thái, dường như vừa mới ầm ĩ đám người không phải bọn hắn như thế. Đợi đám người yên tĩnh sau, Di Lặc Phật mở miệng nói, Phật tổ, Dược Sư Phật cùng Ánh Nắng Ánh Trăng hai vị Bồ Tát nhất định phải cứu, bọn hắn không chỉ là ta Phật môn trụ cột bước vàng, hơn nữa việc này Thiên Đình là tại cùng ta Phật môn tuyên chiến, nếu là ta Phật môn lùi bước, chẳng phải là nhường chúng người chê cười. Ngày đó Linh Sơn tranh luận thật lâu, kết quả cuối cùng không người biết được, chỉ biết là ngay lúc đó Vạn Phật Chi Tổ cùng vị Lai Phật xuất lĩnh mấy vạn giáo chúng đi đến Thiên Đình. Theo Linh Sơn phụ cận tu sĩ nói, ngày đó lưu quang đầy trời, theo Linh Sơn hướng phía Thiên Đình mà đi. Ngay tại lúc đó, một đạo lưu quang ngay tại theo Hồng Hoàng chạy tới hỗn độn. Người kia quanh thân pháp lực phun trào, bên ngoài cơ thể tán phát khí tức, nhường không gian xung quanh run nhẹ nhẹ, chính là mới vừa rồi cùng Tôn Ngộ Không một bằng người phân biệt Không Diệu, hắn hiện tại muốn đi trước hỗn độn tìm một vị đại năng trợ giúp. Rất nhanh Không Diệu liền vào hỗn độn, vô số hỗn độn cương phong căn bản vào không được hắn quanh thân. Không biết rõ đuổi đến bao lâu, Không Diệu trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện trung quanh bị vô số thanh khí bao khỏa, thanh khí cùng kia vô số hỗn độn chi khí ở giữa tạo thành một cái cự đại chân không. Cuối cùng đã tới, Không Diệu nhìn lên trước mặt cung điện thở dài một hơi, trong mắt có một vẻ vui mừng. Nhớ tới đợi chút nữa có thể muốn trả ra đại giới, Không Diệu có chút sầu lo, dù sao hắn cũng không biết dùng gì một cái giá lớn mới có thể để cho vị kia xuất thủ tương trợ. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, vẫn là đi vào trước đi, nói Không Diệu liền ra tốc tiến về cung điện mà đi. Thanh khí phảng phất có linh tính đồng dạng, chặn Không Diệu, đem nó bao bọc vây quanh. Ngay tại Không Diệu mong muốn mở miệng thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy theo trong cung điện truyền ra, ngươi là người phương nào? Đến Hoa Hoàng cung có liên can gì? Không Diệu tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đạo người mặc kim sắc váy dài nữ tử theo trong cung điện đi ra, đầu đội châm gài tóc, trên váy dài thêu lên điểm điểm tô điểm. Theo nàng động tác tinh tế bên trong liền có thể nhìn ra, nàng này cử chỉ hào phóng, xem xét cũng không phải là bình thường người. Tại hạ Không Diệu, đến đây cầu kiến nữ hoa nương nương, còn mời tiên tử thông báo một chút. Nữ tử nhẹ gật đầu, lời nói, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi thông báo một chút. Đa tạ tiên tử, rất nhanh, nữ tử trở về, nương nương xin ngươi đi vào, đi theo ta. Đa tạ tiên tử, không biết rõ tiên tử tục danh ta gọi Kim Phượng, hóa ra là Kim Phượng đạo hữu, cựu ngưỡng đại danh Kim Phượng, nữ hoa nương nương thị nữ, Hoa Hoàng cung đại quản gia, nữ hoa nương nương ký danh đệ tử, nói là ký danh, nhưng cùng thân truyền không hề khác gì nhau, dù sao nữ hoa nương nương đệ tử thiếu, không cần đa lễ, đạo hữu có thể một người tìm được Hoa Hoàng cung, tu vi nhất định là phi phàm. Kim Phượng quan sát một chút Không Diệu, trong lời nói tràn đầy khen ngợi. Đạo hữu quá khen rồi, mời đi theo ta. A chương 86, nữ hoa nương nương chương 86, nữ hoa nương nương Hoa Hoàng cung bên trong, đạo vận đầy trời, khắp nơi đều tràn ngập pháp tắc. Tu sĩ tầm thường tới đây tu luyện một ngày chỉ sợ có thể tương đương với 10 ngày. Không Diệu đi theo Kim Phượng tiến vào đại điện, đại điện bên trong trên chỗ ngồi, ngồi một vị người mặc cung trang nữ tu sĩ, phải hình dung như thế nào đâu? Không có cách nào hình dung. Nàng đang dựa vào tại chỗ ngồi bên trên chợp mắt, cảm nhận được Kim Phượng cùng Không Diệu tiến đến, mới đưa ánh mắt mở ra một tia. Kim Phượng thi lễ một cái, nương nương, người đã mang đến nữ hoa phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Là Kim Phượng trở về một tiếng, sau đó ra đại điện, thời điểm ra đi, còn đem đại điện cửa cho mang tới. Văn bối Không Diệu gặp qua nương nương. Nữ hoa nghe được Không Diệu lời nói, chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt dường như mang theo vô thượng ma lực đồng dạng, Không Diệu chỉ cảm thấy tại vị này nhân tộc tiên tổ trước mặt bị nhìn sạch sẽ. A, nữ hoa nương nương trong miệng phát ra một tiếng nghi hoặc, nàng thế mà nhìn không thấu trước mắt Không Diệu. Thú vị, nữ hoa không có xoắn xuýt, mở miệng hỏi, người đến ta cái này Hoa Hoàng cung có gì muốn làm? Khởi bẩm nương nương, văn bối có một chuyện muốn mời nương nương xuất thủ tương trợ a. Mời nói không biết do nương nương nhưng biết Tôn Ngộ Không, tự nhiên sẽ hiểu, lần này lượng kiếp thiên mệnh chi nhân, ngươi hỏi hắn có gì muốn làm? Hắn căn cơ bị phá hư, văn bối muốn mời nương nương ra tay tu bổ nàng căn cơ, văn bối bằng lòng giao ra cái gì một cái giá lớn? Nữ hoa không có trả lời Không Diệu vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi vì sao cảm thấy ta có năng lực như thế? Tôn Ngộ Không bản là năm đó nương nương lưu lại bổ thiên thạch biến thành, thế gian này cũng chỉ có nương nương có thể tu bổ hắn căn cơ. Nữ hoa nương nương nhẹ gật đầu, hắn đúng là ta bổ thiên thạch biến thành, nhưng là ta hiện tại không cách nào ra tay tu bổ hắn căn cơ. Nghe xong lời này, Không Diệu lập tức truy vấn, cái này là vì sao? bộ thiên thạch một viên cuối cùng đã biến thành Tôn Ngộ Không cái này. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nữ hoa nương nương nhắm mắt suy tư một hồi, cũng là có một cái biện pháp không diệu, trong lòng lập tức sinh ra một chút hy vọng, vội vàng truy vấn, nương nương mời nói, dù là trả bất cứ giá nào, ban bối đều có thể tiếp nhận bộ thiên thạch một viên cuối cùng đã biến thành Tôn Ngộ Không, nhưng là, năm đó còn có một quả bộ thiên thạch rơi xuống hồng hoang bên trong, chắc hẳn đã biến thành hình người. Nó cùng Tôn Ngộ Không là đồng nguyên, ngươi nếu là có thể đạt được trợ giúp của nó, có lẽ có thể tu bổ Tôn Ngộ Không căn cơ. Đa tạ nương nương cáo chi, không biết rõ nương nương có thể hay không cung cấp một chút manh mối, cũng tốt nhường ban bối tốt đi tìm nữ hoa nương nương lắc đầu, nó cùng ta đoạn tuyệt liên hệ nhiều năm, sớm đã không còn cảm ứng, ngươi tự hành đi tìm đi. Đa tạ nương nương cáo chi, ngày sau nương nương có bất kỳ cần, ban bối chắc chắn đem hết toàn lực tương trợ nữ hoa. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, ngược là thật có một chuyện cần ngươi đi làm, nương nương mời nói tính toán, ngày sau sẽ nói cho ngươi biết. Ta đã như vậy, ban bối liền xin được cáo lui trước. Nữ hoa vung xe tay, ra hiệu không rượu tự hành rời đi, đi xuống đi. Ban bối cáo lui ra hoa hoàng cung, không rượu ngựa không dừng vó liền hướng hồng hoang đuổi, bởi vì nữ nhi quốc cái này một nạn lập tức liền muốn bắt đầu, chính mình còn muốn trở về tòa trấn. Nữ nhi quốc bên ngoài đường tăng một nhóm bảy người, tăng thêm hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên, đang ngồi ở trên thuyền chậm rãi đi đường. Về phân thuyền, kia là lộc lực đại tiên dùng tiền mua, ba yêu tại xa chỉ quốc làm quốc sư nhiều năm, mặc dù không vơ vét của cải, đối tiền cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng phía dưới đệ tử cung phụng thật là không ít. Còn có quốc vương thỉnh thoảng liền ban thưởng một chút, mặc dù xa chỉ quốc quốc vương giã biết ba người không cần những vật này, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cho một điểm. Về phần ba người đối với đường tăng chư bắt giới xa tăng xưng hô đường tăng vị sư phó, xưng hô Tôn Ngộ Không chư bắt giới xa tăng là sư thúc. Xưng hô đường tăng vị sư phó là bởi vì Tôn Ngộ Không hô đường tăng hô sư phụ, xưng hô chư bắt giới cùng xa tăng là sư thúc là bởi vì bọn họ là Tôn Ngộ Không sư đệ. Về phần tại sao không hô đường tăng hô sư tổ, đó là bởi vì Bồ Đề tổ sư, ngươi cái gì cấp bậc đều có thể cùng ta ngang hàng. Chư bắt giới xuất ra tử kim bát vu đặt vào trong sông tiếp một vu nước, uống một ngụm, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Sau đó nhìn về phía đường tăng, sư phụ ngươi có muốn uống chút hay không? Nước này tư vị đúng là không tệ. Đường tăng cảm giác cũng khác, cũng tốt, thế là tiếp nhận bình bát uống vào mấy ngụm, nhập khẩu đúng là không tệ. Chư bắt giới lại nhìn về phía Sa tăng, Sa sư đệ ngươi uống hay không? Sa tăng khoát tay áo, được rồi, ngươi cho ba vị sư đệ uống đi. Ba yêu liên tục khoát tay, ra hiệu chư bắt giới cho Tôn Ngộ Không nói. Chư bắt giới nhìn về phía ngồi ở mũi thuyền Tôn Ngộ Không, hắn một cái cứ như vậy ngồi ở mũi thuyền, lộ ra cả người rất là cô đơn cùng đổi phế. Tôn Ngộ Không cũng lắc đầu, hắn hiện tại tâm tình không phải đặc biệt tốt, từ khi biết mình căn cơ bị phá hư cái dạng kia, đã phiền muộn mấy ngày. Một đoàn người cũng không biết Tôn Ngộ Không vì sao lại biến thành dạng này, cũng thử an ủi mấy lần, mỗi lần Tôn Ngộ Không đều nói, ta không sao, ta rất khỏe, nhưng là tâm tình vẫn là như vậy xa xút, cái này khiến mấy người không nghĩ ra. Chư bắt giới thực sự có chút nhịn không được, ta nói Hầu ca, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Thế nào ngày đó cùng sư minh của ngươi giao lưu sau, vẫn dạng này? Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, ta lão Tôn không có việc gì tám thành là biết người mình thích không thích chính mình, cho nên thất tình chư bắt giới phối hợp nói rằng. Phù phù, ai ú rơi xuống nước, âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chư bắt giới trực tiếp bị Tôn Ngộ Không một cước rơi vào trong sông. Tôn Ngộ Không đứng trên thuyền, ngốc tử, ngươi mới thất tình ha 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 ha. Mấy người thấy Tôn Ngộ hai người cái dạng này, cũng là nhao nhao cười ha hả, trong lúc nhất thời vui sướng bầu không khí tràn ngập trên thuyền. Ai ú, Hầu ca mau đỡ ta đi lên, nước này thật lạnh bước, nhanh băng chết ta lão. Chư Tôn Ngộ Không nhìn về phía Hổ Lực Đại Tiên, dặn dò nói, Hổ Lực sư điệt mau tới cùng ta phụ một tay. Hổ Lực Đại Tiên liền vội vàng tiến lên cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ đem ngã xuống nước chư bắt giới kéo ra ngoài. Chư bắt giới theo trong nước bò lúc đi ra, cảm giác toàn thân lạnh bước, vội vàng thôi động pháp lực đem cố hàn ý này loại trừ. Tôn Ngộ Không trêu chọc nói, ta nói ngốc tử, ngươi không phải nói nước này dễ uống sao? Lần này để ngươi uống đủ ngươi. Nấc chư bắt giới đánh một ợ no nê, nước này thật sự là đỉnh no bụng à, đây là cái gì nước? Chư bắt giới không biết là, chính là cái này mấy ngụm nước, nhường hắn về sau đau chết đi sống lại. Hổ Lực Đại Tiên giải thích nói, bắt giới sư thúc, nơi này hẳn là Tây Lương Nữ Quốc. Tôn Ngộ Không nghi hoặc nhìn lại, Tây Lương Nữ Quốc. Hổ Lực Đại Tiên nhẹ gật đầu, không tệ, Tây Lương Nữ Quốc. Truyền thuyết cái này Tây Lương Nữ Quốc bên trong toàn bộ đều là nữ tử, không có một cái nào nam nhân. Chư bắt giới vội vàng truy vấn, ngươi nói có thể là thật? Là thật. Đường tăng hơi nghi hoặc một chút, vậy các nàng là thế nào sinh sôi đời sau? Dương Lực Đại Tiên nói bổ sung, cái này không biết rõ, bởi vì Tây Lương Nữ Quốc cực kỳ thần bí, mỗi lần cần tới đặc biệt thời gian mới có thể xuất hiện, hơn nữa có rất nhiều nam nhân đi Tây Lương Nữ Quốc kết quả lại là liền một cái trở về đều không có. Có truyền ngôn xưng Tây Lương Nữ Quốc, nhưng thật ra là Tôn Ngộ Không truy vấn, là cái gì? Dương Lực Đại Tiên chậm rãi phun ra hai chữ, nhưng hai chữ này lại là nhường Đường Tăng lông tơ đều nổ lập nên. Quỷ Quốc chương 87, này chương không có tiêu đề. Chương 87, này chương không có tiêu đề. Tê, mọi người ở đây nhao nhao hít sâu một hơi, nếu là cái này Tây Lương Nữ Quốc thật là Quỷ Quốc lời nói, vậy bọn hắn cái này là muốn đi nơi nào? Là đi Quỷ Quốc chơi đùa sao? Nhìn thấy bầu không khí trầm mặc, Lộc Lực Đại Tiên vội vàng treo lên giảng hòa, sư phụ, các vị sư thúc, kỳ thật đây đều là truyền thuyết, cũng không cần thiết khẩn trương như vậy, chỉ là kia Tây Lương Nữ Quốc xưa nay thần bí, cho nên mới có rất nhiều nghe đồn mà thôi. Có phải hay không Quỷ Quốc, chúng ta đến lúc đó tìm tòi liền biết. Hơn nữa lại nói, lấy tu vi của chúng ta bình thường quỷ quái căn bản không tới gần được, cũng là coi như yếu nhất Đường Tăng đó cũng là Phật môn đại tăng, Phật pháp vô biên, há lại sẽ sợ quỷ quái. Đã như vậy, chúng ta liền nhìn xem cái này Nữ Nhi Quốc chân diện mục. Ca tốt, trải qua nửa ngày đi đường, bảy người rốt cục lên bờ, thấy sắc trời đã tối, tại là chuẩn bị tìm một vị người ta tá túc một đêm, cuối cùng bảy người tại bên bờ quyết định một gia đình. Tôn Ngộ Không đối với Lộc Lực Đại Tiên nói rằng, theo lực sư điệt không bằng liền từ ngươi đi tá túc ca. Lộc Lực Đại Tiên không có chối từ, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Lộc Lực Đại Tiên đi vào trước cửa, gõ cửa một cái, rất nhanh liền có một loạt tiếng bước chân truyền đến, đại môn mở ra, là một vị lao bà, xem ra tương đương với Lam Tinh hơn 60 tuổi người. Các ngươi là? Lão bà nhìn thấy mở cửa Lộc Lực Đại Tiên, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cũng không hiểu, đồng thời cũng có một tia cảnh giác, nhưng thấy Lộc Lực Đại Tiên tiên phong đạo cốt, phần này cảnh giác lại thoáng buông lòng một chút. Lộc Lực Đại Tiên làm một cái nói lễ, vô cùng có lễ phép nói, lão bà, chúng ta là dạo chơi người, đi ngang qua nơi đây, muốn ở đây tá túc một đêm, không biết rõ có thể hay không tạo thuận lợi. Nói xong xuất ra một túi nhỏ bạc, một chút tâm ý còn mời bà nhận lấy. Lão bà xuyên thấu qua Lộc Lực Đại Tiên, nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, một cái nhân cao mã đại, trong đó còn có một cái mọc ra heo mặt, lập tức bị giật nảy mình, mong muốn đóng lại đại môn, Lộc Lực Đại Tiên vội vàng ngăn lại nàng, giải thích nói, bà, chúng ta đều là người tu hành, ta vị sư thúc này, khả năng tướng mạo có chút, nhưng ngài yên tâm, hắn tuyệt đối là thiện lương hạng người. Lao bà nghe được Lộc Lực Đại Tiên lời nói, lần nữa nhìn thoáng qua, lúc này mới thoáng sau khi ổn định tâm thần, nếu là người tu hành, như vậy thì mời đến a, ta đi cho các ngươi an bài khách phòng, chuẩn bị cơm chay. Lộc Lực Đại Tiên lần nữa nói tạ, kia liền. Đa tạ lão bà nói, mấy người rối rít nói tạ, đi đầu mà vào. Lộc Lực Đại Tiên đem tiền đưa cho lão bà, lần nữa nói một tiếng cảm ơn. Lão bà kia ước lượng trong tay cái túi trọng lượng, không cầm được vui vẻ, trên mặt cũng tràn đầy ý cười, bởi vì Lộc Lực Đại Tiên ra tay là thật xa xỉ à, cái này một cái túi đoán chừng liền bù đắp được nàng mấy năm thu nhập. Sau hai canh giờ, mấy người sau khi cơm nước xong, ngay tại trong phòng khách đợi, thỉnh thoảng nhàn phiếm vài câu, bầu không khí một mảnh tốt đẹp. Ngay tại lúc đó, địa phủ hậu thổ trước mặt triển khai một chương cự đại ma đồ, trên bản đồ một chỗ địa điểm, một điểm sáng lóe ra điểm điểm quang mang, nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện nơi đó có Nữ Nhi Quốc ba chữ. Nữ Nhi Quốc bên trong, một đạo dây đỏ từ đó dâng lên, quấn quanh ở một cái màu lam điểm nhỏ bên trên. Người nhân duyên này cũng là vượng rất á, hậu thổ phối hợp nói rằng, trong lời nói thế mà mang tới một tia ghen tuông. Hừ, hắn Hoa Đảo vẫn luôn rất vượng, đương đương không biết sao. Một thanh âm theo hậu thổ bên người truyền đến, hậu thổ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người mặc váy vàng Cửu Phượng đi tới. Nhìn thấy Cửu Phượng, hậu thổ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, à, Cửu Phượng, ngươi không phải đi Nữ Nhi Quốc sao? Cửu Phượng nhếch môi, thở phì phò nói rằng, đến đó làm gì? Nhìn hắn cùng những nữ nhân khác chít chít ta nói nàng lời nói xoay chuyển, ta nói hậu thổ tỉ tỉ, ngươi như thế chú ý hắn, thật là còn không yên lòng. Cửu Phượng là tổ vu Cường Lương muội muội, dựa theo bối phận hô hậu thổ hô tỉ tỉ, nếu không phải năm đó tổ vu tinh huyết không đủ, Cửu Phượng hẳn là vị thứ 13 tổ vu, nhưng cuối cùng chỉ thành đại vu, nhân họa đắc phúc hạ, cùng hậu thổ như thế có nguyên thần, thành vu tộc duy hai có nguyên thần vu. Cho nên nàng trong âm thầm hô hậu thổ hô tỉ tỉ, người ngoài trước mặt hô nương nương, thật ứng câu nói kia, công tác thời điểm xứng chức vụ. Hậu thổ trừng nàng một cái, ngươi nói nhăng gì đấy? Cửu Phượng bỗng nhiên nghiêm mặt nói, hậu thổ tỉ tỉ, năm đó mọi thứ đều đi qua, ngươi cần gì phải luôn như thế? Ngươi hẳn là cùng hắn thật tốt cho chuyện chút. Có thể hậu thổ trong mắt lóe lên do dự, cũng không phải nàng không muốn đi, mà là năm đó sự tình đối với hắn tổn thương quá sâu. Hậu thổ tỉ tỉ, một mực kéo lấy sẽ chỉ làm hiểu lầm càng thêm sâu, hơn nữa ngươi cũng có thể nhìn ra hắn là đã mất đi ký ức, chắc hẳn năm đó sự tình đã sớm quên đi, ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa cùng hắn nhận thức lại một chút. Có thể ta vu tộc làm việc từ trước đến nay là lôi lệ phong hành, thế nào tỉ tỉ thành thánh nhân chi tôn lại là như thế do dự dự, ngươi lúc đó dùng không gian của hắn pháp tắc lúc, chẳng lẽ không biết sẽ cùng hắn liên hệ làm sâu thêm sao? Ta hậu thổ nhất thời nghẹn lời, nàng biết sao? Nàng đương nhiên biết, nhưng nàng chỉ là dùng không diệu không gian pháp tắc tu bổ lục đạo luân hồi. Nàng đương nhiên cũng biết, một cử động kia hậu quả là cái gì, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đục, còn thiếu thiên đại nhân quả. Hậu thổ tỉ tỉ, không nên do dự nữa, được không? Xem như Cửu Phượng ban ngươi, hậu thổ cuối cùng vẫn gật đầu, nhưng nàng lại nhìn về phía Cửu Phượng, trong lời nói tràn đầy trêu chọc, ta nói, ta quen biết hắn, ngươi sẽ không ăn một chút giấm sao? Ta nhớ được năm đó, ngươi thật là thầm mến hắn thật lâu a. Cửu Phượng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, ai nha, tỉ tỉ tốt, ngươi thì khỏi nói đi, cũng nhiều ít năm trước chuyện cũ năm xưa, thế nào hiện tại còn xé nợ cũ à? Hậu thổ che miệng cười không ngừng, để ngươi lại nói lung tung, ta đây không phải muốn để các ngươi hóa giải hiểu lầm sao? Cái này cũng cái gì quá không được. Bất quá là năm đó hắn xác thực đã tại Cửu Phượng trong lòng có rất cao địa vị. Hậu thổ tại Cửu Phượng trên đầu gậy một cái, đi, cô gái nhỏ đừng tư xuân, ngươi không phải muốn đi Nữ Nhi Quốc sao? Còn không mau đi, cũng tốt đi xem hắn một chút cái kia đạo nhân duyên là chuyện gì xảy ra. Miễn cho ngươi nhìn chúng nam nhân lại bị cướp, đến lúc đó ngươi chỉ có thể làm tiếp Cửu Phượng ôm đầu, tức giận nói rằng, biết, ta cái này đi. Nhưng là hậu thổ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng giống như trước dạng này gõ ta đầu, ta đã lớn lên. Nàng bĩu môi dáng vẻ rất là buồn cười. Hậu thổ nhìn thấy Cửu Phượng cái dạng này, cũng là ý cười đầy mặt. Dường như lại về tới chính mình vẫn là vu thời điểm, lúc kia vu tộc còn tại, 10 người ca ca cùng một người tỷ tỷ đối với mình rất là sủng ái, lúc kia chính mình qua vô ưu vô lự. Hậu thổ cũng đem phần này sủng ái truyền cho cái này nhỏ nhất muội muội Cửu Phượng, đối nàng rất là sủng ái, đáng tiếc. Tốt, nhanh đi Nữ Nhi Quốc, đừng đến lúc đó lại tìm ta khóc. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, vươn tay, tỷ tỷ, lục đạo luân hồi bản đâu? Hậu thổ trừng nàng một cái, hắn mang theo đâu, mau đi đi nhìn, ta nói cái gì tới, liền địa đạo chí bảo đều giao đi qua, còn nói không tâm tư. Cửu Phượng trêu chọc nói, cô gái nhỏ muốn ăn đòn có phải hay không? Đừng đánh đừng đánh, ta còn muốn đi Nữ Nhi Quốc đâu. Nói Cửu Phượng hóa thành một đạo lưu quang rời đi địa phủ, tiến về Nữ Nhi Quốc. Chương 88, Đường Tăng Chư Bát Giới mang thai. Chương 88, Đường Tăng Chư Bát Giới mang thai. Nữ nhi quốc bên ngoài Đường Tăng một đoàn người tại lao bà kia trong nhà vượt qua một đêm, dự định ngày thứ hai rời giường, trực tiếp tiến về nữ nhi quốc bên trong. Ngay tại mấy người đồ vật đều thu thập xong thời điểm, biến cố xảy ra. Ai U Chư Bát Giới ôm bụng, vẻ mặt thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Tôn Nộ không thấy thế nửa đùa nửa thật nói, ta nói Bát Giới, ngươi đây là buổi sáng không có đi nhà xí, muốn trực tiếp ngay tại chỗ giải quyết sao? Chư Bát Giới không có trả lời hắn, một giây sau, hắn liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bát Giới Tôn Ngộ không lập tức kinh hãi, liền vội vàng tiến lên vô vỗ Chư Bát Giới, kết quả bất luận hắn thế nào đập, Chư Bát Giới đều không có phản ứng. Ngay tại chỉnh lý hành lý Sa Tăng cùng dẫn ngựa Dương Lực Đại Tiên, nghe được động tĩnh cái thứ nhất chạy tới, nhìn thấy ngất đi Chư Bát Giới cũng là lo lắng không thôi. Ngoài cửa chờ Hổ Lực Đại Tiên cùng Đường Tăng nghe được động tĩnh, cũng là vội vàng đi vào trong sân. Lão bà, đêm qua quấy rầy, ngài cũng không cần đưa, chính chúng ta đi liền tốt, ai đù, ngài nghỉ ngơi liền tốt Bát Giới. Bát Giới đang cùng lão bà trò chuyện Lộc Lực Đại Tiên, nghe được động tĩnh, vội vàng từ trong nhà chạy ra. Chỉ thấy một đám người vây quanh Chư Bát Giới, Tôn Nộ không càng không ngừng vỗ Chư Bát Giới, kết quả Chư Bát Giới không có phản ứng chút nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì pháp lực căn bản rót vào không đi vào? Bát Giới, tỉnh. Bát Giới thế nào? Thế nào? Lộc Lực Đại Tiên sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, thấy được đã hôn mê Chư Bát Giới, Tôn Nộ không ngay tại là Chư Bát Giới rót vào pháp lực, nhưng lời từ hắn bên trong cũng có thể nghe ra, pháp lực rót vào không đi vào. Lão bà cũng chạy theo đi ra, nhìn thấy Chư Bát Giới cái dạng này, cũng là vội vàng nói, mấy vị đạo trưởng vẫn là đem vị trưởng lão này nhấc vào trong nhà a, đám người cái này mới phản ứng được. Tôn Ngộ Không, Hổ Lực Đại Tiên, Sa Tăng, Dương Lực Đại Tiên bốn người nâng lên Chư Bát Giới, đem Chư Bát Giới mang lên trong phòng đặt vào trên giường. Đường Tăng lo lắng nói, Ngộ Không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôn Ngộ Không cũng là lo lắng dạo bước, ta lão Tôn cũng không biết Dương Lực Đại Tiên nâng lên Chư Bát Giới tay, tiếp tục mạch đập của hắn, a, theo sư thúc mạch tượng bình ổn, không giống là có chuyện dáng vẻ a, đây là thì mạch. Cái gì? Lời này vừa nói ra, chúng người thất kinh. Hổ Lực Đại Tiên cái thứ nhất mở miệng nói, ta nói tam đệ, ngươi xác định ngươi không có đem sai. Lộc Lực Đại Tiên cũng nói theo, đúng à, theo sư thúc một đại nam nhân, từ đâu tới hỉ mạch. Dương Lực Đại Tiên nhìn hai người một cái, đem vị trí tặng cho hai người, chính các ngươi đến xem tam đệ thật sự là sẽ nói đùa, ta đến liền ta đến. Hổ Lực Đại Tiên đưa tay khoác lên Chư Bát Giới mạch đập bên trên, một cái mắt, Hổ Lực Đại Tiên liền đổi sắc mặt, trên mặt trêu chọc không thấy, chỉ còn lại ngưng trọng, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi làm sao nói. Ta nói đại ca, ngươi đến cùng được hay không? Để cho ta tới. Lộc Lực Đại Tiên kéo ra Hổ Lực Đại Tiên, chính mình ngồi vào Chư Bát Giới bên cạnh, rất nhanh sắc mặt của hắn liền cùng Hổ Lực Đại Tiên như thế, một nháy mắt đổi sắc mặt. Sa Tăng nhìn thấy hai người đều không nói, ta nói hai vị sư điệt đến cùng là chuyện gì xảy ra, đúng vậy à, các ngươi mau nói a, Tôn Ngộ Không cũng gấp đến không được. Lộc Lực Đại Tiên chậm rãi mở miệng, là hỉ mạch. Hổ Lực Đại Tiên cũng đi theo nhẹ gật đầu. A, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, một đại nam nhân xuất hiện hỉ mạch. Dù là kiến thức rộng rãi Tôn Ngộ Không, cũng không biết nên nói như thế nào, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Cho dù là hắn tu luyện địa sát thất thập nhị biến, có thể tùy ý biến thành nữ nhân bộ dáng, nhưng này cũng chỉ là bề ngoài, bên trong còn là cái nam nhân. Trong lúc nhất thời, đám người không nói gì, bởi vì chuyện này có vẻ lớn. Các ngươi có phải hay không uống bên ngoài đầu kia sông nước? Vị kia giữ lại mấy người dừng chân lão bà nghe được động tĩnh, theo ngoài phòng đi đến, nàng muốn là muốn đi cho mấy người tìm đại phu, nghe được mấy người đối thoại, lập tức đi đến. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, không sai, ta vị sư đệ này đúng là uống bên ngoài sông nước nghe vậy, lão bà kia thế mà cười lên ha ha, ha 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 ha. Cái này khó trách Tôn Ngộ Không rất là không hiểu, trong lời nói mang theo lo lắng, bà ngươi cái này cười cái gì à? Ha 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 ha, bà ngươi cũng là nói á, cười đủ, lão bà lúc này mới vì bọn họ giải thích, cổng đầu kia sông, gọi là tử mẫu hà, bên trong nước uống, có thể khiến cho nữ tử mang thai, kết quả các ngươi uống, ngươi nói cái này. Ha 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 ha, xem ra ta không cần cho các ngươi tìm đại phu, ta đi cấp các ngươi tìm bà mụ à? Ha 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 ha, cái gì? Ở đây mấy người liếc nhau, nhất trí nhìn về phía Đường Tăng, bởi vì hắn cũng uống. Sư phụ, ngươi cái này quả nhiên, vừa dứt lời Đường Tăng liền ôm bụng, một cỗ cảm giác đau đớn theo trong bụng của hắn chuyển đến. Sư phụ Sa Tăng vội vàng đỡ lấy Đường Tăng. Tôn Ngộ Không lúc này an bài nói, mau đưa sư phụ đỡ lên giường tốt. Mấy người vội vàng đem Đường Tăng đỡ lên giường. Tôn Ngộ Không vội vàng đến lao bà bên người, bà không biết rõ có biện pháp gì có thể chữa khỏi sư phụ của ta cùng sư đệ. Lao bà che miệng cười không ngừng, ha 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 ha, có cái gì tốt trị, đem hải tử sinh ra tới liền tốt, ha 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 ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nam nhân sinh hải tử là cái dạng gì. Ha 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 ha, bà ngài liền đừng nói giỡn, có biện pháp gì hay không? Lão bà cái này mới ngưng cười cho, nghiêm mặt nói, biện pháp còn thật sự có, khoảng cách ta cái này 30 dặm chỗ, có một tòa giải dương sơn, chỗ đỉnh núi có một ngụm lạc thai tuyển giếng, bên trong nước giếng, uống xong một ngụm liền có thể hiểu cái này thai khí thì ra là thế, kia ta lão Tôn hiện tại liền đi tiểu sư phó, chấm dãi, nơi đó trước đây ít năm tới một cái đạo sĩ, chiếm đoạt trước kia giếng, bây giờ muốn lấy nước cần chuẩn bị hoa hồng biểu lễ, dê rượu mâm đựng trái cây, còn phải lại mang theo ba lượng ba hoàng kim, khả năng lấy nước cái gì? Lại có thể có người nhờ vào đó vơ vét của cải. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không lập tức giận không chỗ phát tiết. Hổ Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên đi ra, Lộc Lực Đại Tiên mở miệng nói, Ngộ Không sư thúc, để chúng ta đi cùng à, để cho ta thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn, huynh đệ của ta hai người thực lực vừa mới đột phá, nhường vừa vặn tìm người thử một chút uy lực. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, cũng tốt, đã như vậy, chúng ta liền xuất phát, nói ba người trực tiếp hóa thành ba đạo lưu quang đi đến Giải Dương Sơn. Không một chút thời gian, ba người liền đi tới Giải Dương Sơn, đỉnh núi quả nhiên có một cái giếng. Hổ Lực đại tiên mở miệng nói, Ngộ Không sư thúc, cái này miệng chắc hẳn chính là kia Lạc Thai Tuyển giếng. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh đánh nước, đi cứu sư phụ cùng bắt giới tốt. Ngay tại ba người đi đến bên cạnh giếng thời điểm, một đạo cường đại bắn ngược đem ba người trong nháy mắt phản bắn ra ngoài. Ngay tại lúc đó, một đám lửa trực tiếp theo mấy người dưới chân phun trào, giữa không trung, một đạo cự đại kim sắc lưới đánh cá hướng thẳng đến ba người che xuống. Người nào? Một thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến. Chương 89, Quan Âm, phiền chết, việc này người nào thích làm ai làm. Chương 89, Quan Âm, phiền chết, việc này người nào thích làm ai làm. Chỉ thấy một cái lưu quang rơi xuống mấy người trước mặt, hóa thành một vị thân mặc đạo bào nam tử. Đạo bào phía trên âm dương thái cực bắt quái, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, mắt hổ phía dưới giữ lại màu đen râu dài. Ngươi là người phương nào? Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi, ba người các ngươi đến ta xem bên trong, trộm lấy ta nước giếng, là Hà đạo lý. Như ý kim tiên, trong mắt lóe lên tức giận. Thư Hổ Lực đại tiên lạnh hừ một tiếng, cái này Lạc Thai Tuyển, bị ngươi người này chiếm lấy, không biết rõ thu bao nhiêu tiền tài, hôm nay huynh đệ của ta hai người liền phải thay trời hành đạo, thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nộ Không sư thúc ngươi đừng xuất thủ, nhìn huynh đệ của ta hai người thật tốt giáo huấn hắn. Chậm rãi ngay tại Hổ Lực đại tiên mong muốn xuất thủ thời điểm, Như ý chân tiên ngăn cản hắn. Ngươi người này, có chuyện gì ngươi vừa mới gọi hắn cái gì? Hổ Lực đại tiên còn chưa lên tiếng, Như ý chân tiên liền đối Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi đã gọi Ngộ Không, thật là kia 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này, trong mắt vui mừng, ngươi thế mà nhận ta lão Tôn. Nghe được Tôn Ngộ Không thừa nhận, Như ý chân tiên càng thêm kích động, thật là ngươi a. Tôn Ngộ Không hai tay vào ngực, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi tại sao lại nhận biết ta lão Tôn? Như ý chân tiên liền tranh thủ chuyện êm hay nói, Bình Thiên đại thánh đại lực Như Ma Vương là gia huynh, trước đó vài ngày, huynh trưởng ta gửi thư nói, hắn mặt khác một người huynh đệ kết nghĩa tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không sẽ đi ngang qua nữ nhi quốc, nếu có duyên gặp mặt lời nói, muốn ta hảo hảo chiêu đãi, thì ra ngươi là Châu đại ca huynh đệ, cái kia chính là ta lão Tôn ca ca. Tôn Ngộ Không vội vàng thi lễ một cái. Mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, hai vị này là sư điệt của ta. Tôn Ngộ Không vừa chỉ Hổ Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên. Gặp qua sư thúc, gặp qua sư thúc, hai vị sư điệt không cần đa lễ, ta xem các ngươi đã tiến vào chân tiên. Hai người nhẹ gật đầu, Dương Lực đại tiên nói rằng, mấy ngày trước đây mới vừa tiến vào chân tiên sơ kỳ, thì ra là thế, kia thật là thật đáng mừng, sư thúc tu vi mới là thâm hậu, chắc hẳn muốn so huynh đệ của ta hai người mạnh mấy lần. Như ý chân tiên vội vàng khoát tay, đâu có đâu có, ta tiên Như ý, đã các ngươi cùng ta gặp nhau, đó cũng là duyên phận, không bằng các ngươi theo ta vào nhà một lần. Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay, đại ca khách khí, sư phụ ta cùng sư đệ bởi vì lầm uống kia tử mẫu hà nước hiện đang đau nhức khó nhịn, nhu cầu cấp bách cái này Lạc Thai Tuyển nước đến hiểu thai khi a. Đã có việc này, Như ý chân tiên minh bạch, đã như vậy, vậy liền nhanh mau đánh nước cứu người quan trọng. Hổ Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên vội vàng đi vào bên cạnh giếng múc nước. Thừa dịp cái này không, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Như ý chân tiên nghi hoặc mà hỏi thăm, đại ca, ta gặp ngươi cũng không phải là người tham của, vì sao muốn đem cái này Lạc Thai Tuyển chiếm lấy lên, còn muốn cho người chuẩn bị hoa hồng lễ biểu, vàng bạc tài bảo đâu? Như ý chân tiên một đuốt sợi râu, cười nói, hiền đệ có chỗ không biết ta a. Còn mời đại ca giải thích nghi hoặc. Ai, Như ý chân tiên thở dài một hơi, hiền đệ không biết ta, sớm mấy năm lúc, ta liền tại phụ cận trong núi tu hành, khi đó ta cũng không có đem này giếng quay lại, người người đều có thể uống cái này Lạc Thai Tuyển nước. Tôn Ngộ Không nghe nói càng là không hiểu, đây không phải sự tình tốt sao? Như ý chân tiên giải thích nói, hiền đệ, lúc kia, nữ nhi quốc nữ nhân, căn bản không đem hải tử coi ra gì, sinh con cũng chẳng qua là đồ chơi mà thôi, muốn sinh thì sinh, không muốn bốn liền không sinh, có sinh ra tới về sau, trực tiếp ném đến trong sông chết chìm, ngươi là chưa từng gặp qua chàng diện kia. Về sau ta chiếm cái này Lạc Thai Tuyển, tình huống mới tốt chút, ta thu lấy trọng kim, chính là vì nhường những cái kia mẫu thân biết, sinh con không phải một chuyện nhỏ, đã quyết định làm mẫu thân, vậy thì chịu trách nhiệm, sau đó đổi ý là muốn trả một cái giá thật là lớn, đây cũng là tại sàng chọn những cái kia thích hợp làm mẹ người làm mẫu thân á. Về phần làm như vậy, chọn lựa nhiều ít ta không biết rõ, nhưng từ khi ta chiếm cái này Lạc Thai Tuyển sau, vứt bỏ hài tử số lượng đại giảm. Tôn Ngộ Không lại hỏi tiếp, vậy nếu là nhà cùng khổ lầm uống cái này tử mẫu hà nước đâu? Chẳng lẽ đại ca cũng thu lấy trọng kim sao? Như ý chân tiên cười ha ha một tiếng, hiền đệ, ngươi cũng đem ta nghĩ quá tục, nhà cùng khổ cho hắn một ngụm thì thế nào? Lại nói, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Thì ra là thế, đại ca cân nhắc chú đáo, tiểu đệ chỗ không kịp. Như ý chân tiên cười ha ha một tiếng, hai vị sư điệt nước đánh xong, hiền đệ nhanh chóng về đi cứu người. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên Hổ Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên đã xách theo thùng tới. Đã như vậy, vậy đại ca, tiểu đệ liền xin được cáo lui trước, hiền đệ đi thong thả, có thời gian đến ta xem trùng dù chơi. Nhất định ba người hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Giải Dương Sơn. Lộc Lực đại tiên tại đi qua đi lại, hắn nhìn thoáng qua trên giường ngất đi chư bát giới bụng trống cao cao, giống như là một cái mang thai 8 tháng người phụ nữ có thai như thế. Đường Tăng mặc dù không có ngất đi, nhưng vẫn là đau đớn khó nhịn, bụng cũng bắt đầu phồng lên, Sa Tăng đang ở một bên bồi tiếp hắn. Ngộ Không sư thúc thế nào vẫn chưa trở lại? Lộc Lực đại tiên gấp đến độ đi qua đi lại, hắn hiện tại lo lắng chính là nếu là hai người trực tiếp sinh làm sao bây giờ. Hắn mặc dù sẽ y thuật, nhưng sẽ không nhận sinh. A, tiếng nói của hắn vừa dứt, ba đạo lưu quang liền xuất hiện ở trong viện. Lộc Lực đại tiên vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên một người mang theo một cái thùng. Ngộ Không sư thúc, các ngươi có thể tính trở về, gấp rút chết ta rồi. Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi, bắt giới cùng sư phụ thế nào? Sư thúc tiến đến nhìn mấy người cất bước mà vào, chỉ thấy Chư Bát Giới phồng lên bụng lớn, nhìn Tôn Ngộ Không che miệng cười không ngừng. Lộc Lực Đại Tiên vội vàng vỗ một cái Tôn Ngộ Không, "Sư thúc đừng cười, mau đưa nước đút cho Bát Giới sư thúc ca, tốt tốt tốt." Ta lão Tôn Uy nói Tôn Ngộ Không múc một bát nước, trực tiếp gỡ ra Chư Bát Giới nói thẳng tiếp uy xuống dưới. Khu 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 té xỉu Chư Bát Giới trong giấc ngộng đột nhiên ngồi dậy, sau đó trực tiếp chạy ra ngoài, mục tiêu nhà xí. Ha 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 ha, cái này một động tác cho Tôn Ngộ Không nhìn cười không ngừng. Đường Tăng uống xong nước sau, cũng theo sát phía sau. Nam Hải Quan Âm không ngừng mà bấm ngón tay tính, nhưng bất luận hắn tính thế nào, đều không có tính tới Tôn Ngộ Không cùng Như Ý Chân Tiên xảy ra xung đột. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cái này cũng đại biểu cho mọi thứ đều thoát ly nàng trường khống. Chuyện toàn loạn, ai bị này thần thông quảng đại Quan Âm cũng thở dài một hơi, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng, ngày sau tìm cái thời gian bổ sung, a chỉ là cái này đi về phía Tây đoàn đội tăng thêm 3 người. Quan Âm nhớ tới gia nhập Sa Chỉ Quốc Ba Yêu, lại là đau cả đầu, nàng đã cùng Linh Sơn phản ứng qua, kết quả Linh Sơn hồi phục là, không cần phải để ý đến hắn, theo hắn đi thôi. Cái này khiến nàng lại là đau cả đầu, cái này làm đến cùng là chuyện gì a ai nha, phiền chết. Việc này yêu ai làm a chương 90, nhân duyên tuyến, Cửu Phượng En, Hoàng Nước Suối dẫn ra ngoài chương 90, nhân duyên tuyến, Cửu Phượng En, Hoàng Nước Suối dẫn ra ngoài nữ nhi quốc bên trong Hạt Tiên Nhi trụ sở a, trà này hương vị vẫn là tốt như vậy, không rượu mỹ mỹ địa phẩm một miệng trà, trong mắt lóe lên hài lòng. Âm đại môn mở ra thanh âm, chỉ thấy một thân váy đen Hạt Tiên Nhi theo cổng đi đến, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại đại môn. Trở về, không rượu đặt chén trà xuống. Chén trà cùng cái bàn tiếp xúc trong nháy mắt phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Hạt Tiên Nhi vô cùng cung kính nói rằng: "Chủ nhân, ngươi để cho ta tìm hiểu chuyện, đã hỏi thăm rõ ràng à, nói một chút kia Đường Tăng sư đổ một nhóm 7 người, đã đi tới Nữ Nhi quốc bên ngoài, hiện tại đang ở ngoài thành một gia đình bên trong tá túc, Đường Tăng các loại kia chư bắt giới uống tử mẫu hà nước, chậm trễ một ngày, chỉ sợ ngày mai liền phải vào thành a." "Được thôi, ta đã biết chủ nhân ân. Còn có chuyện gì?" Hạt Tiên Nhi mấy lần muốn mở miệng, nhưng không biết rõ như thế nào mở miệng. Không Diệu nhìn thấy ấp úng Hạt Tiên Nhi, có chút buồn cười, nói: "Nha, có cái gì khó mà nói." Hạt Tiên Nhi lần này cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "Cái kia, vậy hạ, để cho ta tới hỏi ngươi, lúc nào thời điểm có thể tiến cung cùng nàng gặp mặt một lần?" Nghe xong lời này, Không Diệu trong ánh mắt lười biếng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mấy phần sắc bén theo trong mắt bắn ra. Cái này nhất chuyển biến đem Hạt Tiên Nhi giật nảy mình, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi: "Chủ nhân, thật là có cái gì không đúng? Nàng là làm sao biết ta ở chỗ này?" Hạt Tiên Nhi vội vàng giải thích: "Là chính nàng nói, cảm giác được ngươi ở chỗ này cảm giác. Cảm giác này thật sự là thanh kỳ a. Ta không có cùng nàng đánh qua đối mặt, nàng liền có thể cảm nhận được." Không Diệu trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ, nhân duyên này tuyến nhân quả thật sự là có vẻ lớn a, cái này đều có thể cảm thụ được. Chẳng lẽ là tam thế nhân duyên? Ý nghĩ này vừa nô ra, lập tức liền bị Không Diệu bắt bỏ. Nói đùa cái gì, hắn coi như đem kiếp trước đều tính cả, vậy cũng mới 2 đời, từ đâu tới tam thế nhân duyên? Giúp ta từ chối một cái đi, có thể bệ hạ nói, ngươi không đi qua, nàng liền tự mình tới tìm ngươi. Nghe xong lời này, Không Diệu lập tức im lặng ở. Hợp lấy thế nào đều muốn gặp ta đúng không? Nghĩ tới muốn cùng nữ nhi quốc vương gặp mặt, Không Diệu cũng cảm giác khổ não không thôi, càng không ngừng lắc cái đầu. Hạt Tiên Nhi ở một bên che miệng cười không ngừng, treo chọc nói: "Chủ nhân, vậy hạ kỳ thật cũng không tệ, gần nhất nàng mong muốn chiêu một vị hôn phu, không bằng chủ nhân liền theo à, đến lúc đó cũng là một đoạn giai thoại cái này." Cái này ngay tại Không Diệu do dự thời điểm, một đạo trống rông nhớ tới: "Ta nói ngươi vì cái gì không tìm đến ta, hợp lấy là có mỹ nhân làm bạn a." Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, Hạt Tiên Nhi lập tức quét mắt xung quanh, trong ánh mắt cảnh giác không còn che giấu. "Ai? Đi ra." Không Diệu nghe được thanh âm, đối lên trước mặt không khí nói rằng: "Ta nói Cửu Phượng đạo hữu, tới liền ra đi a, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi nhận không ra ta đây." Người mặc váy vàng Cửu Phượng theo trong hư không đi ra, một đôi mắt, mặt mày còn cong, như là sẽ nói chuyện như thế, trông rất đẹp mắt. "Ngươi là?" Hạt Tiên Nhi nhìn xem trống rông đi ra Cửu Phượng, nghi ngờ nói. Hạt Tiên Nhi mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã sớm là kinh đảo hải lãng, bởi vì người trước mắt mong muốn giết nàng, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Không Diệu đứng người lên, hướng về Hạt Tiên Nhi giới thiệu nói: "Tiên Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bằng hữu của ta, Cửu Phượng." Cửu Phượng va vào một phát Không Diệu, cái này khiến Không Diệu trăm mối vẫn không có cách giải, làm gì? Cửu Phượng trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, ngươi đến cùng là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Không Diệu ngượng ngùng cười một tiếng, không có trả lời, hắn không hiểu sao? Đương nhiên hiểu, Cửu Phượng trong bóng tối đều nói tốt nhiều lần, hắn lại không hiểu, đây không phải là thành một cái tên ốc. Nhưng hắn không dám nhận a, hoặc là nói hắn có chút sợ hãi. Cùng là nữ tử, Hạt Tiên Nhi mơ hồ có thể biết Cửu Phượng là có ý gì, chỉ sợ nữ tử trước mắt đối chủ nhân của mình có không giống tâm tư. Nhưng loại chuyện này cũng không phải nàng có thể xem bảo. Cửu Phượng thấy Không Diệu nửa ngày không nói lời nào, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng người này là gỗ. Ta nói, đừng tưởng rằng không trả lời liền có thể xong việc, mau nói, ngươi cùng cái này Tây Lương nữ vương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ách, cái này thấy Không Diệu vẫn là như thế là đúng. Cửu Phượng lập tức gấp, cái gì cái này cái kia, mau nói. Cửu Phượng có chút giữ dằn mà nhìn xem hắn, tựa như là quào một cái chính mình phu quân cùng những nữ nhân khác pha trộn đoán phụ như thế. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Cửu Phượng cái này mới phản ứng được, Hạt Tiên Nhi còn ở nơi này, Không Diệu chỉ sợ không muốn để cho nàng biết, thế là nhẹ gật đầu. Tốt ta, theo ngươi, nhưng là ngươi muốn nói rõ ràng. Hạt Tiên Nhi phi thường thức thú lui ra, kia chủ nhân, ta trước hết hồi trong cung đi thôi. Không Diệu khoát tay áo, đuổi nàng rời đi. Hạt Tiên Nhi vừa rời đi, Cửu Phượng liền tức giận nhìn xem hắn, hiện tại có thể nói a. Không Diệu nhìn nàng bộ dáng này, trêu chọc nói, ngươi thế nào cùng oán phụ như thế, ngươi mới oán phụ đâu? Ngươi đừng nói sang chuyện khác, mau nói, ngươi cùng kia Tây Lương nữ vương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không Diệu thở dài một hơi, trong lời nói có chút bất đắc dĩ, ta cũng không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính là chúng ta hai cái lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền có nhân duyên tuyến. Cửu Phượng lập tức con mắt trợn to, ánh mắt như là chuông đồng đồng dạng, cái gì? Nhân duyên tuyến? Chính ngươi dắt? Ngươi cũng chớ nói lung tung à, ta chỗ nào buồn sự lớn như vậy, trả lại cho mình dắt nhân duyên tuyến. Cửu Phượng nhìn chằm chằm Không Diệu nhìn rất lâu, mới rời ánh mắt, cái này khiến Không Diệu rất là không được tự nhiên, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng mở miệng nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Xem ra ngươi nói là nói thật, đương nhiên là nói thật, ta xưa nay không gạt người. Cửu Phượng lườm hắn một cái, ngươi không ít gạt người á? Ách, Không Diệu gãi đầu một cái, bị phát hiện, có chút xấu hổ. Ngươi định xử lý như thế nào nhân duyên này tuyến? Không Diệu suy nghĩ một chút, ta muốn đem thủ phạm thật phía sau màn cầm ra đến. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, cũng là cái biện pháp, cần ta hỗ trợ sao? Không Diệu liên tục gật đầu, cần, đặc biệt cần. Cửu Phượng khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, lúc này cũng không sợ dính nhân quả tâm tư bị bạch trần. Không Diệu đành phải nói sang chuyện khác, đúng rồi, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi nói chính là cái này nữ nhi quốc ngoài có đầu tử mẫu hà, ta nhìn nó cùng địa phủ hoàng tuyển có chút tương tự, ngươi nói cái gì? Nghe xong lời này, Cửu Phượng cũng không ngồi yên nữa, nếu là kia hoàng tuyển thật lưu lạc nhân gian, không biết rõ muốn ra bao lớn nhiễu loạn. Nhanh mang ta đi nhìn xem. Tốt, hai người nhất thời hóa thành hai đạo lưu quang, đi đến Tử Mẫu Hà, rất nhanh liền đi tới Tử Mẫu Hà bên cạnh. Cái này sao có thể? Hoàng Tuyền sao có thể dẫn dắt tới nhân gian? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không Diệu nhìn thấy Cửu Phượng cái dạng này, cũng là xác định ý nghĩ trong lòng. Cái kia Cửu Phượng đạo hữu, ngươi đừng nội, chậm một chút nói. Cửu Phượng hiện tại vô cùng nội vàng sao động, nàng thật là rất rõ ràng Hoàng Tuyền lưu lạc nhân gian đại biểu cái gì, ta làm sao có thể không nắm này? Hoàng Tuyền chính là địa phủ chi thủy, không thể xuất hiện ở nhân gian nếu không phải đi tới cái này Tử Mẫu Hà, không biết rõ bao lâu khả năng phát hiện đoạn này hoàng tuyến nước. Cửu Phượng, ngươi trước lánh tính một chút. Nghe được Không Diệu lời nói, Cửu Phượng lúc này mới hơi hơi tỉnh táo lại. Ngươi có hay không cảm nhận được một cỗ âm dương ngũ hành chi khí? Chương 91, Vân đạo khổng tuyến. Chương 91, Vân đạo khổng tuyến. Cửu Phượng nghe được Không Diệu lời nói, đội vàng thôi động thần thức, quả nhiên nàng cảm nhận được một cỗ âm dương ngũ hành chi lực. Cửu Phượng là có nguyên thần, thật là nồng nặc âm dương ngũ hành chi lực. Không Diệu nhẹ gật đầu mở miệng nói, không tệ, cỗ này âm dương ngũ hành chi lực đã nồng đậm đến trình độ này, chỉ sợ cái này Tử Mẫu Hà tuyệt đối không chỉ là hoàng tuyển lưu lạc nhân gian đơn giản như vậy. Cửu Phượng nghe vậy lập tức giật mình, nàng nhìn về phía Không Diệu, Không Diệu cũng thuận thế nhìn về phía hắn, hai người lẫn nhau trong lòng đã là có ý nghĩ. Cửu Phượng trước tiên mở miệng nói, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút đi? Rất nhanh hai người liền nhảy vào Tử Mẫu Hà bên trong. Tử Mẫu Hà vô cùng thanh tịnh, nhưng theo hai người xâm nhập, càng ngày càng cảm giác cái này Tử Mẫu Hà lớn có vấn đề. Bởi vì hai người đã xuống tới 2 phút, lấy tốc độ của hai người, cho dù là bình thường đi đường, ít nhất vậy cũng có thể đi mấy chục vạn cây số, cho dù là trong nước hai người lắc lắc ung dung đi, cũng không có khả năng không đến được đấy. Cửu Phượng ân, ngươi là phát hiện cái gì sao? Nơi này có những không gian khác. Cửu Phượng đội vàng thi triển thần thức, khổng lồ thần thức lập tức đảo qua Tử Mẫu Hà đáy, lập tức có vài chỗ sự sai biệt rất nhỏ cắt sỏi, bị Cửu Phượng phát hiện. Ngươi nói đúng, có nhiều thứ đang không ngừng di động, ngươi có thể tìm ra sao? Nghe xong lời này, Không Diệu lập tức phản bác một câu, nói đùa, ngươi làm ta tu luyện nhiều năm như vậy là tu luyện uổng phí. Cửu Phượng nghe vậy, bật cười, lập tức cảm giác Không Diệu mất trí nhớ sau, kỳ thật chơi rất vui, tối thiểu nhất không phải như vậy, còn nhiều hơn một phần sinh khí. Đã như vậy, vậy ngươi cũng nhanh bắt đầu đi, nhường ta nhìn ngươi thực lực, vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ a. Không Diệu lòng háo thắng lập tức lên rồi, có chút đưa tay, một đạo nhỏ xíu lam quang xuất hiện trong tay, vẹn vẹn một nháy mắt, cái này đạo lam quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Tử Mẫu Hà đáy. Tìm tới kia mấy hạt cát sỏi lập tức bị tìm được, đem lại không gian đặt vào loại này nhỏ bé cát sỏi bên trong, sau đó ném đến trong nước nghe nhìn lẫn lộn. Đáng tiếc đụng phải ta, Cửu Phượng lập tức bu lại, cho nên đây là rất mạnh thủ đoạn. Mạnh cái gì mạnh? Kéo hông Cửu Phượng che miệng cười không ngừng. Ngươi cười cái gì? Cửu Phượng liền đội vàng lắc đầu, không có gì không có gì, ngươi mau ra tay đem kia mấy chỗ không gian mở ra tốt, chúng ta vào xem. Không Diệu lần nữa đưa tay mở ra một cái, đồng thời đem không gian chung quanh trong nháy mắt giam cầm, để phòng có tin tức gì để lộ. Cửu Phượng cảm nhận được Không Diệu động tác, trêu chọc nói, nghĩ rất chu đáo đi cắt, cũng không nhìn một chút ta là ai. Đi, đường ba hoa, ngươi mau đưa nó mở ra. Không Diệu lần nữa đột nhiên phát lực, chỉ thấy một đạo vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt hai người. Cửu Phượng tiếp tục trêu chọc nói, có hay không đảm lượng cùng ta tiến đi một chuyến? Ngươi xem thường ai đây? Đi thì đi, vậy thì đuổi theo ta. Cửu Phượng dẫn đầu bước vào, Không Diệu cũng sau đó đuổi theo. Tiến vào vòng xoáy sau, đập vào mi mắt chính là kia từng đạo các loại nhan sắc cùng loại sứa đồng dạng đồ vật. Không Diệu nhìn thấy kia bồng bềnh ở giữa không trung khí thể, không khỏi phát ra nghi hoặc, đây là vật gì? Hồn phách, hồn phách. Thật là cái này hồn phách không phải về địa phủ còn sao? Vì cái gì nơi này còn có nhiều như vậy? Có người đem muốn nên tiến vào địa phủ hồn phách, giam cầm ở chỗ này, ý của ngươi là? Cái này nữ nhi quốc, bản thân cũng chỉ có nhiều người như vậy, các nàng không ngừng mà luân hồi, mượn nhờ Tử Mẫu Hà nước phồn diễn sinh sống, kỳ thật kia Tử Mẫu Hà trong nước có những hồn phách này, cho nên bọn họ khả năng sinh hạ hải tử, mà những hồn phách này bởi vì luân hồi nhiều lần, lại thêm nơi đây âm dương ngũ hành chi lực di chuyển, cho nên các nàng khả năng chỉ sinh hạ nữ hải. Không Diệu lập tức minh bạch một ít chuyện. Cửu Phượng điểm một cái, trong lời nói tràn đầy nặng nề, không tệ, các nàng một khi chết đi, hồn phách sẽ một lần nữa bị Tử Mẫu Hà bên trong âm dương ngũ hành chi lực dẫn dắt, một lần nữa trở lại Tử Mẫu Hà, sau đó chờ đợi lần sau xuất sinh, các nàng vẫn luôn tại bị nhốt cái gì. Lời này vừa nói ra, Nhường Không Diệu trong lòng giật mình, ý của ngươi là các nàng vẫn luôn bị vây ở cái này nữ nhi quốc, không cách nào đến địa phương khác? Cửu Phượng nhẹ gật đầu, trong lòng đã có suy đoán, cũng định trở lại địa phủ sau, liền đi tìm người tính sổ sách. Chúng ta muốn làm thế nào? Không Diệu dò hỏi. Cửu Phượng suy nghĩ một chút, trước tiên đem kia âm dương ngũ hành chi lực tìm ra sau, ta lại ở chỗ này vài kế tiếp dẫn phát trận, nhường về sau nữ nhi quốc chết đi linh hồn có thể trực tiếp tiến vào địa phủ. Về phần bọn chúng, Cửu Phượng nhìn về phía bồng bềnh linh hồn dừng một chút, ta dự định đem nơi này toàn bộ giải quyết sau, dẫn chúng nó về địa phủ. Không Diệu nhẹ gật đầu, đã như vậy chúng ta trước hết đi tìm kia âm dương ngũ hành chi lực. A tốt, Không Diệu đem kia mấy hạt cắt sỏi tiện tay khắc họa một cái không gian ném đi vào. Đi thôi, Cửu Phượng nhẹ gật đầu, hai người tại cái này tử mẫu hà đấy tìm đòi, rất nhanh liền đi tới một khối tiểu thạch đầu bên cạnh. Cửu Phượng nhìn về phía Không Diệu, có chút không xác định mà hỏi thăm, ngươi xác định là nơi này sao? Không Diệu nhẹ gật đầu, không sai được, nơi này âm dương ngũ hành nồng nặc nhất, chắc hẳn này khí tức chính là tại tảng đá kia bên trong phát ra. Nói Không Diệu ngưng tụ không gian pháp tắc, không gian pháp tắc đem tảng đá kia một mực bao khỏa, trong hư không một đạo miệng nhỏ trực tiếp xuất hiện, nồng đậm âm dương ngũ hành chi lực trong nháy mắt bừng lên. Chính là cái này Không Diệu đột nhiên phát lực, một đạo vết nước mở ra, chỉ thấy một bên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, càng thêm nồng đậm âm dương ngũ hành xuất hiện, chính là cái này. Không Diệu nhìn về phía Cửu Phượng, chúng ta đi vào nhìn một cái. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, một nháy mắt hai người tiến vào bên trong, từ mẫu hà đáy quang môn quan bế, dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Quang môn bên trong âm dương ngũ hành chi lực trải rộng toàn bộ không gian, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Hoa a, một tiếng thanh thúy loài chim gọi tiếng vang lên, trong nháy mắt nhường mới vừa tiến vào mảnh không gian này, Không Diệu cùng Cửu Phượng cảnh giác lên. Người nào? Đi ra! Không Diệu hét lớn một tiếng, đồng thời không gian chi lực tràn ngập quanh thân. Cửu Phượng cũng nắm chặt nắm đấm, màu vàng nhạt phát tắc ngưng tụ quanh thân. A, không phải, ngươi làm sao lại thổ chi phát tắc? Cửu Phượng trợn nhìn Không Diệu một cái, ngươi đoán ta đoán không đoán, thật sự là suối quẩy. Một thanh âm từ xa mà đến gần mà đến, một đạo quang vượng màu xanh đậm mang rơi xuống trước mặt hai người. Hắn người mặc trường bào màu xanh biếc, khí phách nghiêm nghị, quang đứng ở nơi đó cũng có thể làm cho phương này không gian run nhẹ nhẹ. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy người này, Không Diệu lập tức cảnh giác lên, Không Tuyệt kiếm đã là triệu hoán đi ra. Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi à? Vô duyên vô cớ xâm nhập bản tọa địa bàn, Cửu Phượng tiến lên, nhìn thẳng người trước mắt, thanh âm bên trong mang theo chất vấn, nơi đây hồn phách là ngươi giam cầm. Không tệ, là bản tọa làm, ngươi cũng đã biết, làm như thế hậu quả. Biết nhưng thì tính sao? Ngươi? Cửu Phượng lập tức có chút khó thở. Không Diệu ngăn lại nàng, nhìn về phía trước mắt thần bí đạo nhân, ngươi đến cùng là người phương nào? Bần đạo Khổng Tuyền, chương 92, lão tử liền chưa từng gặp qua ngươi mặt hàng này, chương 92, lão tử liền chưa từng gặp qua ngươi mặt hàng này. Khổng Tuyền, Hồng Hoang Long Hán sơ kiếp thời kỳ ba đại thiên địa một trong những nhân vật chính, Nguyên Phượng Hải tử, Phong Thần Lượng kiếp thánh nhân chỉ dưới đệ nhất người. Lượng kiếp thời kỳ, lấy lực lượng một người, đánh toàn bộ Tây Chu không nhấc lên nổi đầu, về sau bị phương Tây hai thánh một trong chuẩn đề thánh nhân thu phục. Mà bây giờ Khổng Tuyền thế mà xuất hiện ở nơi này, còn giam cầm nhiều linh hồn như vậy. Nghe được là Khổng Tuyền, Không Diệu lập tức đem Không Tuyệt kiếm thu lại, hắn nhưng là biết, Khổng Tuyền ngũ sắc thần quang có thể là có thể thu lấy nhân pháp bảo, điểm này cũng là cùng Không Diệu không gian pháp tắc có hiệu quả như nhau chỗ. Thì ra ngươi chính là Khổng Tuyền, hữu ngưỡng đại danh, không biết rõ đạo hữu, ở đây giam cầm những linh hồn này, đến tột cùng vì sao là? Bản tọa làm việc, cần giải thích cho ngươi sao? Không Diệu lập tức ra mặt co lại, mẹ nó, ta ôn tồn nói chuyện của ngươi, ngươi liền trả lời như vậy đúng không? Không Diệu lúc này cũng không cần lấy, trực tiếp hạ chiến thư, đã như vậy, đạo hữu cùng ta cùng hỗn độn một trận chiến a. Khổng Tuyên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ bằng ngươi? Ta mẹ nó, Không Diệu lúc này liền nhịn không được, lão tử liền chưa từng gặp qua ngươi mặt hàng này. Xem chiêu, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian liền bắt đầu đè ép, hướng phía Khổng Tuyên ép xuống. Thư Khổng Tuyên lạnh hừ một tiếng, toàn thân phát ra ngũ sắc quang mang ngăn cản Không Diệu lực lượng. Cửu Phượng trực tiếp một cái là mình, trực tiếp nâng lên nắm tay hướng phía Khổng Tuyên trên mặt đập tới, tốc độ nhanh chóng ngay cả không gian đều bị phá ra. Khổng Tuyên mong muốn tránh né, nhưng lại bị kia áp xúc không gian liên lụy, mạnh mẽ chịu một quyền, chỉ nghe được bành một tiếng vang trầm, Khổng Tuyên vững vàng dùng mặt đón đỡ một quyền này. Cương đại ngũ hành pháp tắc theo Khổng Tuyên trên thân tán phát ra, trong lúc nhất thời thế mà chế trụ Cửu Phượng trên người thổ chi pháp tắc, trực tiếp đem nó kích bay trở về. Không Diệu liền vội vàng tiến lên tiếp được nàng, không có sao chứ? Cửu Phượng lắc đầu, không có việc gì, pháp tắc của hắn áp chế ta, pháp tắc ta tới đi. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, yên lặng đứng tại Không Diệu sau lưng. Khổng Tuyên hiện tại đã là giận tới cực hạn, vô duyên vô cớ chịu một nữ nhân một quyền, trong mắt lửa giận không che giấu chút nào. Các ngươi muốn chết nói, ngũ hành pháp tắc không lại áp chế, trực tiếp đột nhiên hướng phía hai người áp chế mà xuống. Không Diệu không chút nào tránh, không gian pháp tắc cũng theo Không Diệu trong thân thể tán phát ra, phóng tới Khổng Tuyên thả ra ngũ hành pháp tắc. Trong lúc nhất thời màu lam cùng ngũ thải chi sắc chiếm cứ toàn bộ không gian, hai người trực tiếp tiến hành một trận pháp tắc, nhưng theo đối bính thời gian càng dài, phản ứng của hai người lại là không giống nhau. Khổng Tuyên trên trán đã là hiện đầy mồ hôi, mà Không Diệu lại là mây trôi nước chảy, hiển nhiên Khổng Tuyên đã rơi vào hạ phong. À, gia hỏa này cùng chuẩn thánh đỉnh phong thực lực chênh lệch quá xa, không phải là giả chứ? Không Diệu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này, cũng không trách hắn nghĩ như vậy, chủ yếu chính là trước mắt Khổng Tuyên thực lực cùng chuẩn thánh đỉnh phong kém thực sự có vẻ lớn. Rất nhanh, lam sắc quang mang chiếm hơn nửa không gian, mà kia ngũ thải chi quang bị không ngừng bất lui, tới cuối cùng hoàn toàn bị áp chế. Lê Tẩm A, Khổng Tuyên thế nào cũng không nghĩ tới người trước mắt cư nhiên như thế cường đại, bực này nhân vật trước kia vì cái gì chưa nghe nói qua? A, một đạo khổn tiên thẳng theo Không Diệu trên thân bay ra, đem Khổng Tuyên trói rắn rắn chắc chắc. Hoa, thực lực ngươi thật mạnh a. Cửu Phượng nhìn về phía Không Diệu trong mắt đều có chút mạo tinh tinh. Việc nhỏ việc nhỏ, Không Diệu trong mắt lóe lên đắc ý, nho nhỏ tràn một thanh. hai người các ngươi. Thư Khổng Tuyên sắc mặt trong nháy mắt xanh một miếng bạch một khối, hai tên khốn kiếp này còn ở trước mặt mình nhân ân ái ái. Cửu Phượng bị Khổng Tuyên cắt ngang, lập tức tới hỏa khí, chỉ vào Khổng Tuyên nói rằng, nói, ngươi ở đây giam cầm linh hồn, đến cùng là mục đích gì? Hoàng Tuyền Chi Thủy có phải hay không là ngươi dẫn vào nhân gian? Khổng Tuyên lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, hiển nhiên là không muốn phản ứng hai người. Không bằng đem hắn đưa đến địa phủ đi thôi. Cửu Phượng nghe được Không Diệu đề nghị, nhẹ gật đầu, cũng tốt, uy, các ngươi không thể dạng này, uy, các ngươi không thể dạng này. Khổng Tuyên lập tức có chút luống cuống, Không Diệu cũng mặc kệ hắn, trực tiếp một đạo pháp lực phong bế miệng của hắn. Hai người ra phương này không gian, Cửu Phượng xuất ra luân hồi tử liên mở ra một cái lối đi, là tiến về địa phủ thông đạo. Hai người một bước bước vào. Một chỗ trong sơn cốc, một vị mặc ngũ thải áo bào đạo nhân mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm, ta ác thi bị bắt tính toán theo hắn đi thôi. Ngược lại hắn cũng đã sớm không nghe ta địa phủ bên trong hậu thổ cảm nhận được hai người khí tức hơi có chút nghi hoặc, thế nào hai người đồng thời trở về? Nhớ tới Cửu Phượng cho lúc trước chính mình nói lời nói, không khỏi có chút khẩn trương. Chẳng lẽ Cửu Phượng là tìm hắn tìm đến mình nói chuyện? Nghĩ tới đây cho dù là vị này địa phủ chi chủ đều có chút khẩn trương, nói chuyện liền nói chuyện a, đem lầm sẽ giải khai cũng tốt, nói đi ra hậu đức điện. Cửu Phượng cùng Không Diệu vừa vặn hướng hậu đức điện đi, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng, bởi vì Không Diệu trên bờ vai còn khiêng một người, người kia miệng bên trong còn phát ra ô thanh âm ô ô, lại nhìn thấy trên người hắn khổn tiên hằng, trong lòng càng là nghi hoặc không thôi. Cửu Phượng gặp qua nương nương, công tác thời điểm xứng chức vụ, Không Diệu gặp qua nương nương, Không Diệu đem buộc Khổng Tuyên ném lên mặt đất, đối với hậu thổ thi lễ một cái. Hậu thổ có chút đưa tay, không cần đa lễ, đây là Khổng Tuyên. Không tệ, người này ở đâu nữ nhi quốc bên ngoài giam cầm linh hồn, bị ta hai người phát hiện, thế là đem hắn vô tới. Cửu Phượng đem mọi thứ đều êm tai nói. Hậu thổ nghe xong, mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, thế mà còn có việc này. Cửu Phượng gấp nói tiếp, chúng ta còn phát hiện Hoàng Tuyền con đường chạy đến nhân gian, chính là ở đằng kia nữ nhi quốc bên ngoài cái gì. Nghe xong lời này, hậu thổ lúc này cũng là đổi sắc mặt, trong mắt quang mang lưu chuyển không chừng, xem như cái này địa phủ chi chủ, nàng quá biết, việc này hậu quả, Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền. Kia là tiếp dẫn vong hồn, mà bây giờ lại là lưu lạc đến nhân gian, đây chẳng phải là nói, có số lớn hồn phách theo kia Hoàng Tuyền chi thủy lưu tại nhân gian. Không Diệu cũng sẽ kia mấy hạt cắt sỏi xuất ra, sau đó trực tiếp đánh nát phía ngoài không gian cấm chế, trực tiếp mấy cái đại không gian trong nháy mắt xuất hiện. Hậu thổ thần thức quét qua, cái gì? Tự nhiên như thế lớn mật cũng không trách hậu thổ như thế, mà là bởi vì mấy cái kia không gian bên trong, chỉ có linh hồn đều đạt đến mấy trăm triệu số lượng, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho địa phủ giám thị chế độ có to lớn lỗ thủng, thậm chí có thể nói đã nát đấu. Nhớ tới thế lực này tại địa phủ nằm một người, hậu thổ dâng lên một cố mong muốn đem bọn hắn toàn bộ rút ra tâm tư, nhưng cái này rất nhanh liền bị nàng đè ép xuống, bởi vì hiện tại còn chưa đến thời điểm. Một khi có đại động tác, như vậy tất nhiên sẽ gây nên thiên đạo chú ý, đến lúc đó được không bù mất, hiện tại nàng cần phải làm là nhanh nhường địa đạo thức tỉnh, tốt đến lúc đó có mấy phần lực lượng, lại hoặc là nàng nhiều liên hệ đồng minh. Cửu Phượng ngươi đi tìm địa tạm tâm sự hậu thổ đối với Cửu Phượng dặn dò nói. Cửu Phượng lúc này nhẹ gật đầu, nương nương yên tâm, ta sẽ thật tốt cùng hắn tâm sự. HHT Không Diệu cảm nhận được Cửu Phượng trong tiếng nói ý tứ, không khỏi hít sâu một hơi. Cửu Phượng chợt nhớ tới cái gì vội vàng hướng lấy Không Diệu giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm a, ta nói chuyện phiếm là muốn đi đánh hắn, ngươi cũng đừng ăn cái này bay dấm. Không Diệu lắc đầu liên tục, không có, mau đi đi tốt. Nói xong Cửu Phượng hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Hậu thổ nhìn về phía Không Diệu nói rằng, ngươi cùng ta đến nói xong xuất trước hướng phía hậu đức điện đi đến. Không Diệu vội vàng đuổi theo. Chương 93 tiến vào nữ nhi quốc. Chương 93 tiến vào nữ nhi quốc. Không Diệu đi theo hậu thổ đi vào tấm bản đồ kia trước, nhìn thấy cái kia đạo dây đỏ cùng đánh dấu chính mình điểm xanh. Ta nói nương nương, ngươi là làm sao mà biết được? Không Diệu tiếng nói bên trong mang theo một tia cảnh giác. Hậu thổ khẽ cười một tiếng, đừng khẩn trương như vậy, bởi vì luân hồi la bàn ở trên thân thể ngươi, ta khả năng cảm ứng tới. Không Diệu vừa chỉ cái kia đạo nhân duyên tuyến, cái này cũng không thể cũng là lục đạo luân hồi la bàn tác dụng á. Hậu thổ giải thích nói, cái này cũng là luân hồi la bàn cùng ngươi có rất sâu liên hệ, tự nhiên có thể thôi diễn ra ngươi nhân duyên tuyến. Sau đó đánh tiếp thú nói, bất quá nên nói hay không, ngươi hoa đảo này thật là vượng, ngươi nghĩ kỹ xử lý như thế nào sao? Nương nương ngươi thế nào cũng cùng Cửu Phượng như thế, cùng ta đùa kiểu này. Không Diệu trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Hậu thổ che miệng khẽ cười nói, cho đùa mà thôi, ngươi không cần để ý. Nhưng ngay sau đó hậu thổ lời nói xoay chuyển, thanh âm biến nghiêm túc lên, ta lần này gọi ngươi đến là phải nói cho ngươi có một số việc thật cần ngươi làm. Ta vốn là tính toán đợi ngươi xử lý xong nữ nhi quốc chuyện sẽ nói cho ngươi biết, nhưng bây giờ đã ngươi tới, vậy thì sớm nói cho ngươi đi à. Nương nương mời nói, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nói trấn nguyên tử? Tự nhiên biết thực lực của hắn chỉ sợ là đã đến chuẩn thánh đỉnh phong, tuyệt đối bậc đại thần thông. Hậu thổ nhẹ gật đầu, không tệ, thực lực của hắn rất mạnh, ta lần này ý nghĩ liền là muốn cho ngươi tiến về ngũ trang quan tìm hắn, nhường hắn đến địa phủ một lần thì ra là thế. Như vậy ta hiện tại đi tìm hắn á. Hậu thổ ngăn lại, Không Diệu, không nội, chờ ngươi xử lý xong nữ nhi quốc chuyện rồi nói sau. Ừ, tốt. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, hậu thổ như muốn mở miệng nhưng cuối cùng đều cũng không nói ra miệng. Không Diệu nhìn thấy hậu thổ cái dạng này hơi nghi hoặc một chút, nương nương có lời gì mời nói, chính là không có gì. Hậu thổ lắc đầu, trong lời nói có chút áy náy, rất xin lỗi đưa ngươi liên lụy vào, không sao cả, ngược lại ta cũng sớm đã có ở đó rồi, kiếp chung việc này ta chắc chắn cho ngươi bồi thường. Ân, hai người nhất thời không nói gì. Không Diệu thấy bầu không khí như thế trầm mặc, đành phải lấy cớ nữ nhi quốc nơi đó còn cần chính mình bố cục, sau đó liền rời đi. Hậu thổ nhìn thấy Không Diệu rời đi bóng lưng thật lâu không nói gì. Huyết hải bên cạnh 18 tầng địa ngục phụ cận ai, đế tính nhanh đi nên đón địa tạng vương Bồ Tát, vị này Phật môn bốn đại Bồ Tát một trong, Phật môn nguyên lão một trong, Minh giáo giáo chủ, lập xuống địa ngục trước không, thế không thành Phật Bồ Tát. Hôm nay luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, giống như muốn có cái gì xảy ra, cái này không, chuyện tới. Đế Thính còn không có đi ra ngoài, một thanh âm liền theo cổng chuyển tới, không cần, bản cung đã tới, người mặc váy vàng Cửu Phượng theo cổng đi đến. Địa Tạng liền vội vàng đứng lên hành lễ, văn bối Địa Tạng gặp qua Cửu Phượng tiền bối, Cửu Phượng có chút khoát tay, miễn đi, bản cung đến đây, không phải nghe ngươi giảng những lời khách sáo này, ta cắt hỏi ngươi, nữ nhi quốc hoàng tuyển chi thủy là chuyện gì xảy ra. Địa Tạng trong mắt lóe lên một tia mê mang, không biết rõ tiền bối nói đến tột cùng là cái gì. Hoàng tuyển chi thủy tại địa phủ bên trong, làm sao lại lưu lạc tới nhân gian a? Cửu Phượng gắt gao nhìn chằm chằm Địa Tạng, chất vấn, ngươi thật không biết rõ. Địa Tạng chắp tay trước ngực đánh một cái chắp tay, tiểu tăng không biết, cũng không biết tiền bối là sao như thế nói. Cửu Phượng không nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Địa Tạng. Địa Tạng quanh thân dâng lên một đạo kim sắc quang mang, đỡ được một kích này. Bản cung hỏi lại ngươi, ngươi thật không biết rõ. Tiểu tăng không biết rõ tốt, vậy bản cung liền ngược lại muốn xem, miệng của ngươi cứng đến bao nhiêu, nói quanh thân pháp tắc tràn ngập, một trận đại chiến liền triển khai như vậy, chỉ biết là cuối cùng Cửu Phượng hài lòng rời đi. Địa Tạng toàn thân xương sườn gãy mất ba cây. Nữ nhi quốc các đồ đệ, phía trước chính là nữ nhi quốc Đường Tăng nhìn về phía trước trên cổng thành sách nữ nhi quốc ba chữ nói rằng. Tôn Ngộ Không để tay tại cái trán, một bên nhìn ra xa, vừa nói, đúng là tới nữ nhi quốc. Xem ra lão bà kia không có gạt chúng ta. Lộc Lực đại tiên lúc này nói rằng, ta nói Ngộ Không sư thúc, lão bà kia đương nhiên sẽ không gạt chúng ta, ngươi biết ta cho hắn bao nhiêu bạc sao? Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không hứng thú hỏi, a, không biết rõ hiệu lực sư điệt cho lão bà kia bao nhiêu bạc. Lộc Lực đại tiên rỗi ra năm ngón tay đầu, 50 lượng. Lộc Lực đại tiên lắc đầu, 500 lượng. Lộc Lực đại tiên nhẹ gật đầu. Chư Bát Giới nghe xong lời này, lập tức bu lại, hiệu lực sư điệt, không biết rõ ngươi có thể hay không cũng cho ta lao chư một ít bạc tiêu xài một chút. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này trực tiếp đem Chư Bát Giới đụng qua một bên, đi Chư Bát Giới hậm hực đi tới một bên, thử một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đương nhiên sẽ không ảnh hưởng cái gì, rất nhanh bảy người nắm một con ngựa trùng trùng điệp điệp liền tiến vào thành. Mới vừa vào thành, không biết rõ trên đường cô gái nào hô một câu, các ngươi nhìn, bên kia có người khác với chúng ta hoa, là nam nhân bọn tỷ muội mau tới, rất nhanh mấy người liền bị đoàn đoàn bao vây, đi đường đều cực kỳ khó khăn, bị một đám nữ tử vây ở bên trong, nghị luận ở mỹ hoa, cái này nữ nhi quốc nữ nhân thật là quá nhiệt tình. Tiểu muội muội đến cùng Chư ca ca chơi à? Ai u rất nhanh Chư Bát Giới liền bị Tôn Ngộ Không nắm chặt lỗ thai. A, đại sư Minh Sa Tăng vô vô Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghi hoặc mà hỏi thăm, Sa sư đệ thế nào? Sa Tăng đem trong lòng nghi hoặc nói ra, ngươi nhìn những cô gái này, tại sao ta cảm giác đều giống nhau? Tôn Ngộ Không tinh tế dò xét, đúng vậy à, nữ tử này thế nào từng cái đều dáng dấp như vậy giống, chẳng lẽ các nàng là mới bảo thai sao? Không rõ ràng làm gì. Làm gì? Nhanh tản rất nhanh một thanh âm truyền đến, chỉ thấy mấy cái mặt lạnh bộ khoái đi tới, đem những nữ nhân kia xua tan. Cầm đầu bộ khoái đối với mấy người hỏi, các ngươi là làm cái gì? Tới ta nữ nhi quốc chuyện gì? Đường Tăng đánh một cái Phật lễ, chúng ta là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh người, đi ngang qua nơi đây, đến đây đổi nhau quan văn, còn mời chư vị tạo thuận lợi nghe ở đây. Kia bộ khoái lạnh như băng trên mặt hiện lên một tia động dung, đã như vậy, các ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về hoàng cung đi gặp nữ vương bệ hạ. A đa tạ nữ thí chủ trong hoàng cung Tây Lương. Nữ vương nghe phía dưới báo cáo, thỉnh thoảng gật đầu, nàng đêm qua ngủ không được ngon giấc, có thể là nghĩ đến người nào đó đi. Nghĩ đến liền ngáp một cái, Hạt Tiên Nhi vội vàng nhắc nhở nàng, bây giờ còn đang vào chiều. Tây Lương nữ vương chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, nghe quần thần báo cáo, không biết rõ qua bao lâu, ngay tại Tây Lương nữ vương chuẩn bị tuyên bố hạ hướng thời điểm, có thị vệ đến báo, khởi bẩm bệ hạ, ngoài cửa tới mấy nam nhân, nói là đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, chuyên tới để đổi nhau quan văn. Tây Lương nữ vương luốt luốt có chút bối rối ánh mắt, tuyên tác giả cuối cùng nói xen vào một câu, đại gia có hay không trong suy nghĩ quyển sách nữ chính, Cửu Phượng. Trước mắt làm quyển sách nữ chính đến cùng được hay không, chương 94, quan âm tao thao tác chương 94, quan âm tao thao tác không bao lâu, Đường Tăng cầm trong tay quyển trượng cất bước đi vào đại điện, văn võ bá quan nhao nhao ghé mắt, bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này cái đẹp mắt nam nhân. Đường Tăng nhan trị tuyệt đối là có thể tính được là trở, nhưng đáng tiếc là hắn làm hòa thượng. Đường Tăng đối với trên chỗ ngồi Tây Lương nữ vương đi một cái Phật lễ, Vân Tăng Đường Tam Tạng gặp qua nữ vương bệ hạ. Tây Lương nữ vương không có hướng nguyên tắc bên trong như thế thất thần, cao tăng miễn lễ, không biết rõ cao tăng từ đâu mà đến, muốn đi về nơi đâu, đến ta nữ nhi quốc có gì muốn làm. Khởi bẩm nữ vương bệ hạ, Vân Tăng theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua nữ nhi quốc, hôm nay đến đây chuyên tới để đổi nhau quan văn. Tây Lương nữ vương khẽ bước cằm, nhìn hướng phía dưới Hạt Tiên Nhi, chậm rãi mở miệng nói, nếu là Đông Thổ Đại Đường mà đến cao tăng, vậy thì mang đổi nhau quan văn, lại phái người đưa cao tăng ra khỏi thành. A thần tuân chỉ, cao tăng mời cùng ta đến rất nhanh tạo chiều tán đi. Hạt Tiên Nhi cũng mang theo Đường Tăng rất nhanh liền ngược đổi xong quan văn. Đường Tăng một đoàn người lúc này chuẩn bị ra khỏi thành rời đi Tây Lương nữ quốc. Ngay tại mấy người chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, một cỗ cường đại yêu khí theo Tây Lương hoàng cung bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên sáu người nhao nhao quay đầu. Cảm nhận được kia to lớn yêu khí, Dương Lực Đại Tiên lo lắng nói, mấy vị này yêu khí như thế nồng đậm, muốn nhất định là chỉ đại yêu, nếu là ở đây chỉ sợ sẽ là nhường cái này một nước người không được an sinh. Mấy người nhao nhao gật đầu, đã là ma quyền sát trưởng, muốn đem này yêu bắt. Mà ở trong thành, Không Diệu cảm nhận được kia yêu khí cường đại, trong mắt rất là không hiểu, chẳng lẽ Phật môn lại lần nữa phái đến đây một cái yêu quái sao? Đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem Phật môn này khó rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào giữa không trùng, Mộc Cha có chút sầu lo mà đối với Quan Âm hỏi, Bồ Tát, cái kia tạm thời tìm đến hạt tử tinh thật có thể thay thế nguyên bản cái kia hạt tử tinh sao? Quan Âm không có trả lời hắn, bởi vì nàng cũng không biết, vấn đề này làm thực sự quá phiền lòng, Linh Sơn bên kia mình đã phản ứng rất nhiều lần, kết quả Linh Sơn cho trả lời chắc chắn chính là mình xử lý, có đôi khi hắn thật hoài nghi Linh Sơn đám người kia có phải hay không bị cửa kẹp. Loại chuyện lớn này bên trên, còn không giúp đỡ, nhường nàng xử lý như thế nào? Chẳng lẽ không nên cùng mình cùng một chỗ thương lượng một chút thế nào cùng một chỗ vượt qua nan quan sao? Thanh này chuyện toàn bộ vung cho mình là sự tình gì? Nàng hiện tại hợp lý hoài nghi, Linh Sơn ngồi lấy đám người kia đều là phế vật. Trong hoàng cung bị Quan Âm tìm đến hạt tử tinh, đối lên trước mặt Tây Lương nữ vương, phun ra một đoàn hắc vụ, Tây Lương nữ vương trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Tốc chiến tốc thắng hạt tử tinh xuất ra một cây độc châm, liền phải đối với Tây Lương nữ vương đâm xuống. Siêu một đạo tiếng xé gió truyền đến, một cây giống nhau châm nhỏ trực tiếp bay tới, hạt tử tinh quay đầu đi tránh khỏi. Hạt tiên nhi hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống hạt tử tinh trước mặt. Phẫn nộ quát, lớn mật, lại dám mưu hại nữ vương bệ hạ. Hạt tử tinh nhìn về phía rơi xuống trước mặt mình hạt tiên nhi chất vấn, ngươi là người phương nào? Lại dám để ý tới ta nhàn sự. Hạt tiên nhi lạnh hừ một tiếng, ta chính là nữ nhi quốc quốc sư, cũng là ngươi, dám đến nữ nhi quốc hành hùng, thật sự là thật to gan. Hạt tử tinh lập tức rêu cờ nói, ngươi một cái yêu tộc đi vào nhân tộc vương quốc, vì nhân tộc bán mạng thật sự là mất hết chúng ta yêu tộc mặt. Hạt tiên nhi sắc mặt trong nháy mắt đen lại, nổi giận nói, bớt nói nhiều lời, xem chiêu nói triệu hồi ra pháp bảo của mình. Tỷ bà đối với hạt tử tinh liền đàm luận, hạt tử tinh cũng không cam chịu yếu thế xuất ra. Một thanh tỷ bà cũng là bắn lên. Quan Âm vì cái này một nạn thật sự là hạ tốt công phu, liền tỷ bà đều tìm một cái thay thế. Hai người trực tiếp pháp bảo đối banh lên, vô số sóng âm tại cái này trong tẩm cung bay loạn, song xa bị đánh xuyên, toàn bộ trong tẩm cung bình bình lọ lọ đều bị cái này sóng âm đánh xuyên. Thời gian qua một lát, hai người đã theo trong tẩm cung đánh tới bên ngoài tẩm cung, lại từ hoàng cung đánh tới phụ cận trên núi. Không Diệu nhìn xem hai người đại chiến, hắn cũng có chút bội phục Quan Âm thủ bút, thế mà thật đúng là tìm một cái hạt tử tinh qua để thay thế hạt tiên nhi tới qua cái này một nạn. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Chỉ là ta muốn biết chính là, Đường Tam Tạng xảo tránh Tây Lương nữ vương kia một nạn, ngươi nên xử lý như thế nào? Theo hai người chiến đấu tiếp tục, cuối cùng hạt tử tinh không địch lại hạt tiên nhi bị bắt lấy được. Ách, vốn là, nữ nhi quốc quốc vương giữ lại cưới, hạt tử tinh xảo cầm Đường Tam Tạng, bạo nhật tinh quan hàng phục hạt tử tinh, nữ nhi quốc hết thảy bà khó, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ kết cục như thế nào. Một bên khác, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên, sa tăng bị lưu lại chiếu khán Đường Tăng, Tôn Nộ Không chư bắt giới hai người đi đến yêu khí nồng đậm chi địa. Một tới chỗ, bọn hắn liền thấy hạt tiên nhi bắt được hạt tử tinh. Hai người lẫn nhau đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được không hiểu, lại có thể có người so chúng ta tới còn nhanh, đây là hạ đạo lý. Hạt tiên nhi nhìn thấy Tôn Ngộ Không chư bắt giới hai người đến lập tức khẩn trương lên, vội vàng chất vấn, các ngươi là người phương nào, tới đây vì sao? Tôn Ngộ Không vội vàng nói, nữ thí chủ, chúng ta là cảm nhận được có yêu khí cho nên đến đây, không nghĩ tới nữ thí chủ thế mà đi đầu một bước đưa nàng bắt được. Hạt tiên nhi vừa muốn nói gì, lại là cảm giác trên thân bị áp chế yêu khí đột nhiên bị bạo phát đi ra. Chư bắt giới cảm thụ cỗ này yêu khí, tay cầm đinh bà nói rằng, tốt, thì ra ngươi cũng là yêu. Nhìn bá ta không phải hạt tiên nhi vừa muốn nói gì, chư bắt giới liền xách theo đinh ba đi lên, một đinh ba liền đánh tới hướng hạt tiên nhi. Hạt tiên nhi vội vàng trốn tránh, thôi động tỷ bà, vô số sóng âm bay về phía chư bắt giới. Ẩn nút trong bóng tối Không Diệu nhìn về phía trong hư không Quan Âm hai người, lạnh lùng nói, thật sự là thủ đoạn cao cường a, nhường hạt tiên nhi yêu khí bạo phát đi ra, nhường Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới đối với nó ra tay, tốt hoàn thành một nạn đáng tiếc, ngươi thật có thể hoàn thành suy nghĩ sao? Không khỏi cũng quá coi thường ta. Qua trong giây lát, Hạt Tiên Nhi cùng Trư Bát Giới đã giao thủ mấy chục cái hiệp, Trư Bát Giới bị cái này sóng âm làm phiền phức vô cùng. Lúc này cũng là kêu gọi một bên xem trò vui Tôn Ngộ Không, hầu ca nhanh đến giúp đỡ, ta lão Trư đánh không lại tiểu nương môn này. Hạt Tiên Nhi nghe xong Trư Bát Giới lời này, lập tức lên cơn giận dữ, ngươi mới tiểu nương môn, lão nương đánh chết ngươi. Lập tức trong tay vung lên tỷ bà tay cũng là nhanh hơn mấy lần. Vô số sóng âm bay tứ tung, trong lúc nhất thời đem Trư Bát Giới từ giữa không trung đánh rơi xuống. Tôn Ngộ Không thấy cảnh này lập tức nổi giận, tiểu yêu tinh xem chiêu nói trực tiếp đem kim cô đồng biến thành vài mét thô, hướng phía Hạt Tiên Nhi đập xuống. Hạt Tiên Nhi vội vàng trốn tránh, trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi, Tôn Ngộ Không một kích này nếu là chính mình không né tránh tuyệt đối là muốn bị nện thành trọng thương. Hạt Tiên Nhi từ bên hông móc ra một cái ống trúc, vành một chùm sáng cầu trực tiếp theo ống trúc bên trong phun ra, hướng phía dưới Chư Bát Giới bay đi. Chư Bát Giới cuốn quýt chạy trốn, chỉ nghe được bành một tiếng, một đạo phương viên mấy trăm mét hố to trong nháy mắt xuất hiện. Chư Bát Giới cũng bị cái này to lớn sóng xung kích, chấn té xuống đất bên trên. Chương 95, Tây Lương Nữ Vương, ngươi khi nào mới nguyện ý cùng gặp mặt ta? Chương 95, Tây Lương Nữ Vương, ngươi khi nào mới nguyện ý cùng gặp mặt ta? Ống trúc tán phát cường đại sức giật, nhường Hạt Tiên Nhi suýt nữa đều có chút bắt không được, nàng cũng không nghĩ tới Không Diệu cho nàng cái này ống trúc uy lực lớn như thế. Chỗ tối, Không Diệu tay nâng cầm lên, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cái này ống trúc mặc dù là ngày mai cực phẩm linh bảo, nhưng đối với Hạt Tiên Nhi hiện tại tuyệt đối là đủ. Chỉ là ta mới biết, nếu là Hạt Tiên Nhi không cần thiên phú của mình thần thông ngược có bước ngựa, ngươi Quan Âm phải dùng như thế nào lý do nhường Bão Nhật Tinh Quan nhúng tay vào? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Hạt Tiên Nhi trong tay ống trúc uy lực lớn như vậy, cũng là từ bên hông rút ra linh đan. Đúng được, ngươi có sóng âm, ta cũng có sóng âm, ta sóng cũng chưa hẳn bất lợi. Ai u, ngươi cái con khỉ này còn lai kinh đúng không? Lại ăn lão nương một pháo. Nói Hạt Tiên Nhi lại lần nữa thôi động ống trúc, vành một tiếng, lại là một phát quang cầu, lần này so vừa mới còn một lớn, Tôn Ngộ Không cũng không dám đón đỡ, cũng là vội vàng trốn tránh, nhưng là một giây sau Tôn Ngộ Không liền động, cái đồ chơi này còn mang truy tung, trực tiếp móc lấy con lại tới. Tôn Ngộ Không vội vàng né tránh, nhưng vẫn là không có biện pháp chạy ra phạm vi, cuối cùng vẫn thôi động cân đầu vân đi đường, lúc này mới chạy ra truy tung phạm vi. Quang cầu tìm không thấy mục tiêu, qua lại tán loạn, bị Tôn Ngộ Không tìm đúng thời cơ một gậy đánh tan. Cũng không xê xích gì nhiều, tiếp tục đánh xuống, liền không tốt giải thích không dịu nhìn xem hai người chiến đấu, cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, lúc này cũng là cho Hạt Tiên Nhi truyền âm, Hạt Tiên Nhi, đối diện con khỉ kia, là sư đệ của ta, ngươi chú ý một chút, ta hiện đang cho hắn truyền âm, đợi đến hắn dừng tay sau, ngươi cũng đừng xuất thủ nữa. Nói không chờ Hạt Tiên Nhi đáp lại, liền cho Tôn Ngộ Không truyền âm, Ngộ Không, ngươi bây giờ đối diện cái kia cầm tỷ bà, là thủ hạ của ta, ngươi mượn cớ chạy đi, đi tìm Đường Tăng sư huynh là người sao? Là ta, dựa theo ta nói làm. Lập tức mượn cớ cùng nàng hóa giải hiểu lầm tốt Tôn Ngộ Không tiếp vào không diệu truyền âm cũng là minh bạch tất cả, lúc này cũng là hô lớn, chậm rãi Hạt Tiên Nhi trong tay đã cầm ống trúc, nhưng là không có phát ra quan cầu, chuyện gì? Tôn Ngộ Không liền vội hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao trên người có như thế yêu khí, đồng thời lại vì sao đem kia yêu tinh bắt lại? Hạt Tiên Nhi lúc này nói rằng, ta chính là nữ nhi quốc quốc sư, kia yêu tinh ám sát bệ hạ, bản quốc sư muốn đem nàng bắt mang về, cũng là hai người các ngươi vô duyên vô cớ liền đối bản quốc sư ra tay, là hà đạo lý? Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ tức giận, hiển nhiên rất là không hài lòng Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới cách làm. Tôn Ngộ Không đội vàng nói xin lỗi nói, thì ra là thế, hóa ra là quốc sư, ta lão Tôn cùng ta sư đệ xúc động, còn mời quốc sư chớ trách Tôn Ngộ Không vô cùng có lễ phép, thật lâu trước đó Bồ Đề Tổ sư đã nói với hắn, đi ra ngoài bên ngoài muốn làm một cái có lễ phép khỉ. Hạt Tiên Nhi sắc mặt mới có chút đẹp mắt một chút, đã như vậy hai vị liền mời trở về đi, không nên quấy rầy bản quốc sư làm việc. Nói Hạt Tiên Nhi cũng là chuẩn bị thu hồi ống trúc, chuẩn bị đem hạt tử tinh mang về. Yêu nghiệt to gan còn không thúc thủ chịu trói. Ngay tại Hạt Tiên Nhi chuẩn bị lúc rời đi, một đạo tiếng quát từ không trung truyền đến, chỉ thấy một vị đỉnh lấy màu ga tu sĩ bước trên mây mà đến, đang khi nói chuyện, toàn thân thuần dương chi khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng phía Hạt Tiên Nhi áp xuống tới. Hạt Tiên Nhi chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đây là tới tự chủng tộc cấp chế, nàng không có bất kỳ cái gì có thể chống cự biện pháp. Không diệu đội vàng cho Tôn Ngộ Không truyền âm, Ngộ Không ngăn lại hắn, nhường Hạt Tiên Nhi đem cái kia hạt tử tinh mang về nữ nhi quốc. Tôn Ngộ Không nghe được truyền âm, cũng là liền đội vàng tiến lên, Mạo Nhật Tinh Quan đã lâu không gặp, tiến đến vừa vặn rất tốt. Mạo Nhật Tinh Quan nhìn thấy Tôn Ngộ Không cũng là nhiệt tình treo lên chào hỏi. Hóa ra là Tôn Đại Thánh, đã lâu không gặp. A Tôn Ngộ Không gấp nói tiếp, Mạo Nhật Tinh Quan tới đây như thế nào à? Tự nhiên là đến đây thu yêu. Tôn Ngộ Không lại gấp hỏi tiếp, không biết rõ Mạo Nhật Tinh Quan hôm nay tới đây thu con nào yêu quái à? Mạo Nhật Tinh Quan cười ha ha một tiếng, hai cái cùng một chỗ thu. Tôn Ngộ Không đội vàng quát tay, giải thích nói, Mạo Nhật Tinh Quan, ngươi có chỗ không biết, phía dưới đứng đấy vị tiên là nữ nhi quốc quốc sư, mà bị trói lên đây chẳng qua là một cái hạt tử tinh à? Mạo Nhật Tinh Quan lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nhưng trong mắt vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, còn lại có chuyện như vậy? Quan Âm cũng chưa nói cho hắn biết ta. Đây rốt cuộc là an bài thế nào a? Vì cái gì không có chuyện trước không nói cho ta? Kịch bản không đúng. Ngươi cái này biên kịch là an bài thế nào? Nhìn thằng ta. Quan Âm cũng có chút oan à, ta cho ngươi truyền âm thời điểm, ngươi chỉ nghe được đến thu hạt tử tinh, sau đó chạy so con lửa còn nhanh, ta nửa đoạn sau lời nói, ngươi cũng không có nghe được. Mạo Nhật Tinh Quan nhìn hướng phía dưới hai người, đã như vậy, không bằng ta liền đem một con kia thu à, cũng coi là vì dân trừ hại nói liền phải thôi động pháp lực. Tôn Ngộ Không đội vàng để lại hắn, ai, Mạo Nhật Tinh Quan, đừng đội à. Phía dưới này đứng đấy vị này là ta lão Tôn hảo hữu, nàng muốn bắt này công đi lại được một cái cứu giá chi công, nếu là Tinh Quan ngươi thu, vậy cái này công sao là a? Mạo Nhật Tinh Quan hơi sững sờ, còn lại có chuyện như vậy. Nếu là Đại Thánh hảo hữu, như vậy ta liền không nhiều nhúng vào, ta còn có chuyện, vậy thì cho ta cáo từ trước. Nói xong cũng giá vân rời đi. Tôn Ngộ Không đều nói như vậy, hắn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể đem tất cả sổ sách đều tính tại Quan Âm trên đầu. Nhìn thấy Mạo Nhật Tinh Quan rời đi, Hạt Tiên Nhi mới thở dài một hơi, co quắp ngồi dưới đất, nàng hiện tại cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều bị làm ướt. Đã hắn đã rời đi, vậy thì xin quốc sư đem yêu nghiệt này mang về nữ nhi quốc ca. Hạt Tiên Nhi đối với Tôn Ngộ Không thi lễ một cái, đa tạ đại thánh từ bi. Nói xong cũng thôi động pháp lực mang theo cái kia hạt tử tinh rời đi. Chờ Hạt Tiên Nhi sau khi đi, Trư Bát Giới tiến đến Tôn Ngộ Không bên người, trong mắt nghi hoặc càng lớn, hầu ca, cứ như vậy thả nàng đi? Không phải đâu, nàng nếu là nữ nhi quốc quốc sư, như vậy nhất định đã tại nữ nhi quốc chờ đợi hồi lâu, chúng ta tìm không đến bất luận cái gì lấy cơ. Thật là hầu ca, Trư Bát Giới còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Tôn Ngộ Không cắt ngang. Ngốc tử, chúng ta về trước đi nhìn xem sư phụ. A hai người cũng là ngựa không dừng vó tiến đến tìm Đường Tăng mấy người. Một bên khác, Hạt Tiên Nhi đem cái kia hạt tử tinh mang theo trở về. Tất cả dường như đều đang hướng phía tốt phương hướng tiến hành. Hiện tại nữ nhi quốc ba khó chỉ còn lại Tây Lương nữ vương bức hôn Đường Tăng. Nhớ tới cái này một nạn, giữa không trung Quan Âm có chút đắng buồn bực, bởi vì nàng thế nào cũng không nghĩ đến Tây Lương nữ vương ép căn bản không hề coi trọng Đường Tăng, cái này khiến Tây Lương nữ vương thế nào bức hôn a mặc kệ, chuyện vẫn là phải xử lý. Linh Sơn đến cùng đang làm gì? Vì cái gì liền hữu dụng chiêu đều không có? Quan Âm không khỏi mở miệng oán trách lên Linh Sơn đám người kia, hợp lấy chuyện đều là chính mình đang làm đúng không? Tây Lương nữ vương trong tẩm cung. Tây Lương nữ vương sớm liền tỉnh lại, nhìn thấy Hạt Tiên Nhi mang theo cái kia hạt tử tinh tới, trong mắt cảm giác sâu sắc nghi hoặc, quốc sư, cái này là người phương nào? Khởi bẩm bệ hạ, người này là một cái hạt tử tinh, đạt được tiên nhân tương trợ, hiện tại đã bị bắt lấy được à? Hạt tử tinh? Tây Lương nữ vương nghe vậy lập tức giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. quốc sư dự định xử trí như thế nào nàng? Vị kia tiên nhân nói, thời gian qua một lát, liền sẽ đem nó lấy đi, thì ra là thế. Vậy làm phiền tiên nhân cùng quốc sư bệ hạ thần liền đi yên lặng chờ tiên nhân rồi. Tây Lương nữ vương nhẹ gật đầu, cũng tốt, đông nhiên nàng giống như nghĩ tới cái gì, gọi lại hạ tiên nhi, quốc sư xin chờ chốc lát, bệ hạ còn có chuyện gì? Ngươi người bạn kia lúc nào thời điểm có thể cùng quả nhân gặp mặt? Cái này, kia nhường thần lại cùng hắn nói đem một lần à, lần này tranh thủ có thể thuyết phục hắn kia có làm phiền quốc sư. Chương 96, cùng Tây Lương nữ vương lần thứ hai gặp mặt. Chương 96, cùng Tây Lương nữ vương lần thứ hai gặp mặt. Không rượu vẫn là tại gian tiểu viện kia bên trong, nhàn nhã uống trà, hạt tiên nhi đem hạt tử tinh đánh mất đi, vứt trên mặt đất. Chủ nhân, nàng xử lý như thế nào? Không rượu suy tư một chút, cũng là người đáng thương, lao trí nhớ của nàng, đưa đi luân hồi. A, hạt tiên nhi nhẹ gật đầu, minh bạch không rượu ý tứ, lập tức giơ tay chém xuống, một trưởng đem nó mất mạng, cái này đáng thương hạt tử tinh rất nhanh liền đi đất luân hồi. Về phần nàng thi thể cũng là bị hạt tiên nhi trực tiếp thôn vệ, bỏ cả ban đồng loại, đó cũng không phải kiện hiếm có chuyện. Thôn vệ xong hạt tử tinh sau, hạt tiên nhi nhớ tới Tây Lương nữ vương lời nói, mở miệng nói, chủ nhân, bệ hạ bên kia vừa mới lại để cho ta mang cho ngươi lời nói, muốn cho ngươi đi gặp nàng một mặt. Không rượu có chút bực bội gãi đầu một cái, lại tiện thể nhắn, ân tính toán ngươi nói cho nàng, ta ngày mai đi gặp nàng. Không rượu cũng biết đạo này nhân duyên tuyến, không phải tốt như vậy xử lý, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước đi xem một chút. Vậy ta trước hết đi báo cáo bệ hạ đi thôi. Tại hạt tiên nhi đi không lâu sau, một đạo người mặc váy vàng thân ảnh theo sau tấm bình phong đi ra. Nhìn thấy người tới, Không rượu tay nâng chắn đầu, trong lời nói có chút bất đắc dĩ, Cựu Phượng đạo hữu, ngươi như thế trộm nghe chúng ta nói chuyện không tốt à, có phải hay không tại tình lý không hợp? Cựu Phượng đại đại liệt liền nói, ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, ai nghe lén? Chỉ là các ngươi nói chuyện, vừa mới chạy đến lỗ tai ta bên trong mà thôi, chính ngươi tin sao? Không rượu ánh mắt nhìn xuống dưới, rơi xuống Cửu Phượng kia một đôi mặc váy vàng trên đùi, nhìn lướt qua sau, liền vội bằng rời. Cửu Phượng nhẹ nhẹ xoa đùi, trời mới biết nàng vừa mới ở nơi đó ngồi xổm bao lâu. Nhưng tính cách của nàng là sẽ không như vậy mà đơn giản nhận thua, vội vàng phản bác, ta mình đương nhiên tin, chỉ nói là ở giữa, lực lượng có không đủ, hiển nhiên. Tốt à, chính ngươi tin liền tốt. Không rượu có chút nâng trán, gấp hỏi tiếp, ngươi lần này tới, có chuyện gì? Ta vừa mới nghe ngươi cùng ngươi kia thủ hạ nói, ngươi ngày mai muốn đi thấy kia Tây Lương nữ vương. Ân Không rượu nhẹ gật đầu, không có không thừa nhận, ngược lại sớm tối đều muốn đi. Cửu Phượng khép cười một tiếng, ngươi lần trước không phải nói, muốn ta hỗ trợ cùng ngươi cùng một chỗ đem cho ngươi dắt nhân duyên tuyến gia hỏa bắt đi ra không? Thế nào ngươi đã quên? Tự nhiên không có quên. Không rượu liền vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình không có quên. Đã như vậy, vậy ngày mai ta cùng đi với ngươi. Gãy mất nàng tưởng niệm. Cửu Phượng đề nghị, trong mắt cũng hiện lên một tia chờ mong. Khu cụ Không rượu ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ, cái kia Cửu Phượng đạo hữu, ta cảm thấy à, cái này hơi hơi là có chút gấp gáp, dù sao ngày mai thật muốn đi nói chuyện. Chẳng lẽ mang theo ta liền không thể nói chuyện sao? Cái này, Ách Không rượu trong lúc nhất thời có chút đáp không được, bởi vì hắn cũng không biết muốn làm sao nói. Cửu Phượng hít thở sâu hai lần, ý thức được chính mình có chút gấp, tốt à, đã ngươi nói muốn nói chuyện, vậy theo ý ngươi a ân. Không rượu hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Cửu Phượng sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng xuống, đa tạ Cửu Phượng đạo hữu lý giải. Như vậy chúng ta ngày mai ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối đi. Cửu Phượng nhẹ khẽ gật đầu một cái, tốt. Sáng ngày thứ hai, nữ nhi quốc tảo chiều xong, Không rượu liền bị hạt tiên nhi mang theo đi đến một chỗ tiên điện. Tây Lương nữ vương sớm liền ở chỗ này chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Không rượu đến, khỏe miệng ý cười rốt cuộc gáp chế không nổi. Hạt tiên nhi cung kính hành lễ một cái, bệ hạ hắn tới. Không rượu cũng theo sát lấy thi lễ một cái, Không rượu gặp qua nữ vương bệ hạ, Phương Tốn Sơn tổ hấn, ở bên ngoài muốn có lễ phép, miễn lễ Tây Lương nữ vương ra hiệu hai người không cần đa lễ, sau đó nhìn về phía hạt tiên nhi, hạt tiên nhi lập tức minh bạch Tây Lương nữ vương ý tứ. Bệ hạ, thần còn có chuyện, xin cho thần đi xử lý. Tây Lương nữ vương nhẹ gật đầu, đã quốc sư có chuyện, vậy thì đi xử lý. A, thần cáo lui. Nói xong hạt tiên nhi thì rời đi thiên điện, thế là thiên điện bên trong chỉ còn lại Không rượu cùng Tây Lương nữ vương hai người, bầu không khí trong lúc nhất thời biến kiểu diễm lên. Không rượu đánh vỡ trầm mặc, không biết nữ vương bệ hạ gọi ta đến đây, thật là có chuyện quan trọng thương lượng. Tây Lương nữ vương nhẹ gật đầu, lúc trước bản vương cùng tiên sinh gặp nhau lúc, liền có loại rất cảm giác quen thuộc, dường như giống như ở nơi nào gặp qua tiên sinh, không biết rõ tiên sinh có tin tưởng hay không loại cảm giác này. Không rượu nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên tin tưởng Tây Lương nữ vương nói tiếp, không biết rõ tiên sinh phải chăng đã có hôn phối, lại hoặc là đã có trong lòng người. Lúc trong bóng tối, Cựu Phượng răng hàm đều nhanh cắn rơi mất, ghê tởm nữ nhân. Nhưng ánh mắt của nàng càng nhiều hơn chính là đặt ở Không rượu trên thân, nàng muốn nhìn Không rượu đến cùng là trả lời như thế nào. Nhìn thấy Không rượu lắc đầu, một màn này lập tức nhường Cựu Phượng khẩn trương lên, có ý tứ gì? Đây là không có sao. Chỉ thấy Không rượu nhẹ nhàng lắc đầu, cái loại này tư mật vấn đề, nữ vương bệ hạ vẫn là không nên hỏi, cũng là bản vương đường đột, tiên sinh chớ trách. Tây Lương nữ vương trong lời nói có chút áy náy. Không sao, suy nghĩ hồi lâu, Tây Lương nữ vương lấy dũng khí mở miệng nói, ta xem tiên sinh cũng không phải là cái này người thế tục, chắc là người tu hành. Á, Không rượu không có không thừa nhận, nhẹ gật đầu. Tây Lương nữ vương trong mắt lóe lên một chút mất mát, cũng là, giống tiên sinh người loại này làm sao lại lưu luyến thế tục phàm trần, cũng là bản vương đường đột, còn mời tiên sinh chớ trách. Không sao, không biết do nữ vương hôm nay tìm tại hạ đến cùng là cần làm chuyện gì. Bản vương những năm gần đây mong muốn biến pháp, nhường nữ nhi quốc cùng quốc gia khác như thế, âm dương điều hòa, cho nên hôm nay vốn là tìm tiên sinh làm phu quân, chỉ là đã tiên sinh là người tu hành, chắc hẳn cùng bản vương cuối cùng không phải người một đường. Tây Lương nữ vương trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nhưng lập tức cũng liền bình thường trở lại. Rất xin lỗi, bệ hạ, ta hiện tại chí không ở chỗ này. Tây Lương nữ vương có chút khoát tay, không sao, là bản vương đường đột, hôm nay chi ngôn còn mời tiên sinh không cần để ở trong lòng. Không Diệu nhẹ gật đầu, đã không có chuyện gì, như vậy tại hạ. A, ngay tại Không Diệu chuẩn bị cáo từ một máy mắt, trong lòng đột nhiên chuyển đến một hồi nỗi đau xé rách tim gan. Tây Lương nữ vương liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, tiên sinh thế nào? Ngay tại Tây Lương nữ vương đỡ lấy Không Diệu một máy mắt, ẩn nút trong bóng tối Cửu Phượng có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo tráng kiện dây đỏ xuất hiện tại hai người đỉnh đầu, lẫn nhau kết nối. Cửu Phượng vội vàng thôi động luân hồi tử liên, mượn nhờ luân hồi tử liên bắt đầu thôi diễn đạo này dây đỏ tồn tại, nhưng mặc cho nàng như thế nào thôi diễn, nhìn thấy mãi mãi cũng chỉ là một mảnh trắng xóa, có người tại che chắn. Cửu Phượng trong lòng lập tức hiện ra suy đoán này, có thể ngăn cản nàng thôi diễn người, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Lão nương cũng không tin, nói lại lần nữa thôi động luân hồi tử liên, thuận tiện dẫn động Không Diệu thể nội luân hồi la bàn, hai hai được ra, nhưng kết quả vẫn là cái dạng kia, vẫn như cũng là trắng xóa tất cả. Chương 97, Không Diệu, hỏng, ta cầm tới đường tăng vốn. Chương 97, Không Diệu, hỏng, ta cầm tới đường tăng vốn. Địa phủ bên trong hậu thổ cảm thụ được Cửu Phượng thôi động luân hồi la bàn cùng luân hồi tử liên hai kiện pháp bảo, vội vàng thôi động lưu tại hai kiện pháp bảo bên trong thần niệm, tiến hành cùng hưởng sự nghiệp, nhưng nàng nhìn thấy cảnh tượng cùng Cửu Phượng kia là hoàn toàn không giống. Tại tầm mắt của nàng bên trong, Không Diệu cùng Tây Lương nữ vương cái kia đạo nhân duyên tuyến bên trong, xuất hiện một đạo nhường nàng cực kỳ khí tức quen thuộc. Đây là Thái Âm. Hắn làm sao lại cùng Thái Âm có dính dấp? Nhớ tới kia hai đạo Thái Âm tinh bên trên thân ảnh, hậu thổ trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, quả nhiên nam nhân này hoa đảo vẫn là quá vượt chút. Đã xuất hiện một vị, như vậy một vị khác ở nơi nào? Nữ nhi quốc tiên điện bên trong, Không Diệu nhẹ nhàng đẩy ra đỡ lấy chính mình Tây Lương nữ vương, trong lời nói có chút áy náy, thật có lỗi, vậy hạ, tại hạ thất thố tiên sinh thân thể khó chịu, không bằng ở lại trong cung mấy ngày vừa vặn rất tốt. Không Diệu đội vàng cự tuyệt nói, chỉ là một chút tiểu ma bệnh mà thôi, vậy hạ không cần lo lắng. Tại hạ còn có chuyện, liền tha thứ không phục hồi. Cáo tử tiên sinh giữ lại người tới à, đem cái kia tiểu bạch kiểm cho bản thái sư vây quanh ngay ở chỗ này. Một đội người mặc giáp trụ thị vệ nối đuôi nhau mà vào, đem Không Diệu hai người bao bọc vây quanh, sau đó một vị hạc phát đồng nhan lão phụ nhân cất bước mà vào, nhìn nàng tinh thần phân chấn, hiển nhiên là Tây Lương nữ vương tiến lên một bước đem Không Diệu ngăn ở phía sau, nhìn về phía vị lão phụ kia người, trong lời nói có chút chất vấn, thái sư tới đây. Thái sư thi lễ một cái, lao thân nghe nói nữ vương gặp mặt một người đàn ông, do đó triệu tập thị vệ đến đây bảo hộ nữ vương bảo hộ. Tây Lương nữ vương cười lạnh một tiếng, đến tột cùng là bảo vệ, vẫn là bức thoái vị a. Thái sư vội vàng nói, lao thân không dám, chỉ là lao thân nghe nói nữ vương gặp mặt nam tử, chuyên tới để hộ giá, hiện tại bản vương không có gặp nguy hiểm, vậy thì làm phiền thái sư đem thị vệ triệt hồi vừa bạn rất tốt. Lao thân Tây Lương nữ vương thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống, thái sư, còn cần bản vương lại một lần nữa lần thứ hai sao? Thái sư thở dài một hơi, nhìn về phía sau lưng tùy tùng, dặn dò nói, đem đồ vật mang lên. Tùy tùng quay người rời đi, rất nhanh liền mang theo một khối đá trở về, chỉ thấy trên tảng đá mấy cái huyết hồng chữ lớn có thể thấy rõ ràng, nam tử nhập quốc, nữ nhi nguy rồi. Tây Lương nữ vương âm thanh lạnh lùng nói, tảng đá kia từ lâu tới, bởi vì tảng đá kia bên trên nhìn xem căn bản cũng không phải là đằng sau khắc lên, phản giống như là bẩm sinh như thế. Thái sư giải thích nói, tảng đá kia là hôm nay theo tử mẫu hà bên trong vớt đi lên, cái này chẳng lẽ không phải thượng tiên cho chúng ta cảnh báo sao? Lão thân tuyệt đối không thể nhìn xem nữ nhi quốc cơ nghiệp bị hủy đủ. Tây Lương nữ vương trực tiếp ngắt lời nói, thái sư lần này vào cung đến cùng là muốn làm gì? Thái sư chỉ vào Tây Lương nữ vương sau lưng Không Diệu nói rằng, đem người này tru diệt, lấy bảo đảm ta nữ nhi quốc cơ nghiệp, người dám? Tây Lương nữ vương lúc này phẫn nộ quát. Tây Lương nữ vương sau lưng Không Diệu đầu góc lập tức ầm ầm, cái này kịch bản giống như có chút quen thuộc a, ta nhớ được đây không phải đường tăng đối mặt tình huống sao? Hỏng, ta cầm tới đường tăng kịch bản, vậy phải làm sao bây giờ? Ôn lại gấp trở. Vì nữ nhi quốc cơ nghiệp, lão thân muôn lần chết không chối từ kết thúc, ta thật thành đường tăng, ta cái điểm này muốn hay không nói chút gì? Ôn lại gấp trở. Không Diệu thở dài một hơi, tiến lên một bước, đã thái sư nói, vật này là thượng thiên cảnh báo, ngươi tổng muốn nói cho chúng ta biết, thứ này là từ đâu địa phương vớt đi lên, người nào vớt đi lên a? Vạn nhất là có người muốn gây ra thái sư cùng nữ vương mâu thuẫn, nhường nữ nhi quốc gà chó không yên, thái sư làm như vậy, chẳng phải là làm thỏa mãn người kia nguyện? Hừ, nơi này còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu bạch kiểm này nói chuyện, ngươi nếu là có điểm đầu óc, nên rời đi nữ nhi quốc, vĩnh viễn không cần bước vào nữ nhi quốc nửa bước, dạng này khả năng bảo trụ mạng nhỏ, thái sư hừ lạnh nói. Không Diệu nhẹ gật đầu, tại việc này giải quyết sau, ta tự sẽ rời đi nữ nhi quốc, nhưng trước lúc này, ta vẫn còn muốn chứng minh trong sạch của ta. Ngươi thái sư một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, tên tiểu bạch kiểm này đầu óc có phải hay không trang một não? Hiện tại chạy còn có thể bảo trụ mệnh, còn nhất định phải chứng minh thanh bạch, trong lời nói thanh bạch có mệnh có trọng yếu không? Cuối cùng nàng vẫn là lạnh hừ một tiếng, như vậy tùy ngươi đi. Tây Lương nữ vương lập tức an bài nói, vậy thì như tiên sinh lời nói, thái sư đem phát hiện bia đá người đưa đến cung trong, bản vương muốn đích thân hỏi nàng là nữ vương. Kia thái sư ánh mắt quét về phía Không Diệu, liên quan tới hắn, bản vương tự có sắp xếp, thái sư không cần hỏi nhiều. Thái sư thấy Tây Lương nữ vương tâm ý đã quyết, cũng không có lại quyền, dù sao nàng biết sở hữu cái này một tay nuôi nấng nữ vương, tuyệt đối biết phân tức. Rất nhanh thị vệ bị phân phát, thiên điện bên trong chỉ còn lại Tây Lương nữ vương cùng Không Diệu hai người. Tây Lương nữ vương trong ánh mắt có chút áy náy, rất xin lỗi đưa ngươi liên lụy vào. Không Diệu nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, ta tin tưởng chuyện này sẽ tra rõ ràng, đến lúc đó tự sẽ chứng minh trong sạch của ta. Tây Lương nữ vương nhẹ gật đầu, lập tức đề nghị, tiên sinh hai ngày này không bằng liền ở lại trong cung a, ta tự sẽ an bài tốt tất cả, không khiến người khác phát hiện ngươi cái này không rượu vốn muốn cự tuyệt, kết quả nơi ngực vẫn còn có chút mơ hồ làm đau, cuối cùng vẫn gật đầu, kia liền đa tạ nữ vương bệ hạ là ta liên lụy tiên sinh. Tiên sinh xin mời đi theo ta một phen bận rộn sau, không rượu rốt cục vẫn là tại hoàng cung ở lại, Tây Lương nữ vương đem không rượu thu xếp tốt sau thì rời đi, bởi vì nàng đi gặp hôm nay vất ra bia đá người. Gian phòng bên trong không rượu ngồi trên đế, đã là ngâm một bình trà, rót hai chén, đối lên trước mặt không khí hô, Cửu Phượng đạo hữu, đừng ẩn giấu, qua đi theo ta uống chén trà, người cái này cảm giác không khỏi quá mạnh một chút a. Cửu Phượng từ một bên hiện lộ ra thân ảnh, ngồi không rượu đối diện, cầm lấy chén trà nhấp một miếng, tán thán nói, trà cũng là trà ngon, chính là a. Không rượu nhẹ nhàng lắc lư chén trà tay, có chút dừng lại, Cửu Phượng đạo hữu, lời này của ngươi cũng là có chút thâm ý a, ngươi muốn nói cái gì? Cửu Phượng liếc mắt nhìn hắn, trong lời nói có chút hờn dỗi, trà là trà ngon, được người cũng không phải là người tốt, uy, không cho phép nói như vậy, ta lại không có làm không hề có lỗi với chuyện của ngươi, ngươi nói như vậy, cái này gọi phỉ báng. Cửu Phượng đống nhiên lúc tức giận mà nhìn xem nàng, còn nói không có, ngươi cùng kia Tây Lương nữ vương dây đỏ lớn như vậy, ngươi còn nói cho ta, ngươi không hề có lỗi với ta. Không rượu lập tức đau cả đầu, cái này đều cái gì cùng cái gì sao? Dứt khoát trực tiếp không nói. Nhìn thấy không rượu lại không nói, Cửu Phượng lập tức khó thở, thẳng vào nhìn xem hắn, ta nói không rượu, bản cô nương cùng ngươi tỏ tình cũng không phải lần một lần hai, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ách, cái này ta không đủ xinh đẹp. Không rượu quan sát một chút Cửu Phượng, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, bàn luận tư sắc tuyệt đối là hồng hoang thượng đẳng. Cảm nhận được không rượu ánh mắt, Cửu Phượng lặng lẽ vung lên một chút mép váy, liền cái này một góc, nhường không rượu nhìn thấy không thể diễn tả chi vật, thật trắng. Không rượu đội vàng rời ánh mắt, trong nháy mắt cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, liền liền nói, xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp, thực lực của ta không đủ, không xứng với ngươi. Ách, cái này, ngươi thật giống như cho tới bây giờ chưa nói với ta, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Không rượu yếu ớt trả lời một câu. Chương 98, Cửu Phượng, ngươi năm đó đã cứu ta. Chương 98, Cửu Phượng, ngươi năm đó đã cứu ta, hử, cái này có trọng yếu không? Cửu Phượng tiếp tục ép hỏi. Ai không rượu lập tức nghẹn lời, còn giống như thật không có trọng yếu như vậy. Hừ, ngươi thành thật nói, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Cũng không thể luôn treo bản cô nương a. Cửu Phượng bộ dáng tức giận, tại không rượu trong mắt rất là đáng yêu, nhưng vấn đề của nàng lại là nhường không rượu đau cả đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Không rượu nhìn về phía Cửu Phượng rất chân thành mà hỏi thăm, ngươi hẳn là nói cho ta, vì cái gì chúng ta lúc ấy vừa mới gặp qua hai mặt, ngươi liền đối ta độc tâm, ta cảm thấy mị lực của ta hẳn không có lớn như vậy a. Cửu Phượng quay đầu, trên mặt nổi lên đỏ ửng, miệng bên trong lại là lẩm bẩm, còn nói mị lực không lớn, lúc ấy ngươi kêu mị lực thật là lớn lạ thường, ngươi nói cái gì? Không rượu bén nhạy bắt được từ mấu chốt lúc ấy. Cửu Phượng suy nghĩ hồi lâu xoay đầu lại nhìn xem không rượu, lấy dũng khí mở miệng nói, đó là bởi vì ngươi năm đó đã cứu ta, năm đó đã cứu ngươi. Không rượu trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, chẳng lẽ Cửu Phượng biết mình ký ức? Là năm đó ngươi đã cứu ta, lúc kia Vu tộc còn tại, dùng hiện ở đây mà nói chính là Vu Yêu Lượng tiếp thời điểm, chuyện cho tới bây giờ Cửu Phượng cũng coi là không thèm đếm xỉa, nói đều nói thì sợ gì, chẳng lẽ nói tới một nửa còn có thể nghẹn trở về sao? Không rượu khe khẽ lắc đầu, rất xin lỗi, ta hoàn toàn không nhớ rõ, ngươi sẽ không phải thật mất trí nhớ đi, vẫn là nói đây chỉ là ngươi cự tuyệt chối tử. Không rượu lần nữa lắc đầu, rất xin lỗi, ta không nhớ rõ, ngươi có thể cùng ta nói một chút lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Ngươi Cửu Phượng suy tư một chút, vẫn là đem năm đó sự tình một một đường tới, kia là trước đây thật lâu, ta bị yêu tộc thập đại yêu thánh bên trong Cửu Anh cùng Quỷ Sa mai phục, liền phải chết lúc, là ngươi ra tay, đem bọn hắn giết lùi, ta mới bảo vệ được một cái mạng. Không rượu tự nhiên cũng không biết rõ, lúc ấy chính hắn tại còn là tiểu nữ hài, Cửu Phượng trong lòng lưu lại bao sâu ấn tượng. Vậy sao? Không rượu lần nữa nhớ lại, Newton tìm tới một tia có quan hệ việc này ký ức, nhưng là bất luận hắn nghĩ như thế nào, đều không có một tia tin tức, xem ra chính mình kia phần ký ức xác thực mất đi rất hoàn toàn. Cửu Phượng đầy mắt mong đợi nhìn xem Không rượu, hy vọng hắn có thể nhớ tới một chút, dù là một chút liền tốt. Thật lâu, Không rượu vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút áy náy nhìn về phía Cửu Phượng, thật có lỗi, ta vẫn là không có việc này ký ức. Cửu Phượng trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, tốt à, ta không bắt buộc, rất xin lỗi Cửu Phượng đạo hữu, ta thật không có một tia liên quan tới việc này ký ức. Ngươi có thể nói cho ta, về sau xảy ra chuyện gì sao? Về sau ngươi không có nói cho ta, ngươi chỉ là để cho ta nhanh lên hồi tộc bên trong, thì rời đi vậy sao? Đương nhiên là a, ngươi bây giờ đến cùng là ý tưởng gì? Cửu Phượng hết chỗ chê là, chính nàng kỳ thật che giấu phần lớn chân tướng, bởi vì lúc ấy Không rượu cùng nàng đối thoại cảnh tượng kỳ thật là như vậy, tiểu cô nương ngươi không sao chứ? Ta không sao, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, không có việc gì liền tốt, ta nhìn ngươi là Vu tộc người, ta muốn hỏi một chút, hậu thổ tổ Vu bây giờ tại Vu tộc bên trong sao? Nghe tới Không rượu câu nói này thời điểm, Cửu Phượng lúc ấy như là bị dội lên một chậu nước lạnh. Cửu Phượng cũng chỉ có thể hỏi thăm một chút Không rượu thân phận, đem hắn mang về Vu tộc. Ách, cái này Không rượu muốn hỏi thêm một cái lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Cửu Phượng cũng là bị Không rượu cái này lằng nhằng dáng vẻ làm gấp. Ngươi thế nào còn đang suy nghĩ? Ta. Hừ, gặp lại, hừ, ta không còn muốn để ý đến ngươi. Nói xong, Cửu Phượng liền tông cửa xung ra, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi nữ nhi quốc. Chỉ để lại vẻ mặt sững sờ Không rượu, không phải, ta muốn nói là, chúng ta trước tiên có thể ở chung một chút đã, thuận tiện cũng cho ta biết biết, năm đó đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Nữ nhi quốc bên ngoài một khối đá lớn sau, Cửu Phượng xuất ra một cuốn sách nhỏ, nhìn xem phía trên văn tự, ha ha cười không ngừng. Tên kia nhất định bị bản cô nương hù dọa, chỉ cần bản cô nương trong khoảng thời gian này không để ý tới hắn, qua một thời gian ngắn hắn tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng tâm ý, ha ha ha, Cựu Phượng khép lại tiểu buồn, chỉ thấy phía trên có bốn chữ lớn luyến ái bí tịch, tại cái này bốn chữ lớn phía dưới còn có thứ nhất ký tên hậu thổ. Nữ nhi quốc Tây Lương nữ vương nhìn xem người trước mặt, trong lời nói có chút băng lãnh, ý của ngươi là tấm bia đá kia là ngươi đi ngang qua tử mẫu hà lúc chính nó phiêu đi lên, vậy sao? Nữ vương bệ hạ, tại hạ không dám nói láo hử, lúc nào thời điểm bia đá đều có thể lơ lửng ở trên mặt nước, nếu là nói như vậy, đây chẳng phải là về sau tử mẫu hà tảng đá đều tung bay ở tử mẫu hà lên. Thật sự là hoang đường, ngươi đi xuống đi là chờ người kia sau khi rời đi. Tây Lương nữ vương nhìn về phía một bên thái sư, nói rằng, thái sư, việc này quá mức hoang đường, thái sư không cần tin tưởng, thái sư lại là có không đồng ý nghĩ. Nữ vương bệ hạ, việc này coi như hoang đường, nhưng là ta nữ nhi quốc lập quốc nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nam tử nhập quốc cái thuyết pháp này, bệ hạ cử động lần này, nhưng là muốn phá vỡ ta nữ nhi quốc căn cơ. Tây Lương nữ vương nhìn về phía thái sư, muốn cường ngạnh hơn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, ngựa khí mềm nhũn ra, thái sư, ngươi hẳn là minh bạch quyết tâm của ta, nữ nhi quốc đã đến không thể không biến trình độ. Coi như ta không làm, đời tiếp theo nữ vương vẫn như cũ muốn làm thật là tốt, thái sư, ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, đã như vậy, lao thân cáo lui. Chờ thái sư sau khi đi, Tây Lương nữ vương ngồi tại vị trí trước, thật lâu không thể bình tĩnh. Thật lâu, nàng đứng dậy đi vào không rượu vị trí. Gian phòng bên trong không rượu đang bị Cửu Phượng cử động làm khổ não không thôi, thậm chí đều không có phát hiện Tây Lương nữ vương đi đến. Tiên sinh suy nghĩ cái gì? Nghe được Tây Lương nữ vương thanh âm, không rượu mới phản ứng được, mình đã thất thần đã lâu như vậy, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi a. Không biết rõ tiên sinh đang suy nghĩ gì, có thể hay không cùng ta nói một chút? Tây Lương nữ vương nhìn về phía không rượu, trong lời nói mang theo hỏi thăm cùng tìm tòi nghiên cứu. Khu cụ không rượu ho nhẹ hai lần, một ít chuyện riêng mà thôi, bệ hạ không cần lo lắng, không biết rõ bệ hạ lần này tới có chuyện gì. Nói cho Tây Lương nữ vương rót một chén trà. Tây Lương nữ vương tiếp nhận trà, lập tức nhìn về phía trên mặt bàn trưng bày hai cái chén trà, tiên sinh vừa mới là có bằng hữu đã tới sao? Không rượu nhẹ gật đầu, chỉ đã tới một hồi mà thôi. Tây Lương nữ vương không có hỏi nhiều, chỉ là nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, nơi này tuyệt đối tới qua cái thứ hai nữ nhân, bởi vì trong không khí có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Tây Lương nữ vương nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, nhìn về phía không rượu, tiên sinh, hôm nay tấm bia đá kia, ta đã hỏi người kia. Không rượu lập tức tới hào hứng, à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tây Lương nữ vương đem vừa mới hỏi chuyện một vừa nói ra. Không rượu tay nâng cầm lên, khẽ bước cầm, nói như vậy, tấm bia đá này thật là thổi qua tới đúng lúc này. Một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến, Tây Lương nữ vương thiếp thân nữ quan đi đến, bẩm bệ hạ, tử mẫu hà nước thế nào? Tử mẫu hà nước biến đỏ cái gì? Tây Lương nữ vương trực tiếp bị câu nói này kinh đứng lên. Nữ quan gấp nói tiếp, bên ngoài đều đang đồn chuyển cái gì? Mau nói. Tây Lương nữ vương ngữ khí có chút vội vàng sao động. Đều đang đồn, nam tử nhập quốc, nữ nhi nguy rồi. Lời này vừa nói ra, Tây Lương nữ vương lập tức cảm giác chuyện lớn, vội vàng hướng lấy nữ quan nói rằng, nhanh mang ta đi, cuốn sách này có một chút mang thiết, tất cả làm người thiết lập là chuẩn, nếu như phát hiện có ăn khớp vấn đề, lời mở đầu không đáp sau lời nói, người nhất định nhất định nhất định muốn tác giả, tác giả, tác giả, tác giả lập tức liền sẽ sửa đổi, nhất định phải tác giả, không phải có thể sẽ được xếp bình luận. Nếu như cảm giác được cuốn sách này hố tương đối nhiều, xin đừng nên nhường tác giả lăn ra gọt thảm, tác giả muốn lưu tại Hồng Hoang tiếp tục viết văn. Chương 99, nước tử mẫu hà giải quyết phương pháp. Chương 99, nước tử mẫu hà giải quyết phương pháp vẫn là tới không rượu vô sọ não, cũng là không cùng bên trên, mà là thi triển một cái ẩn thân pháp, trực tiếp đi đến tử mẫu hà. Đợi hắn đi vào tử mẫu hà thời điểm, tử mẫu hà phụ cận đã quỳ lít nha lít nhít một bọn người, hiển nhiên đây đều là nữ nhi quốc bách tính. Không rượu ánh mắt xuyên thấu qua tử mẫu hà nước, nhìn về phía tử mẫu hà, rất nhanh hắn liền phát hiện một đạo khí tức quen thuộc. Thật là nồng nặc âm dương ngũ hành chi lực, chỉ sợ là có Phật môn cường giả tới a. Quả nhiên, Không rượu cảm nhận được tử mẫu hà trong nước một cỗ khí tức phóng lên tận trời, cảm thụ được cỗ khí tức này, Không rượu không dám thất lễ, phóng lên tận trời. Theo không ngừng lên không, hai người rất nhanh liền đi tới trên tầng mây. Cỗ khí tức kia tán đi, lộ ra một bóng người, người mặc ngũ thải hoa phục, trong mắt lóe ra tinh quang. Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhìn về phía Không rượu lạnh hừ một tiếng, đạo hữu còn nhận ra ta, cũng là tỉnh ta đi tìm ngươi, ngươi không phải tại địa phủ sao? Khổng Tuyên lại lạnh hừ một tiếng, kia là bản tọa ác thi, không nghĩ tới bị ngươi bắt đi ách. Tại sao ta cảm giác ngươi cùng ngươi tam thi ở giữa vô cùng không hòa thuận đâu? Ai cần ngươi lo? Ngươi đã bắt bản tọa ác thi, như vậy món nợ này cũng nên đến tính toán. Nói Khổng Tuyên xuất ra một thanh ngũ thải quả xếp. Đây là pháp bảo của hắn, ngũ hành phiến. Không rượu cũng móc ra Không Tuyệt kiếm, đạo hữu là muốn cùng ta ở chỗ này một trận chiến sao? Khổng Tuyên liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu là còn muốn ăn thiên phạt lời nói, ngay tại cái này động thủ. Nói dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang hướng hỗn độn bay đi. Không rượu xuyên thấu qua tầng mây nhìn về phía tử mẫu hà, chỉ thấy Tây Lương nữ vương đã đến tử mẫu hà, nghĩ đến nàng hiện đang đối mặt áp lực lớn. Không rượu xuất ra Cựu Phượng cho mình bản mệnh kim vũ, hướng Cựu Phượng truyền âm nhường nàng hỗ trợ chiếu nhìn một chút nữ nhi quốc cùng Tây Lương nữ vương, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang đi đến hỗn độn. Mà tiếp vào Không rượu truyền âm Cựu Phượng, khí thẳng dậm chân, sau đó trực tiếp một bàn tay đem bên người tảng đá lớn trực tiếp đập nát, sau đó tức giận bất bình hóa thành lưu quang lần nữa tới nữ nhi quốc. Trong hỗn độn, Khổng Tuyên đã sớm tay cầm ngũ hành phiến chờ đã lâu, nhìn thấy Không rượu đến, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Không rượu nhìn về phía Khổng Tuyên hồi đáp, đạo hữu mời, ta sao lại không dám tới? Khổng Tuyên không nói gì, bắt đầu thôi động thể nội pháp lực. Theo hắn thôi động, khí tức của hắn cũng tại dần dần đề cao. Không rượu cũng cùng Khổng Tuyên như thế thôi động quanh thân pháp lực, khí tức bắt đầu kéo lên. Không bao lâu, hai người khí tức đã đạt đến đỉnh phong. Khổng Tuyên cảm nhận được không diệu khí tức, à, chuẩn thánh hậu kỳ, ngươi cũng là có đảm lượng, cũng không biết ngươi tại dưới tay ta có thể chống đỡ mấy hiệp, vậy thì dưới tay thấy thật chiêu a. Không diệu tay cầm không tuyệt kiếm, nói quanh thân vô số kiếm khí đã xuất hiện, những này kiếm khí so với lần trước cùng Nhiên đang một trận chiến lúc càng hung hiểm hơn. Khổng Tuyên cảm nhận được kiếm khí sắc bén, cũng là không dám kinh thường, sau lưng phát ra vạn trượng ngũ sắc thải quang, một cái khổng tức hư ảnh xuất hiện tại Khổng Tuyên sau lưng. Một nháy mắt hai người đã giao thủ mấy chiêu, hỗn độn chi khí bị hai người công kích dư ba đánh tan. Khổng Tuyên cũng thu hồi lòng kinh thị, phía sau năm đạo quang mang xanh vàng xích hắc bạch hướng thẳng đến Không Diệu để ép xuống. Đây chính là Khổng Tuyên tuyệt kỹ thành danh ngũ sắc thần quang, này năng lượng ánh sáng đủ cướp đoạt pháp bảo, thu lấy sinh linh. Tại phong thần lượng kiếp thời kỳ có thể nói là đánh ra uy danh hiển hách, đánh thập nhị kim tiên thúc thủ vô sách, nhường Lục Gáp đạo nhân chạy chối chết, đánh bại Khương Tử Nha, dùng ngũ sắc thần quang cướp đoạt đả thần tiên, đánh bại Na Cha cùng Dương Tiễn, lấy sức một mình ngăn cản toàn bộ Tây Kỳ đại quân nửa bước khó đi. Tới đằng sau vẫn là chuẩn đề ra tay, đem nó bắt được, áp hướng phương Tây, được phong làm Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Ngũ sắc thần quang sao? Vậy thì nhìn xem rốt cục là ngươi ngũ sắc thần quang mạnh, vẫn là của ta không gian pháp tắc mạnh á. Không Diệu nếu không cam yếu thế, không gian pháp tắc tại quanh thân ngưng tụ, tại trước mặt chồng chất vô số tiểu không gian, ngũ sắc thần quang phá vỡ cái này đến cái khác tiểu không gian, dần dần bắt đầu có chút suy yếu. Nhìn thấy một màn này, Khổng Tuyên hơi có chút kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới người trước mắt thế mà có thể đem không gian pháp tắc tu luyện đến một bước này, có thể dùng cái này biện pháp ngăn trở mình ngũ sắc thần quang. Làm cái kia đạo cường hành ngũ sắc thần quang rơi xuống Không Diệu trước mặt lúc, không biết rõ bị suy yếu gấp bao nhiêu lần, bị Không Diệu một đạo kiếm khí chém vỡ. Khổng Tuyên không tiếp tục ra tay, thực lực của ngươi rất mạnh, ngược lại để ta xem thường ngươi cũng vậy. Khổng Tuyên cầm ở trong tay ngũ hành thiến, nhẹ nhàng vung lên, một đoàn ngọn lửa năm màu hướng phía Không Diệu bay đi. Không gian trồng chất cùng vừa mới như thế, cái này đoàn hỏa diễm đều không có rơi xuống Không Diệu trước mặt đều đã bị suy yếu vô số lần, bị Không Diệu trên người kiếm ý rất dễ dàng liền nghiền nát. Khổng Tuyên thấy thế thở dài một hơi, xem ra ta là không làm gì được ngươi, cáo từ nói liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi hỗn độn. Không phải, anh em, ngươi cứ đi như thế. Khổng Tuyên thanh âm không biết rõ theo chỗ kia truyền đến, Không Diệu nghe rất rõ ràng, nói nhảm. Không đi, ngươi giữ lại ta ăn cơm không? Cái này đại hỗn độn có cái dám ăn ân. Không Diệu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hợp lấy cái này Khổng Tuyên thật sự chính là giàu cảm xúc a, đánh tới một nửa liền chạy, thật sự là đến cũng vội vàng đi đây vội vàng, ngay cả mình bắt hắn ác thi chuyện đều không so đo. Không Diệu cũng không còn lưu thêm, trực tiếp xé mở không gian, tiến về Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc tử mẫu Hà Tây Lương nữ vương đứng tại nước sông cùng máu như thế đỏ tử mẫu Hà bên cạnh, ở trước mặt nàng là lít nha lít nhít quỷ Nữ Nhi Quốc bất tính, các nàng hôm nay chỉ có một cái nguyện vọng, cái kia chính là bỏ đi Tây Lương nữ vương biến pháp suy nghĩ, đem Không Diệu đổi ra Nữ Nhi Quốc. Vậy hạ, mời ngươi xem một chút à, cái này tử mẫu hạ là ta Nữ Nhi Quốc căn cơ đúng vậy à, vậy hạ, xin đem người kia đổi đi ra a. Văn cầu bệ hạ trong lúc nhất thời các loại thanh âm, ồn ào không thôi, nhưng các nàng chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là đem Không Diệu đổi ra Nữ Nhi Quốc. Lúc này, Tây Lương nữ vương áp lực như núi, dù sao những người trước mắt này đều là con dân của mình, thật là biến pháp vẫn luôn là chính mình muốn làm, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Giờ này phút này, nàng hy vọng dường nào một người có thể trợ giúp chính mình. Một đạo lưu quang rơi vào bên cạnh của nàng, nhường mọi người ở đây nhao nhao ghé mắt, trong đó có người nhận ra kia người thân phận, không khỏi đứng dậy, bắt đầu chửi bới nói, chính là hắn hại tử mẫu Hà nước biến đỏ, chính là hắn, đem hắn đuổi đi ra người tới chính là mới vừa từ hỗn độn gấp trở về Không Diệu. Trong đó còn có một số sát tính lớn, càng là để cho la hét, muốn đem Không Diệu xử tử. Chính là cái này nam nhân hại ta Nữ Nhi Quốc biến thành cái dạng này, nhất định muốn đem hắn xử tử đúng, xử tử hắn đem hắn hiến tế cho tử mẫu Hà thần đúng, đem hắn hiến tế. Nghe những này ngôn luận, Không Diệu sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, trực tiếp quát lớn, đủ trách móc đồng thời, pháp lực lập tức phóng thích, đem những người kia một mực định tại nguyên chỗ, cũng đã không thể mở miệng. Thư giải quyết xong tất cả sau, Không Diệu nhìn về phía Tử Mẫu Hà, nhấc vung tay lên, pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Tử Mẫu Hà. Trướng nhãn pháp mà thôi rất nhanh tại Không Diệu pháp lực ăn mòn hạ, Khổng Tuyên bố trí trướng nhãn pháp rất nhanh liền biến mất không thấy, Tử Mẫu Hà một lần nữa về tới nguyên bản thanh tịnh thấy đáy trạng thái. Một màn này cũng kinh hãi mọi người ở đây, trợn mắt hốt mồm, Tây Lương nữ vương tức thì bị Không Diệu chiêu này kinh hãi đứng tại chỗ, rất lâu mới lấy lại tinh thần. Chương 100, Vũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử. Chương 100, Vũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử. Không nhìn những cái kia trợn mắt hốc mồm Nữ Nhi Quốc bách tính, Không Diệu lập tức hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Nữ Nhi Quốc, đi vào đường tăng một đoàn người phụ cận. Rất nhanh một đoàn kim sắc công đức từ trên trời giáng xuống, trong đó ước chừng có 3 thành rơi xuống Không Diệu trên tay, 2 thành hướng phía Nữ Nhi Quốc bay đi, nghĩ đến hẳn là cho Tây Lương Nữ Vương cùng Hạ Tiên Nhi. Đường tăng Tôn Ngộ Không chư bát giới xa tăng nhau nhau thu hoạch được công đức, ẩn nấp tự thân bên trong, 4 người ước chừng thu được 2 thành tả hữu, mà Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên lại là không có chút nào công đức. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể tham dự một nạn sao? Nghĩ đến cũng là, 3 người bọn hắn vốn cũng không phải là thiên mệnh người, tiến vào đi về phía Tây cũng là Không Diệu cứng rắn nhét vào, bây giờ nghĩ lại cũng là lấy được đủ nhiều. Ai, khó trách Phật môn người đều không có tới ngăn cả ta, nghĩ đến cũng là biết kết quả như vậy còn có còn lại 2 thành công đức bay về phía những phương hướng khác, nghĩ đến hẳn là Cửu Phượng cùng Khổng Tuyên thu được, còn có cuối cùng 1 thành công đức, không biết rõ bay đến chỗ kia đi. Đến tận đây, Nữ Nhi Quốc một nạn cũng có một kết thúc, Đường Tăng 4 người tiếp tục hướng phía Linh Sơn xuất phát, về phần Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên 3 người, cũng là bị Không Diệu tìm cái lý do triệu hoán trở về, chuyển cho 3 người một bộ công pháp nhường tìm một chỗ dốc lòng tu luyện. Về phần Không Diệu tại xử lý xong Nữ Nhi Quốc chuyện sau, liền trực tiếp đi đến Ngũ Trang Quan, hắn đã đồng ý hậu thổ muốn đi mời Trấn Nguyên Tử đi địa phủ. Vũ trang quan bên ngoài là một tầng thật mỏng màn ánh sáng màu vàng, hiển nhiên đây là Trấn Nguyên Tử dựa vào nhân sâm quả thụ bày ra trận pháp. Phản phất là cảm thụ không diệu khí tức, một vị thân mặc đạo bào lão giả từ trong đại trận đi ra, đạo hữu tới đây chuyện gì? Tiền bối tiền bối, người ta cùng thế hệ, đi theo ta. A nói Trấn Nguyên Tử mở ra đại trận dẫn đầu đi vào Vũ trang quan. Thanh Phong Minh Nguyệt, nhanh đi đánh 10 cái nhân sâm quả đến, vi sư hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách là Thanh Phong Minh Nguyệt lĩnh mệnh mà đi. Đạo hữu ngồi đa tạ Trấn Nguyên Tử ngâm một bình trà, là hai người rót một chén, đạo hữu mời đa tạ hai người tình tế thưởng thức trà, trong lúc nhất thời không nói gì. Rất nhanh Thanh Phong Minh Nguyệt liền bưng 10 cái nhân sâm quả đi đến, đem nhân sâm quả sau khi để xuống, vị Trấn Nguyên Tử đuổi rời đi. Đạo hữu, đây là ta xem bên trong nhân sâm quả, đạo hữu nhấm nháp một chút như thế, đa tạ Trấn Nguyên Tử đạo hữu mời nhân sâm quả, lại tên thảo hoàn đan, tiên tiên thập đại linh căn bên trong nhân sâm quả thụ kết quả. Người một chút liền có thể sống 360 tuổi, ăn một quả liền có thể sống 47.000 năm, chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ duyên thọ thuốc hay, đồng thời nhân sâm quả còn có vững chắc căn cơ chi tác dụng. Một quả nhân sâm quả vào trong bụng, không diệu cảm giác toàn thân pháp lực vững vàng không ít, những ngày này thỉnh thoảng liền có sao động, cũng là tại ăn vào cái này mai nhân sâm quả sau bình tĩnh không ít. Trấn Nguyên Tử tay bước râu, cười hỏi, đạo hữu, cảm giác như thế nào? Không diệu tán thán nói, nhân sâm quả quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay nhiều cảm ơn đạo hữu khoản đãi ha ha. Trấn Nguyên Tử cười hai tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết rõ, đạo hữu hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Chắc hẳn không phải tìm đến lao đạo ôn chuyện nói chuyện phiếm chứ? Nghe Trấn Nguyên Tử lời nói, Không Diệu cũng là lúc này nghiêm mặt nói, tự nhiên không phải, hôm nay đến đây chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Trấn Nguyên Tử lúc này tới hào hứng, không biết rõ đạo hữu hôm nay đến đây không biết có chuyện gì? Không biết rõ đạo hữu có thể từng nghe nói địa đạo? Địa đạo? Nghe được hai chữ này, Trấn Nguyên Tử trong đầu dường như bị thứ gì chấn động một chút, lao đạo tự nhiên biết, không biết rõ đạo hữu thấy thế nào? Đạo hữu cam tâm cả một đời đều bị vây ở chuẩn thánh đỉnh phong sao? Ha 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 ha. Trấn Nguyên Tử ngửa mặt lên trời cười to, trên nét mặt có vẻ cô đơn, đạo hữu chắc hẳn đang nói giỡn, nếu là có thể tiến thêm một bước, ai nguyện ý một mực bị vây ở bây giờ cảnh giới? Không biết rõ đạo hữu đến tột cùng có ý nghĩ gì, còn mời hoàn chỉnh nói tới. Không Diệu đem tất cả ý nghĩ toàn bộ nói ra, đạo hữu, hiện tại lượng kiếp đang trong quá trình tiến hành, nếu là chúng ta có thể bắt lấy cơ hội lần này, dẫn đạo địa đạo thức tỉnh, đến lúc đó, địa đạo cùng thiên đạo như thế cùng nhau hiện hiện, đây chẳng phải là giữa thiên địa thánh vị liền sẽ để trống? Đạo hữu thành thánh chẳng phải là có hy vọng? Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, đạo hưu nói rất có lý, không biết rõ cần lao nói sao làm. Không bằng đạo hưu cùng ta cùng một chỗ tiến về lớn địa phủ tìm hậu thổ thánh nhân đàm phán như thế nào? Ngươi nói cái gì? Đi địa phủ? Cùng Không Diệu trong tưởng tượng phản ứng không giống, Trấn Nguyên Tử trực tiếp vỗ bàn một cái đứng lên, vô cùng tức giận nói rằng, cái này sợ không phải muốn giết lao đạo. Ừ, còn mời đạo hưu chuyển cáo hậu thổ thánh nhân, nếu là nàng có thành ý, nhường nàng tự mình tới. Không Diệu liền vội vàng đứng lên, trong ánh mắt nghi hoặc không hiểu, đạo hưu vì sao phản ứng như thế? Trấn Nguyên Tử lạnh hừ một tiếng, nếu là hậu thổ thánh nhân có thành ý, nhường chính nàng tự mình tới. Lão đạo không có khả năng hạ địa phủ đạo hữu, nhưng Không Diệu lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Trấn Nguyên Tử cắt ngang. Thanh Phong Minh Nguyệt tiên khách ai? Không phải tiền bối, mời ngũ trang quan bên ngoài không phải. Cái này có ý tứ gì? Không Diệu trăm mối vẫn không có cách giải, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vừa mới còn nói chuyện thật tốt, vừa nghe đến đi địa phủ, liền phản ứng như thế? Không Diệu không ngừng thưởng thức Trấn Nguyên Tử lời nói, muốn giết hắn, muốn giết hắn. Đến tột cùng ai muốn giết hắn? Suy nghĩ hồi lâu, Không Diệu trong đầu cũng không có bất kỳ cái gì manh mối, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đi đến địa phủ. Ngũ trang quan bên trong Trấn Nguyên Tử nhìn trước mắt nhân sâm quả thụ, lạnh hư một tiếng, miệng bên trong giễu cợt nói, giống nhau tính toán, còn muốn tính toán lao đạo hai lần, ta không phải tên ngu xuẩn kia ngữ. Địa phủ bên trong một đạo lưu quang hiện lên, Không Diệu hiển lộ ra thân ảnh, mới vừa cùng Trấn Nguyên Tử nói xong, hắn liền ngựa không dừng vó đi tới địa phủ. Cảm nhận được Không Diệu khí tức, hậu thổ truyền âm nói, vào đi, đi vào hậu đức điện. Không Diệu ánh mắt đảo qua, hậu thổ đứng tại tấm bản đồ kia trước, phía trên có đi về phía tây người hành động quy tích. Nữ nhi quốc chuyện xử lý xong, hậu thổ mang theo lo lắng. Không Diệu nhẹ gật đầu. Hậu thổ không có chút nào ngoài ý muốn, Hữu Phượng đã nói cho ta biết, chỉ là tiểu nhi tử kia oán khí có vẻ lớn, ngươi có cần phải vẫn là đi dỗ dành nàng nhớ tới Hữu Phượng? Không Diệu liền một hồi bất đắc dĩ, cũng là đổi chủ đề, nương nương chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a. Hậu thổ thấy này cũng là cười một tiếng, mở miệng nói, tốt à, ngươi nói đi. Không Diệu sẽ tại ngũ trang quan chuyện đã xảy ra em hay nói. Hậu thổ nghe xong sắc mặt cũng là càng thêm nghiêm trọng, thì ra là thế. Hậu thổ nhìn lên trước mặt địa đồ không khỏi trầm mặt xuống, thật lâu nàng nhìn về phía Không Diệu, ngươi đem luân hồi la bản lấy ra đi. Không Diệu làm theo, từ trong ngực móc ra khối kia không trọn vẹn luân hồi la bàn, hậu thổ đưa tay, một đạo tia sáng màu vàng rót vào trong đó. Ngươi mang theo luân hồi la bàn tiến đến, bên trong có ta một đạo thần niệm, chắc là có thể cùng Trấn Nguyên Tử đàm luận. Lập tức chương 101, Tử Hà chương 101, Tử Hà cũng tốt. Đã như vậy, ta lại lần nữa đi lội ngũ trang quan, lần này hậu thổ lại là lắc đầu, lúc này lại đi, chắc hẳn tác dụng không phải đặc biệt lớn, ngươi không phải là muốn giúp Tôn Ngộ Không khôi phục căn cơ sao? Không Diệu hơi kinh ngạc nói, nương nương làm sao ngươi biết? Hậu thổ khép cười một tiếng, luân hồi la bàn ở trên thân thể ngươi, ta tự nhiên biết ngươi cùng Tôn Ngộ Không nói lời hợp lấy, cái này luân hồi la bàn là dùng đến giám thị ta. Hậu thổ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, có đúng hay không, liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào ách. Tốt đã. Hậu thổ nhìn thấy Không Diệu kinh ngạc dáng vẻ, cũng là che miệng khẽ cười nói, tốt, nói chính sự. Không Diệu cũng là nghiêm mặt lên, chờ lấy hậu thổ lời kế tiếp. Hậu thổ chỉ lấy địa đồ bên trên một chút, nơi đây gọi là Tử Linh Sơn, căn cứ ta những ngày này dò xét đến xem, dưới gầm trời này còn sót lại viên thứ hai bổ thiên thạch ngay ở chỗ này Tử Linh Sơn. Không Diệu nhìn về phía chỗ kia Tử Linh Sơn, trên bản đồ biểu hiện, Tử Linh Sơn là tại Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu chỗ va chạm. Bắc Câu Lô Châu không phải yêu tộc thế lực còn sót lại đợi địa phương sao? Hậu thổ nhẹ gật đầu, không tệ, Vu yêu một trận chiến sau, Vu tộc vào địa phủ, yêu tộc đi Bắc Câu Lô Châu. Ta hiện tại không cách nào ra địa phủ, cho nên chỉ có thể nhường Cửu Phượng bồi ngươi đi. Đừng Không Diệu đội vàng quát tay, ta vẫn là mình đi thôi. Cao Tử nói xong cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn. Nhìn thấy Không Diệu thái độ như thế, hậu thổ cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Chờ Không Diệu sau khi đi, Cửu Phượng từ một bên đi ra. Hậu thổ thấy Cửu Phượng chu miệng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đối với Cửu Phượng dặn dò nói, "Cửu Phượng, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo ở tại địa phủ tu luyện, chỗ nào đều không cho đi hậu thổ tỉ tỉ ân." "Tốt a." Từ Linh Sơn không gian phun trào, một vị thiếu niên theo trong không gian đi ra, chính là mới vừa rồi theo địa phủ đi ra Không Diệu. Nơi này đám mây có chút không tầm thường a, Không Diệu nhìn về phía giữa bầu trời kia bồng bềnh tử sắc đám mây, trong mắt cũng là tràn ngập hoang mang. Chẳng lẽ là bị nơi này địa mạch ảnh hưởng sao? Không Diệu trong lòng không khỏi suy đoán nói. Tính toán, mặc kệ, đi vào trước rồi nói sau. Không Diệu lúc này mở rộng thần thức, không ngừng mà tìm kiếm toàn bộ Tử Linh Sơn. A, thế nào liền người tu luyện khí tức cũng không tìm tới? Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ khối kia bổ thiên thạch căn bản cũng không có biến hóa sao? Không Diệu trong mắt nghi hoặc càng lớn, bởi vì hắn bất luận hắn thế nào lục soát đều không có tìm được khối kia bổ thiên thạch khí tức. Chẳng lẽ biết nàng đã biết ta tới, cho nên đã đi rồi sao? Mà thôi, ta đem núi này bắt đầu phong tỏa, cũng không tin tìm không thấy nàng. Nói Không Diệu ngưng tụ quanh thân pháp lực, không gian pháp tắc của vượn, đem toàn bộ Tử Linh Sơn một mực phong tỏa ngăn cản. Cùng một thời gian, Tử Linh Sơn bên trong, một vị cô gái mặc áo tím, bị đạo này khí tức sợ hãi đến run lẩy bẩy, co quắp tại trong động, không dám có chút động tác. A, đây là Đại La Kim Tiên khí tức. Tìm tới Không Diệu một bước vào, đi vào chỗ kia trước cửa hàng, la lên, mời hiện thân gặp mặt tránh trong động. Tử Hà thở dài một tiếng, trong lòng biết căn bản không tránh thoát, thế là đứng dậy theo trong động đi ra. Không Diệu đợi một hồi, nhìn thấy một vị cô gái mặc áo tím theo trong động đi ra, chỉ nhìn một cách đơn thuần tư sắc, tuyệt đối là hồng hoang thượng đẳng. Tu vi đã đạt đến kinh khủng như vậy Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nữ tử áo tím xoay người thi lễ một cái, mở miệng nói, "Tử Hà xin ra mắt tiền bối, không biết rõ tiền bối đến đây có chuyện gì quan trọng." Không Diệu hơi kinh ngạc, có chút không xác định lần nữa xác định nói, "Ngươi nói gọi Tử Hà?" Tử Hà nhẹ gật đầu, "Bẩm tiền bối, ta gọi Tử Hà. Tử Hà, vị kia Tử Hà tiên tử, cùng Tôn Ngộ Không có đến không hết không nói rõ dây dưa Tử Hà tiên tử." Trong lúc nhất thời Không Diệu đều có chút rối tung lên, cái này hoàn toàn là ra dự liệu của hắn, hắn nhớ kỹ có ghi chép thảo luận chính là Tử Hà cùng tỷ tỷ của nàng Thanh Hà đều là Như Lai Phật Tổ một chiếc trên đèn bất đèn. Nguyên nhân là bởi vì kiếp trước ân đoán, bị Như Lai Phật Tổ hóa thành bất đèn, mong muốn hóa giải ân đoán, kết quả Tử Hà quá mức phản định, tại một lần ngoài ý muốn bên trong thoát đi ra ngoài, lấy được Tử Thanh Bảo Kiếm. Nói có thể rút ra Tử Thanh Bảo Kiếm chính là ý trung nhân của nàng, mượn Nguyệt Quang Bảo Hạp xuyên tới xuyên lui các cái thời gian tuyến, cuối cùng tìm tới có thể rút ra Tử Thanh Bảo Kiếm người, cái kia là Tôn Ngộ Không chuyển thế chí tôn bảo. Kết cục cuối cùng cũng là có chút bi thảm, bị Như Ma Vương giết chết, Như Ma Vương cũng bị khôi phục chiến lực Tôn Ngộ Không giết chết. Đương nhiên đây đều là hậu thế văn học tác gia biết, về phần là thật là giả, vậy thì không được biết rồi. Nhưng trước mắt đến xem, Không Diệu là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, dù sao nàng nếu là cùng Tôn Ngộ Không kết thành đạo lữ, tuyệt đối là một đoạn giai thoại, hơn nữa có thể hài lòng đông đảo hậu thế fan hâm mộ tâm nguyện. Không Diệu nhìn về phía Tử Hà mở miệng do hỏi, ngươi có phải hay không còn có một người tỷ tỷ gọi Thanh Hà? Tử Hà rất là kinh ngạc, bị Không Diệu lời nói này đánh trở tay không kịp, trong lòng không khỏi cảnh giác lên, là văn bối xác thực có người tỷ tỷ nàng bây giờ tại nơi nào? Tử Hà lắc đầu, không dối gạt tiền bối, tỷ tỷ của ta cùng ta không hợp, đã thật lâu không có liên lạc qua, ta thì ra là thế, cũng là ta đường đột không biết rõ hôm nay tiền bối đến đây cần làm chuyện gì. Nếu là có dùng lấy Tử Hà địa phương, Tử Hà chắc chắn hết sức giúp đỡ. Nghe xong lời này, Không Diệu lập tức đầy mắt ý cười, có việc, có việc, ta xác thực có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tiền bối mời nói. Không Diệu đem tất cả chậm rãi nói đến, một người bằng hữu của ta ngã bệnh, nhưng là ta tìm thật nhiều biện pháp cũng không có cách nào chữa khỏi hắn, ta nghe nói ngươi có biện pháp, cho nên đặc biệt tới tìm ngươi hỗ trợ. Tử Hà trong mắt đông cảm giác nghi hoặc, tiền bối ta cũng sẽ không y thuật, việc này ta sợ giúp không được gì. Không không không, việc này tuyệt đối là chỉ có ngươi có thể giúp được. Bận bịu Không Diệu đội mà nói. Tử Hà trong mắt càng thêm nghi hoặc không hiểu, cái này là vì sao? Không Diệu suy nghĩ một chút, phát hiện mình thực sự không nghĩ ra được thế nào miêu tả, dù sao cũng không thể nói thẳng nhường Tử Hà đi sửa bổ Tôn Ngộ Không căn cơ a, liền ngay cả chính hắn cũng không biết cụ thể muốn làm sao tu bổ, dù sao hắn theo nữ hoa nương nương nơi đó đạt được tin tức, cũng chỉ là một cái khác khối bổ thiên thạch năng tu bổ, cụ thể chỉnh tự đi, hắn không hiểu. Cái này, ta cũng không biết, ngược lại ngươi đi thì biết. Tử Hà trong lòng có chút do dự, dù sao ai cũng không biết muốn đi đâu. Không Diệu nhìn ra Tử Hà do dự, cũng làm đội và nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Về phần sau đó thủ lao, Không Diệu móc ra một cái tử sắc linh đăng, món pháp bảo này, ta cũng không có cái gì đại dụng, liền dùng nó tới làm thủ lao a. Tử Hà nhìn thấy cái kia linh đăng, ánh mắt đều trừng lớn, không phải, ngươi ra tay hảo phóng như vậy sao? Tiên Tiên Linh Bảo đều hướng bên ngoài đưa. Chương 102, Tiên Tiên Linh Căn. Chương 102, Tiên Tiên Linh Căn có đi hay không? Không Diệu lời nói vô cùng ngắn gọn, nhưng là tăng thêm cái này Tiên Tiên Linh Bảo linh đăng. Tử Hà lập tức do dự, một hồi lâu, mới khẽ gật đầu một cái, đi không phải là bởi vì linh đăng, tuyệt đối không phải là bởi vì linh đăng. Ta chỉ là lấy giúp người làm niềm vui mà thôi. Không Diệu cũng không còn nói nhảm, nói thẳng, đã như vậy, vậy ta ngươi định ra khế ước. Tử Hà nhẹ gật đầu, trực tiếp đưa tay phát ra lời thề, ta Tử Hà hôm nay ở đây, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Không Diệu cắt ngang, được rồi, vẫn là không phát ra, trực tiếp đi theo ta đi. Tử Hà cũng là bị Không Diệu sự biến đổi này quẻ làm sững sờ. Tiền bối, ngươi cái này Không Diệu thờ ơ giang tay ra, có vấn đề sao? Tử Hà lắc đầu liên tục, không có vấn đề đúng vậy, ngươi là tiền bối ngươi có lý. Không Diệu cũng không còn nói nhảm, trực tiếp đem linh đăng ném cho nàng, từ giờ trở đi, nó là của ngươi không phải. Có vấn đề sao? Không có. Tử Hà lắc đầu liên tục, biểu thị không có vấn đề chút nào, đây cũng quá hảo phóng đi, sống đều không có làm đâu. Thù lao liền cho, liền không sợ chính mình lật lọng sao? Không Diệu lại không chút nào lo lắng, bởi vì người trước mắt tuyệt đối sẽ không lật lọng. Thù lao cũng cho, ta nhưng không có bánh vẽ, đi theo ta đi thôi. Tử Hà nhẹ gật đầu. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, một tiếng gầm thét từ giữa không trung truyền đến. Đây là cái nào vương bắt độc tử, ở chỗ này bày bình chướng, cút ngay cho ta đi ra. Không Diệu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đầu có chín cái đầu ra hỏa đang trên không trung chửi rủa. Gia hỏa này là ai? Hắn vẫn luôn như thế cùng sao? Tử Hà lắc đầu, ta cũng không biết, có thể là cái tên ngốc. A Không Diệu cũng là liên tục đồng ý, có đạo lý. Tử Hà nhìn về phía Không Diệu, ánh mắt mang theo hỏi thăm chi ý, tiền bối dự định xử lý như thế nào nó? Không Diệu vẻ mặt không quan trọng, một cái chân tiên sâu kiến, một bàn tay đều có thể trục chết, quan tâm đến nó làm gì làm gì. Hắn đã như thế cuồng, về sau khẳng định phải trêu ra không ít mầm thai bạn, để người khác đi thu thập hắn. A Tử Hà cũng là đồng ý nói, cũng đúng. Đã như vậy, tiền bối khi nào lên đường? Hiện tại nói Không Diệu ngưng tụ pháp lực, tại trước mặt hai người ngưng tụ một đạo không gian chi môn. Mời hai người tuần tự bước vào trong đó, thời điểm ra đi, Không Diệu một đạo không gian chi nhận chém ra, cái kia cựu đầu quái vật trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tiền bối, ngươi cái này. Tử Hà trong mắt nghi hoặc càng lớn, vì sao? Không Diệu cũng chỉ là giải thích nói, ta vừa mới suy nghĩ một chút, nếu là chúng ta gặp, đều không giết hắn, đây chẳng phải là có càng nhiều người gặp nạn. Cho nên ta đây cũng là làm việc thiện. Tử Hà không tiếp tục nói, chỉ cảm thấy người trước mắt hỉ nộ vô thường, cũng may mắn chính mình vừa mới bằng lòng theo hắn đến đây, không phải. Tử Hà không nói gì, Không Diệu cũng không có nói lại, trong lòng lại là đang tính toán lấy, thế nào tác hợp nàng cùng Tôn Ngộ Không. Đồng thời cũng đang suy nghĩ nên như thế nào nhường hai người bọn họ gặp mặt, còn có thế nào an trí Tử Hà, chẳng lẽ cùng Bạch Tinh Tinh như thế an trí tại địa phủ. Đến lúc đó hai người có thể hay không bật lộn, có thể hay không ầm ĩ lên. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Tới địa phủ hắn giải thích thế nào chính mình cùng Tử Hà không có bất cứ quan hệ nào. Qua một cái cựu phượng liền để hắn nhức đầu không thôi. Mẹ à, Ngộ Không, ta thật sự là vì ngươi thao nát tâm, nếu là đến lúc đó thành thân thời điểm, ngươi không cho ta đập hai cái, đều tính có lỗi với ta nhiều như vậy. Tâm huyết Không Diệu nghĩ nửa ngày, cũng là không có chủ ý, tính toán, vẫn là đánh cược một lần a. Đưa địa phủ hai người rất nhanh liền đi tới địa phủ. Ngay tại địa phủ hậu thổ, cảm nhận được Không Diệu khí tức, cũng là bùng ra pháp tắc áp chế. Làm nàng cảm nhận được một đạo khác khí tức thời điểm, cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, a, đây là gia hỏa này động tác nhanh như vậy sao? Có thể dễ dàng như vậy đã tìm được viên kia bổ thiên thạch. Hậu thổ lúc này cũng là cho Không Diệu truyền âm nói, đưa nàng an trí tại U Minh Điện a. An trí xong, ngươi đến Hậu Đức Điện. Không Diệu nghe nói cũng là đem Tử Hà an trí tại U Minh Điện, sau đó liền ngựa không dừng vó đi tới Hậu Đức Điện. Nương nương ngươi tìm ta. Hậu thổ nhẹ gật đầu, đã bổ thiên thạch chuyện đã xử lý xong, ta nghĩ ngươi vẫn là phải tiến về Ngũ Trang Quan một chuyến. Không Diệu cũng là nhẹ gật đầu, tốt, ta chờ một chút. Hậu thổ ngăn cản quay người muốn đi gấp Không Diệu, ngươi đi theo ta. Không Diệu trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn vẫn là đi theo. Hậu thổ mang theo Không Diệu đi tới một chỗ thiên điện, có chút đưa tay, thể nội pháp lực rót vào, chỉ thấy một đạo không gian chi môn mở ra. Đây là không gian pháp tắc. Hậu thổ nhẹ gật đầu, không tệ, cái này chính là không gian pháp tắc. Ta đối với cái này nói hiểu rõ xa kém xa ngươi, nhưng ta có thể mượn nhờ ta đại ca Đế Giang lưu lại cảm ngộ, điều khiển đơn giản một chút không gian pháp tắc. Đương nhiên những này đơn giản cũng chỉ là cùng nhau đối với ngươi mà nói mà thôi. Tới nàng cảnh giới này, nhất thông mạch thông, chỉ là đối với một lòng nghiên cứu sâu tu sĩ mà nói, muốn kém xa lắm mà thôi. Không biết rõ nương nương mở ra đạo này không gian chi môn để làm gì ý. Hậu thổ giải thích nói, đạo này không gian chi môn sau có một gốc tiên tiên linh căn, là năm đó ta một vị bạn cũ chỗ lấy, hiện tại ta muốn đem nó giao cho người bạn cũ. Ân, không tệ. Một vị bạn cũ. Hậu thổ trong mắt tràn đầy hồi ức, từ khi đưa ngươi liên lụy vào sau, ta đều không có đã cho ngươi bất kỳ thù lao, không bằng liền dùng cái này gốc tiên tiên linh căn coi như ta một chút lòng biết ơn. A đã như vậy, kia liền đa tạ nương nương đổ vật liền tại bên trong, chính ngươi lấy. A Không Diệu cũng là không nói thêm lời, trực tiếp bước vào không gian chi môn. Ngoài cửa, hậu thổ khẽ thở dài một hơi, theo quanh chân tu luyện. Quan môn sau à, tốt mùi thơm nồng nặc. A Không Diệu nhẹ nhàng ngửi hai lần, cô này dị hương, nhường hắn vô cùng dễ chịu. Đây là tiểu thế giới. Chẳng lẽ tiểu thế giới này là dựa vào gốc kia linh căn biến thành sao? Nghĩ đến đây, Không Diệu cũng không còn chờ lâu, mà là hướng thẳng đến nhất vị trí trung tâm tiến đến, bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn, đồ tốt tuyệt đối là sinh trưởng ở giữa. Quả nhiên, phương thế giới này vị trí trung tâm, sinh trưởng một gốc che khuất bầu trời cây cối. Ngoa tạo, thật lớn a. Tại cây to này trước mặt, Không Diệu chỉ cảm thấy chính mình là chỉ sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Đây chính là gốc kia tiên tiên linh căn, cũng không biết là cái nào gốc linh căn. Vấn đề chính là, lớn như thế linh căn, ta muốn làm sao mang đi ra ngoài? Nhìn trước mắt to lớn linh căn, Không Diệu cũng không biết nên xử lý như thế nào, dù sao cũng không thể bới a, như vậy cây này còn có sống hay không? Tính toán vẫn là bới a. Bành một đạo công kích trực tiếp đánh tới, Không Diệu vội vàng trốn tránh. Cái kia đạo công kích đánh vào Không Diệu vừa mới chỗ đứng bên trên, đem mảnh đất kia đều đánh biến thành cháy đen. Người nào? Lan ra đây chương 103, Hoàng Hạnh đạo nhân chương 103, Hoàng Hạnh đạo nhân ngươi quấy rầy ta tu luyện, còn nhường ta lan ra đây, ngược lại thật sự là chỉ thấy một đạo thân mặc áo bào vàng bóng người theo trên cây nhảy xuống tới. Không Diệu nhìn xem cái này áo bào màu vàng, không biết rõ vì cái gì có chút muốn cười, bởi vì hắn luôn cảm giác cái này cùng hậu thế một cái chức nghiệp phi thường giống. Nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Không Diệu vẫn là mạnh mẽ đình chỉ. Ngươi là ai? Vì sao tránh ở chỗ này? Bần đạo Hoàng Hạnh đạo nhân. Các hạ là vị kia? Tại hạ Không Diệu. Không Diệu. Hoàng Hạnh đạo nhân tại trong trí nhớ tìm tòi một chút, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại là nghĩ không ra, ở nơi nào gặp qua không biết, lập tức lại hưng sư vấn tội lên. Vừa mới ta nghe nói, đạo hưu mong muốn đem này tới tới, đúng không? Không Diệu nhẹ gật đầu, không tệ, mới mang đi ra ngoài người dám. Hoàng Hạnh đạo nhân lúc này nổi giận đùng đùng quát, này cây chính là bần đạo, ngươi sao dám như thế? Xem chiêu nói trực tiếp triệu hồi ra một cây trường thương, nổi giận đùng đùng hướng phía Không Diệu giết tới đây. Không phải Không Diệu cũng không cần lấy, mong muốn thôi động không gian phát tác, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, nơi này hoàn toàn không sử dụng được phát tác, toàn bộ tiểu thế giới phát tác, dường như toàn bộ bị rút khô. Không Diệu cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp triệu hồi ra buôn lôi thường, cùng Hoàng Hạnh đạo nhân đạo hữu sống mái với nhau tới cùng một chỗ. Ngươi hỏi, vì cái gì Không Diệu không cần Không Tuyệt kiếm? Đó là bởi vì Không Diệu ở đời sau thấy qua một thiên văn chương, văn chương đại khái ý là, một cái thành thục kiếm thánh đối mặt với trường thương cũng sớm đã chuẩn mất. Bành 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 trong lúc nhất thời, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hoàng Hạnh đạo nhân cánh tay có chút run lên, trong lòng đã sớm là kinh thán không thôi, bởi vì người trước mắt thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Hiển nhiên hắn vẫn là muốn thiếu đi, bởi vì Không Diệu thực lực mạnh hơn hắn nhiều, chỉ là bởi vì tại phương này không gian bên trong bị áp chế, cho nên mới không có đem hắn toàn bộ lực lượng phát huy ra. Người Hoàng Hạnh đạo nhân dậm chân một cái, chỉ thấy sau lưng linh căn như là đã sống, linh căn bên trên cảnh trong nháy mắt lít nha lít nhít tuần hướng Không Diệu. Không Diệu lúc này thôi động buôn lôi thương, chỉ thấy lít nha lít nhít vạn trượng lôi điện trong nháy mắt hướng phía những cái kia cảnh bổ xuống. Cảnh tại cái này lôi điện công kích đến trong nháy mắt bị đánh đoạn, nhưng là rất nhanh, những cái kia cảnh lại lần nữa dài đi ra, tiếp tục hướng phía Không Diệu dũng mãnh lao tới. Hoàng Hạnh đạo nhân thấy Không Diệu bị khống trụ, cũng không có nhàn rỗi, mà là hai tay kết ấn, theo trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, Hoàng Trung đại trận khải cái gì? Theo Hoàng Hạnh đạo nhân khởi động trận pháp, chỉ thấy mặt đất bên trên đột nhiên dâng lên mê vụ trong nháy mắt đem Không Diệu ánh mắt che kín. Ngay tại lúc đó những cái kia cảnh càng thêm điên cuồng. Ha 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 ha, đây là thanh âm gì? Không Diệu bên tai bỗng nhiên truyền đến vô số đạo thanh âm, những âm thanh này nhiễu Không Diệu tê cả da đầu. Không Diệu vội vàng triệu hồi ra Tịnh Thế Bạch Liên lơ lửng lên đỉnh đầu, đem những này mặt trái hiệu quả xóa đi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền bị to lớn công kích, chỉ thấy mấy chục đạo thân mặc hoàng y, tay cầm vũ khí đứa nhỏ xuất hiện, đối với hắn trực tiếp tiến hành tấn công mạnh. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, hộ Không Diệu không dám kinh thường, liền tranh thủ Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ triệu hoán đi ra, hộ ở trên người, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ ngưng tụ ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, đem Không Diệu vững vàng bảo vệ. Hoàng Hạnh đạo nhân cười lạnh, chỉ bằng ngươi món pháp bảo này sao? Hừ, cũng không phải chỉ có ngươi có pháp bảo. Ta cũng có. Hoàng Hạnh đạo nhân nhấc vung tay lên, chỉ thấy 72 thanh phi đao xuất hiện tại quần thân. Tiên tiên thượng phẩm linh bảo. Không Diệu con ngươi hơi co lại, tiên tiên thượng phẩm linh bảo, toàn bộ Hồng Hoang cũng không có bao nhiêu kiện, hiện có đều tại một chút đại năng trong tay. Không tệ, ngươi còn có chút kiến thức, phương thế giới này bên trong có to lớn pháp tắc áp chế, tiến vào nơi đây, thực lực của ngươi sẽ bị áp chế. Nói Hoàng Hạnh đạo nhân cười lạnh, mặc dù pháp bảo của ta so ra kém ngươi, nhưng là ngươi nhiều như vậy món pháp bảo, pháp lực của ngươi lại có thể thôi động mấy món a. Nói kia 72 thanh phi đao trực tiếp theo địa phương khác nhau công tới, trong lúc nhất thời làm cho cả màn sáng cũng bắt đầu chấn động. Hắc hắc, các con, đập cho ta. Hắn Hoàng Hạnh đạo nhân ra lệnh một tiếng, những tiểu hài tử kia trực tiếp nguyên một đám biến hóa ra đồng truy, hướng phía màn sáng đập tới, trong lúc nhất thời màn sáng chấn động. Không Diệu lúc này cũng là nhịn không được, như thế bị đánh, có thể không phải là phong cách của hắn, lúc này triệu hồi ra, Hồng Mông Lượng Thiên Xích cũng không tuyệt kiếm. Trong lúc nhất thời cường đại kiếm khí theo Không Diệu trên thân bạo phát đi ra, đem những đứa bé kia toàn bộ đánh bay ra ngoài. Kiếm khí tràn ngập tại quanh thân, đem những cái kia vọt tới cảnh nhau nhau cắt chém thành hai nửa. Vô số cảnh rơi trên mặt đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Hạnh đạo nhân trong mắt cũng là hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới người trước mắt thực lực mạnh như vậy, mạnh hơi có chút không hợp thói thường. Không Diệu nhìn về phía vừa mới bị đánh lui những tiểu hài tử kia, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là Đại La Kim Tiên không tệ, bọn hắn đều là Đại La Kim Tiên, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, có thể ngăn trở nhiều như vậy Đại La Kim Tiên công kích. Các con kết trận trong lúc nhất thời những tiểu hài tử kia, trong nháy mắt chiếm hết các cái phương vị, đem Không Diệu đoàn đoàn bao vây, Không Diệu muốn ngăn cản, cũng là bị Hoàng Hạnh đạo nhân cuốn lấy. 72 thanh phi đao quấn quanh ở Không Diệu trung quanh, nhường hắn trong lúc nhất thời không có dư lực đi quản những chuyện kia. Không Diệu đột nhiên thôi động Hồng Mông Lượng Thiên Xích, vạn trượng cây thước hư ảnh trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, chụp về phía Hoàng Hạnh đạo nhân, nhưng là rất nhanh liền xuất hiện nhường hắn kinh ngạc một màn. Chỉ thấy kia Hoàng Hạnh đạo nhân đột nhiên lấy mình, một đạo cự đại vòng xoáy theo xuất hiện tại Hoàng Hạnh đạo nhân trước mặt, đem cây thước hư ảnh thôn vệ xuống dưới. Ngay tại lúc đó Hoàng Hạnh đạo nhân khí tức rốt cuộc gáp chế không nổi. Đây là chuẩn thánh hậu kỳ. Hoàng Hạnh đạo nhân cười ha ha một tiếng, không tệ. Ta tu vi hiện tại cũng là các ngươi nói chuẩn thánh hậu kỳ cực giả, mười mấy cái đại la kim tiên thủ hạ, Không Diệu trong lúc nhất thời có chút mê mang, con mẹ nó đánh như thế nào? Một cái chuẩn thánh hậu kỳ đều để hắn có chút khó giải quyết, huống chi hắn còn có mười mấy cái đại la kim tiên thủ hạ. Hoàng Hạnh đạo nhân cũng sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy cân nhắc, 72 thanh phi đao lần nữa đánh tới. Ngay tại lúc đó, kia hơn 10 vị đại la kim tiên cường giả cũng là kết trận hoàn thành, vô số đồng truy hư ảnh hiện hiện, theo bốn phương tám hướng đánh tới hướng không diệu, mà những cái kia đại la kim tiên lại là ẩn vào phương tiên địa này, để cho người ta cũng không còn cách nào tìm tới tung tích. Không diệu cũng là không còn che giấu, hiện tại pháp tắc bị áp chế, không cách nào sử dụng, như vậy chỉ có thể đem tất cả pháp bảo toàn bộ móc ra. Không diệu phía sau, 36 đạo lam sắc quang mang lấp lóe, theo quang mang bị lớn, pháp lực của hắn cũng là cấp tốc tại được bổ sung lấy. 36 gia tiền, cũng là lần đầu tiên bị không diệu dùng ra. Chương 104, Hoàng Trung Lý chương 104, Hoàng Trung Lý 36 gia thiên vừa ra, trong nháy mắt mang lên vô thượng vĩ lực đánh tới hướng Hoàng Hạnh đạo nhân. Hoàng Trung đại trận, khóa vô cùng vô tận cảnh trong nháy mắt đem không diệu bao phủ, ngay tại lúc đó kia mười mấy cái hoàng y đứa nhỏ, bày ra đồng truy trận, cũng bắt đầu đánh tới hướng không diệu. Vành Hoàng Hạnh đạo nhân rút lui mấy bước, mà những cái kia đồng truy cũng trực tiếp bay loạn, tại phương thế giới này đại địa bên trên ném ra cái này đến cái khác hô to. Những cái kia hoàng y đứa nhỏ cũng bị đập bay lở trời, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, bay khắp nơi đều là, thậm chí có trực tiếp treo ở trên cây. Xem ra ngươi cái này Hoàng Trung đại trận không gì hơn cái này đi không diệu phía sau 36 gia thiên lấp lóe, mỗi một gia thiên bên trong đều đang trình diễn cảnh tượng bất động, huyền nguyên khống thủy kỳ vờn quanh tại quanh thân, không ngừng mà biến hóa phương vị. Tay trái nắm hồng mông lượng thiên xích, tay phải nắm không tuyệt kiếm. Trong lời nói tràn đầy trào phúng. Hừ, cũng là ta xem nhẹ ngươi Hoàng Hạnh đạo nhân lạnh hừ một tiếng. Hoàng Trung đại trận chỉ là để cho ta không có nghĩ tới là ngươi lại là Hoàng Trung Lý biến hóa, còn tu luyện đến mức độ này Hoàng Hạnh đạo nhân hơi sững sờ. Ngươi có thể xem thấu bản thể của ta không diệu nhẹ gật đầu, có thể đủ để gọi nhiều như vậy đại la kim tiên, chắc hẳn cũng chỉ có ngươi cái này thập đại linh căn một trong Hoàng Trung Lý Hoàng Hạnh đạo nhân cười ha ha một tiếng, thú vị thú vị. Chắc là hậu thổ thánh nhân nhường ngươi tới á ngươi biết. Hoàng Hạnh đạo nhân cười ha ha một tiếng, phương thế giới này cũng chỉ có nàng có tư cách mở ra. Ta như thế nào lại đoán không được. Ngươi đã tới, mong muốn mang chút gì ra ngoài. Không diệu suy nghĩ một chút, phát hiện mình giống như căn bản cũng không có cái gì mang. Hắn muốn là tiến đến đảo linh căn, kết quả cái này linh căn đều biến hóa, hắn còn có thể làm sao? Không có Hoàng Hạnh đạo nhân cười ha ha một tiếng, ném ra ba cái trái cây. Không diệu đưa tay tiếp được, chỉ thấy ba cái màu vàng mang theo hoàng bên trong trái cây, trong tay hắn hiện ra hơi vàng quan mang. Tương đạo dị hương xông vào mũi, dù là không diệu tu vi đều đã đạt đến hôn nguyên cửu trọng, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được sảng khoái tinh thần. Nhiều cảm ơn đạo hữu không diệu đối với Hoàng Hạnh đạo nhân thi lễ một cái, nói một tiếng cảm ơn. Hoàng Hạnh đạo nhân nhẹ gật đầu hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống cây đại thụ kia bên trong. Cây đại thụ kia hiện ra hào quang màu vàng, quang mang tan hết, Không Diệu mới nhìn rõ cây to này chân chính diện mục. Chỉ thấy này cây thân cây mềm hoàng, nhánh cây bên trong thưa thất có mấy cái trái cây màu vàng, thân cây có Hoàng Trung nhị chữ. Hoàng bên trong hai chữ từ đại đạo văn tự chỗ khắc, huyền ảo vô cùng. Lúc này, Không Diệu cảm giác tự thân không gian pháp tắc lại có thể vận dụng, lập tức trực tiếp phá vỡ không gian, rời đi lần này thế giới. Đợi cho Không Diệu một lần nữa trở lại địa phủ thời điểm, hậu thổ sớm liền đang chờ đợi. Hậu thổ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, hỏi: "Thế nào? Thu hoạch như thế nào?" Không Diệu xuất ra kêu ba cái Hoàng Trung Lý, cảm khái nói, lần này thu hoạch tương đối khá, ngược là có thể có không ít mưu đồ. Hậu thổ nhẹ gật đầu, ba cái Hoàng Trung Lý, đầy đủ tạo ra ba cái đại la kim tiên. Không Diệu có chút phàn nàn nói, ta nói nương nương, vì cái gì đi vào thời điểm, ngươi không có nói cho ta, ở bên trong là biến hóa Hoàng Trung Lý à? Hậu thổ che miệng khẽ cười một tiếng, ngươi cũng không hỏi à? Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, xem ra là bị thua thiệt không nhỏ à? Không Diệu liền đội vàng lắc đầu, mạnh miệng nói, ta làm sao lại ăn thiệt thòi à? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hậu thổ tự nhiên không tin, bởi vì bên trong pháp tắc mạnh bao nhiêu, nàng thật là biết đến rất. Năm đó bố trí phương kia thế giới thời điểm, nàng cũng là tham dự trong đó. Lúc ấy gốc kia Hoàng Trung Lý có thể là vừa vặn biến hóa. Hậu thổ nhìn về phía Không Diệu trong tay kia ba cái Hoàng Trung Lý dò hỏi, liên quan tới cái này ba cái Hoàng Trung Lý, ngươi thật là có dự định. Không Diệu hơi suy tư một chút, trong đầu hiện lên Kim Bình Phủ kia ba đầu tên như tinh thân ảnh, cùng Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, còn có Hạt Tiên Nhi. Không Diệu lập tức có chút phiền não không dứt, thứ này rốt cuộc muốn làm sao phân phối a? Hậu thổ che miệng cười khẽ, ngươi tự suy nghĩ một chút ta. Đúng rồi nương nương, ta muốn hỏi một chút. Hậu thổ lập tức tới hào hứng, ngươi muốn hỏi cái gì? Không Diệu chậm rãi nói rằng, liên quan tới trí nhớ của ta, ta nghe Cửu Phượng nói, ta tại trước đây thật lâu đã cứu nàng, nhưng là ta lại quên đi những chuyện kia a. Còn có chuyện như vậy? Nương nương không biết sao? Hậu thổ lắc đầu, ta cũng không biết rõ, có đôi khi những ký ức này thật muốn hỏi chính ngươi hỏi chính ta. Không Diệu trong mắt nghi hoặc càng lớn, ta đều quên, hỏi thế nào chính ta? Hậu thổ nhẹ gật đầu giải thích nói, không tệ, có thể là chính ngươi phong ấn ngươi trí nhớ của mình ngay vậy. Không Diệu cũng là nhẹ gật đầu, có đôi khi một cái tu sĩ gặp khảm qua không được, sẽ áp dụng phương thức cực đoan, phong ấn trí nhớ của mình, để cho mình lại bắt đầu lại từ đầu. Ách, muốn là nói thật, đây chẳng phải là mãi mãi cũng không nhớ gì cả nghe vậy. Hậu thổ lại là lắc đầu, kỳ thật còn có loại thứ hai khả năng. Mời nương nương minh hiểu. Không Diệu chắp tay thi lễ, dù sao quan hệ này lấy hắn tương lai đột phá con đường. Hậu thổ nhìn về phía nơi xa, là Không Diệu giải thích nói, nếu là tu sĩ kia ở trong lòng qua cái kia đạo khảm, hay là muốn đột phá thời điểm. Như vậy hắn nguyên thần bên trong phong ấn ký ức tự nhiên sẽ giải khai, dù sao trí nhớ của một người, chính mình là chúa tể không được, trừ phi là bị chính mình mạnh quá nhiều người cưỡng ép xuyên tạc. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Không Diệu cũng là đại khái hiểu, trí nhớ của mình chỉ sợ là bị trọng biến cố lớn, chính mình lúc ấy thực sự không chịu nổi, liền tự hành phong tồn. nhưng phần này ký ức còn tại nguyên thần của mình bên trong, chỉ cần có thích hợp thời cơ, như vậy những ký ức này liền sẽ tự động giải khai. Chỉ là nhường Không Diệu cảm thấy bất an là, chính mình lúc ấy đến tuột cùng kinh nghiệm cái gì, nhường làm như thế cực đoan hành vi, trực tiếp đem ký ức phong tồn, xem như nửa gây mất đột phá của mình con đường. Không Diệu lung lay đầu đem những này tạp nhạp ý nghĩ toàn bộ văng ra ngoài. Xem ra chính mình chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm giải khai chính mình ký ức phương pháp xử lý. Nương nương, đã Hoàng Trung Lý đã lấy được, chúng ta liền trở về A Hậu Thổ nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta về Hậu Đức Điện A nói Hậu Thổ vung tay lên, vận khởi đại pháp lực, một nháy mắt hai người đã đi tới Hậu Đức Điện. Hậu Thổ nhìn về phía Không Diệu, do hỏi, Hoàng Trung Lý ngươi như là đã lấy được, không biết rõ ngươi có hay không áp dụng nhân tuyển. Tính toán, sau này hay nói A Không Diệu cũng không có nhân tuyển, chỉ có thể giữ lại câu tiếp theo sau này hay nói. Đã ngươi có sắp xếp, ta liền không nhúng tay vào. Bất quá còn có một chuyện nương nương mời nói Hậu Thổ đi vào tấm bản đồ kia trước, chỉ một cái địa điểm, chỉ thấy đại biểu cho đi về phía tây người điểm sáng đã qua Nữ Nhi Quốc, đang theo lấy Hỏa Diệm Sơn tiến lên. A, ta nhớ được Nữ Nhi Quốc sau, chính là Tao Ngộ Tâm Viên, Lục Nhị Mi Hầu kia một nạn. Nhưng là tại sao ta cảm giác những này kiếp nạn trình tự cùng ta biết hoàn toàn không giống? A Không Diệu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hậu Thổ do hỏi, không bằng ngươi mang theo Luân Hồi La Bản đi ngũ trang quan một chuyến như thế nào? Không Diệu nhẹ gật đầu, cũng tốt dứt lời, hóa thành một đạo lưu quang rời đi địa phủ, tiến về ngũ trang quan. Chương 105, Lục Nhĩ Mi Hầu chương 105, Lục Nhĩ Mi Hầu một chỗ sơn cặp cặp bên trong một cái mọc lên 6 cái lỗ thai hầu tử ngay tại ngẩng đầu nhìn trời, rơi vào trầm tư. Dựa theo tình huống bình thường, Nữ Nhi Quốc sau, Đường Tăng sư đồ liền sẽ kinh nghiệm thật giả đồ đệ cái này một nạn, cũng chính là Tôn Ngộ Không giết sơn tặc, Đường Tăng không nguyện ý, lần nữa đuổi đi Tôn Ngộ Không. Chính mình ra sân công kích Đường Tăng, cướp đi hành lý, sau đó về Hoa Quả Sơn giả trang Tôn Ngộ Không, bị phát hiện cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu. Hai người lên trời xuống đất phân biệt thật giả, nháo đến Tây Thiên Như Lai nơi đó, nhưng bây giờ vấn đề là Tôn Ngộ Không đúng là giết kia mấy tên sơn tặc, Đường Tăng lại là chỉ nói một câu, đừng ở ngay trước mặt hắn giết, suối quẩy. Núp trong bóng tối Lục Nhĩ Mi Hầu lúc ấy trong mắt đều trừng lớn, không phải. Cái này kịch bản không đúng sao, biên kịch đâu? Biên kịch đi nơi nào? Không phải đã nói, lập tức liền đến phiên ta ra sân sao? Quan Âm, ngươi là thế nào biên kịch bản? Lớn như thế sai lầm, ngươi liền không có phát hiện. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, nhìn thằng ta. Trải qua chuyện này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là có chút điểm đổi phế. Cùng Phật môn đàm luận điều kiện tốt, chính mình thay thế Tôn Ngộ Không trở thành Phật môn hộ pháp chuyện, cũng liền ngâm nước nóng. Sau đó hắn đã tìm được cái này sơn cặc, vẻ mặt buồn bực ngồi ở trên vách núi nhìn trời, nếu là lúc này có điếu thuốc hút lấy lời nói, kia liền càng có ý cảnh. Mà giờ này phút này, giữa không trung Quan Âm cũng là thoáng có chút điểm động, bởi vì cái này cùng kịch bản hoàn toàn không đúng. Nhưng là nàng trải qua nhiều như vậy sai lầm đã sẽ không lại giống lần thứ nhất như thế thất kinh, sai lầm sợ cái gì, bổ sung không liền xong rồi sao? Tựa như Nữ Nhi Quốc như thế, trực tiếp dùng Tôn Ngộ Không cái kia sư minh thay thế Đường Tam Tạng, bị Nữ Nhi Quốc quốc vương bức hôn, tới kết quả cuối cùng không phải là như thế. Cước khó qua, công đức cũng tới tay, chỉ là có chút chính mình mà thôi, ngày đó thiên cho mình mệt. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi vừa gặp ngăn trở giống như này đổi phế, làm sao có thể gánh chịu nổi ta Phật môn hộ pháp trước? Quan Âm chân đạp đài sen mà đến, nhìn thấy ngồi ở trên vách núi đổi phế Lục Nhĩ Mi Hầu, trong lời nói đều là trách cứ, nàng thế nào cũng không nghĩ tới Lục Nhĩ Mi Hầu thế mà lại như thế không nên thân, vừa gặp ngăn trở, chính là như thế. Đến lúc đó thật để hắn làm Phật môn hộ pháp, đụng phải một ít chuyện còn không phải trực tiếp đường chạy. Ai, Bồ Tát, ta Lục Nhĩ Mi Hầu khổ a, nghe xong lời này, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức đều nhanh khóc lên, hắn khổ a. Đã nhiều năm như vậy, hắn trải qua vô số gặp chắc trở, rốt cục tu thành hiện tại Thái Ất Kim Tiên, hắn khổ a. Hắn lúc đầu biến hóa sớm, nên móng cũng không kém, chính là Hỗn Độn Ma Viên một phần tư tinh phách biến thành, là Hỗn Độn bốn khỉ một trong, Thiên Phú thần thông nghe thiên linh, giữa thiên địa bất kỳ thanh âm gì đều không thể giấu giếm được hắn. Tại Tử Tiêu cung giảng đạo lúc liền đã biến hóa. Bất quá hắn không có giống Tôn Ngộ Không như thế có bộ thiên thạch tốt như vậy căn cơ, hơn nữa biến hóa lúc còn gặp một chút biến cố, dẫn đến hắn biến hóa lúc thực lực mới vừa vặn kim tiên. Lúc ấy Tử Tiêu cung giảng đạo, không biết bao nhiêu tu sĩ đều hướng Tử Tiêu cung đuổi, như toàn đạt được thánh nhân giảng đạo. Nhưng cuối cùng đến Tử Tiêu cung cũng vẹn vẹn chỉ có 3000 đại la kim tiên, khi đó Lục Nhĩ Mi Hầu vẹn vẹn kim tiên cảnh, liền Thái Ất đều không có tới, tự nhiên không đi được Tử Tiêu cung. Thế là hắn lên ý đồ xấu, tại Hồng Quân giảng đạo thời điểm, dùng thiên phú của mình thần thông, nghe thiên linh, vụ trộm nghe Hồng Quân giảng đạo. Điểm này mánh khóe như thế nào lại giấu giếm được lúc ấy đã là thánh nhân Hồng Quân, thế là Hồng Quân trực tiếp phá vỡ Lục Nhĩ Mi Hầu thiên phú thần thông, giữ lại câu tiếp theo pháp không truyền Lục Nhĩ. Từ nay về sau Lục Nhĩ Mi Hầu trong lỗ thai rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì phương pháp tu luyện, sau đó vô số năm bên trong, hắn mong muốn bái nhập những cái kia đại năng môn hạ, kết quả những cái kia đại năng xem xét hắn theo hầu, không ai dám thu hắn. Cứ như vậy mãi cho đến Tây Du Lược Kiếp, hắn mới tại một vị vô thượng đại năng nơi đó nghe xong một điểm phương pháp tu luyện, đột phá đến Thái Ất Kim Tiên. Sau đó lại tiếp lấy tu luyện mới cho tới bây giờ Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, cùng Tôn Ngộ Không cùng cảnh. Quan Âm nghe xong Lục Nhĩ Mi Hầu lời này, lập tức cảm giác vô cùng quen thuộc, lời này tựa như là cùng Phật môn nào đó hai vị tồn tại nói tiên là giống nhau như lúc. Khó trách bọn hắn cho ngươi, không tuyển chọn cái khác hai vị hôn thế mà viên chuyển thế. Hợp lấy ba người các ngươi chính là người một đường đúng không? Quan Âm hiện tại nhưng không có nhiều thời gian như vậy nghe Lục Nhĩ Mi Hầu kể khổ, mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Lục Nhĩ Mi Hầu thế gian vạn sự đều cần chính mình tranh thủ, chúng ta người tu hành, nên vượt mọi chông gai lên đỉnh đại đạo. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu. Lục Nhĩ Mi Hầu trời sinh thông minh, chỗ nào còn không hiểu Quan Âm ý tứ, liền vội vàng gật đầu, đã hiểu. Quan Âm thấy cảnh này, cũng không biết hắn đến cùng là thật hiểu hay là giả hiểu, nhưng dưới mắt chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, bởi vì không kịp thay người, lại kéo, Đường Tăng Sư Đồ đã chạy đến Hỏa Diệm Sơn. Quan Âm cũng không nhiều dừng lại mà là trực tiếp rời đi. Tại Quan Âm sau khi rời đi, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng hóa thành một đạo lưu quang rời đi cái này sơn cả. Hắn muốn đi làm sự nghiệp, không thể chán chường nữa. Ta nói Hầu ca, các ngươi có thể đi hay không chậm một chút ta lão chư đều nhanh theo không kịp. Ai Ú Chư Bát Giới nhìn xem phía trước cách mình có 200 bước ba người, thở hồng hộc quán trách. Tôn Ngộ Không xoay người, đối với đi tại sau lưng Chư Bát Giới hô, ngốc tử mau cùng bên trên Ai Ú, nguyên một đám đi nhanh như vậy làm gì, ta lão chư đều nhanh chết đói, tính toán, không đi Chư Bát Giới trực tiếp đem Đinh Ba vứt trên mặt đất, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Đinh Ba rơi xuống lớn đại thanh âm, dẫn tới trước mặt ba người nhao nhao quay đầu, khi thấy ngồi dưới đất Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không trực tiếp nhịn không được cười không ngừng. Cái này ngốc tử, sau đó Tôn Ngộ Không đối với Đường Tăng nói rằng, sư phụ ta đi nhìn một cái đi. Đường Tăng nhẹ gật đầu, ngôn ngữ đơn giản, đi thôi. Tôn Ngộ Không đi vào Chư Bát Giới bên người, trêu chọc nói, ta nói Bát Giới, ngươi vừa mới không phải còn nói muốn đi tới phía trước cho chúng ta đi khất thực sao? Thế nào, ngươi đây là muốn tới địa phủ cho chúng ta đi khất thực sao? Chư Bát Giới nghe được Tôn Ngộ Không trêu chọc, cũng là liên tục khoát tay, ta nói Hầu ca, ngươi cũng đừng trêu chọc ta lão chư, ba người các ngươi cũng không biết rõ mệt mỏi như thế, ta lão chư có thể chịu không được. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này, trực tiếp nắm chặt Chư Bát Giới lỗ tai. Ai đù, Hầu ca, mau buông tay. Tôn Ngộ Không qua hết nghiện sau mới buông ra. Bát Giới nhìn xem còn đang cười Tôn Ngộ Không, nói rằng, ta nói Hầu ca, ngươi nhìn lỗ tai này cũng nắm chặt, cười cũng cười, không bằng ngươi cho đệ đi kiếm cái ăn à. Ai đù nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không lần nữa nắm chặt Chư Bát Giới lỗ tai, ngươi nhường ta lão Tôn đi cho ngươi tìm ăn. Ngươi tại sao không đi? Đừng nói cho ta, ngươi giá không được mây. Nhanh đi, cho ta lão Tôn làm ăn chút gì, thuận tiện lại cho ta lão Tôn làm ở giữa cô tiểu đến, ta lão Tôn đi mệt, không muốn đi Hầu ca. Tốt Hầu ca, ngươi liền đi nhanh à, ngươi nhẫn tâm nhìn xem đệ đói chết ở chỗ này sao? Nhẫn tâm, ngươi nếu là chết đói, ta liền đem ngươi bỏng một chút, sau đó đi cọp lồng, trực tiếp nấu Chư Bát Giới trực tiếp bị sợ hãi đến từ dưới đất bò dậy. A, ngươi không phải đi không được rồi sao? Tại sao lại có thể đi? Tôn Ngộ Không hai tay vòng ngực nhìn xem trong nháy mắt đứng lên Chư Bát Giới, luôn ngựa chản đầy trêu chọc. Ngươi cái này bị ôn ân. Chư Bát Giới nhìn thấy triệu hồi ra kim cô đồng Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt theo tâm đem lời vừa rồi nuốt xuống, sau đó thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ôm Tôn Ngộ Không bà bay. Đi, ta nói Hầu ca, ngươi liền đi làm ăn chút gì a. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ không hề lay động. Chư Bát Giới nhìn thấy xa xa Đường Tăng cùng Sa Tăng, lập tức kế thượng tâm đầu, Hầu ca đi lâu như vậy, sư phụ đều đói, ngươi liền đi làm ăn chút gì à, làm điểm a. Tôn Ngộ Không nhìn một chút xa xa Đường Tăng, suy nghĩ một chút, đi lâu như vậy, xác thực nên làm điểm ăn. Cũng đúng nha, Chư Bát Giới thấy có hiệu quả, thế là rèn sắt khi còn nóng, Hầu ca, sư phụ đi lâu như vậy khẳng định là đói bụng, cho nên Hầu ca, ngươi liền đi làm ăn chút gì a. Được rồi, ta lão Tôn đi. Nói xong Tôn Ngộ Không đi vào Đường Tăng Sa Tăng trước mặt. Sư phụ, xa sư đệ các ngươi tại phủ cận nghỉ ngơi một chút, ta lão Tôn đi hóa điểm cơm chay. Đường Tăng cùng Sa Tăng cũng là nhẹ gật đầu, Đường Tăng càng là nói rằng, cũng tốt, xa sư đệ Tử Kim Bát Vu lấy ra Sa Tăng lúc nay tại hành lý bên trong bắt đầu tìm kiếm, chỉ chốc lát liền đem Tử Kim Bát Vu đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không còn lưu lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi trong cái này, tiến đến đi khất thực cơm. Chương 106, Tôn Ngộ Không đánh Đường Tăng. Chương 106, Tôn Ngộ Không đánh Đường Tăng. Chỗ tối, một cha lặng lẽ biến hóa thân hình, hắn chịu Quan Âm chỉ thị tới đây, biến thành yêu quái dáng vẻ đem Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đều đi, là Lục Nhĩ Mi Hầu sáng tạo cơ hội. Tại Tôn Ngộ Không vừa mới đi thời gian qua một lát, Mục Cha liền trực tiếp xuất hiện tại Đường Tăng ba người trước mắt. Ha ha ha, không nghĩ tới nơi đây thế mà còn có người thịt có thể ăn. Sa Tăng lúc này đem Đường Tăng hộ tại sau lưng, Chư Bát Giới trực tiếp đem Đinh Ba triệu hoán đi ra ngăn khuất trước mặt hai người, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn trước mắt biến thành yêu quái Mục Cha. Hiện tại Mục Cha trực tiếp biến hóa thành một cái nhu yêu, người mặc màu xanh trắng giao nhau chiến bào, trên đỉnh đầu một cây to lớn sừng trâu dựng nên, vẫn là một cái đơn trâu. Trong tay biến hóa ra một cây trường đao, uy phong lấm lấm, có chút một chút khí phách. Chư Bát Giới lúc này nổi giận nói, ngươi là từ đâu tới yêu quái, còn không mau cho ta lão chư lăn đi. Một cha cười ha ha một tiếng, chỉ bằng ngươi sao? Xem chiêu nói, trực tiếp tay cầm trường đao lao đến. Ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo cự đại trường đao pháp tướng. Chư Bát Giới tự nhiên không cam lòng yếu thế, trực tiếp xách theo Đinh Ba cùng một cha đánh nhau. Chiến mấy hiệp sau, một cha trực tiếp đằng không mà lên, Chư Bát Giới lúc này đuổi theo. Đường Tăng nhìn về phía đuổi theo Chư Bát Giới, có chút lo lắng nói, Nộ Tịnh, ngươi không bằng đi giúp Bát Giới. Thật là sư phụ, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Không sao, vi sư có thể tự vệ. Sa Tăng lời nói còn không có xuất khẩu, trực tiếp hét lớn một tiếng từ giữa không trung truyền đến, nhìn thương sau đó chỉ thấy một đạo vô cùng hắc bóng đen trực tiếp cầm trong tay trường thương từ giữa không trung nện xuống. Sa Tăng vội vàng triệu hồi ra hàng yêu bảo trượng ngăn khuất một kích này. Một kích này sau, Sa Tăng mới thấy rõ người tới thân ảnh, một cái vô cùng hắc nhu yêu, hắc tới trình độ nào đâu. Hơn nửa đêm đều không nhìn thấy người. Nhu yêu trực tiếp cùng Sa Tăng đánh nhau, hai người đại chiến mấy hiệp, sau đó trực tiếp đằng vân mà lên, chiến chi không trung, sau đó không biết rõ đi hướng. Cái này, lúc này, nơi này chỉ còn lại có chút ngơ ngác Đường Tăng. Nhưng vào lúc này một đạo lưu quang hiện lên, hóa thành một đạo bóng người. Nhìn người tới, Đường Tăng mừng rỡ trong lòng, bởi vì người tới chính là vừa mới đi hóa duyên Tôn Ngộ Không. Sư phụ, Bát Giới cùng xa sư đệ đâu? Đường Tăng đội vàng giải thích, Ngộ Không, vừa mới ngươi đi sau, liền đến hai cái yêu quái, Bát Giới cùng xa tăng cùng hai yêu chiến đấu, chẳng biết đi đâu. Tôn Ngộ Không vô đuổi, ai, ghê tởm yêu quái, sư phụ không bằng chúng ta vừa đi vừa chờ bọn hắn a. Đường Tăng nghe nói cảm giác cũng là có đạo lý, cũng là nhẹ gật đầu, cũng tốt, sư đồ hai người lập tức chờ đợi ở đây. Một hồi lâu, Đường Tăng mới quay về Tôn Ngộ Không mở miệng nói, Ngộ Không, trước đó vài ngày, ngươi đánh chết những sơn tặc kia sự kiện kia, vi sư vẫn cảm thấy có chút không ổn, chỗ nào không ổn? Những sơn tặc kia làm nhiều việc ác, ta lão Tôn một gậy đem nó đánh chết có gì không ổn? Ngộ Không thường nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, những sơn tặc kia mặc dù làm nhiều việc ác, cũng đúng là đáng chết, nhưng này cũng chỉ là hẳn là từ triều đình tới thu thập. Ngươi như thế một gậy đem nó đánh chết vẫn có chút. Hơn nữa Phật môn giảng cứu lòng dạ từ bi, ngươi lớn như thế sát tâm, vi sư chỉ sợ đến lúc đó gặp Phật tổ. Đường Tăng lời nói vẫn chưa nói xong, Tôn Ngộ Không lúc này nhảy dựng lên, thấy Phật tổ lại như thế nào? Sợ cái gì? Đến lúc đó ta lão Tôn một người khiêng vi sư không phải ý tứ này. Tôn Ngộ Không nghe không kiên nhẫn, trực tiếp vận khởi một trường đánh vào Đường Tăng trên thân, phiền chết, làng nhà làm nhằng, thật sự là rông dài. Đường Tăng hiện tại đục thể phàm thai, như thế nào có thể đỡ nổi một trường này? Trực tiếp bị đánh bay xa mấy mét, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun tới, ánh mắt cũng đi theo bắt đầu mơ hồ. Mất đi ý thức trước, hắn nhìn thấy cuối cùng một màn, là Tôn Ngộ Không cầm lấy hành lý Giá Vân mà lên. Cùng một thời gian, Mộc Cha hóa thành Nưu Yêu kết thúc cùng Chư Bát Giới chiến đấu, Giá Vân mà chạy. Cùng Sa Tăng chiến đấu, Nưu Yêu cũng tìm một cơ hội. Hai người vội vàng hướng trở về, cơ hội là đồng thời đổi tới, hai người liếc mắt liền thấy ngã xuống đất Đường Tăng, Đường Tăng bên cạnh còn có một vũng máu tươi. Sư phụ, hai người vội vàng đi vào Đường Tăng bên người, Sa Tăng đỡ dậy Đường Tăng, Chư Bát Giới lập tức vận khởi pháp lực, rót vào Đường Tăng trên thân. Khu cụ một ngụm ứ máu phun ra, Đường Tăng chậm rãi mở hai mắt ra, một hồi lâu mới khôi phục ý thức, bên tai mới vang lên Sa Tăng la lên. Sư phụ. Đường Tăng chậm rãi đứng dậy, khu lại là hai tiếng ho khan, một miệng phun ra, Đường Tăng mới cảm giác dễ chịu một chút. Sa Tăng liền vội vàng hỏi, sư phụ, là ai tổn thương ngươi, đưa ngươi đánh thành như vậy? Là Ngộ Không, là Tôn Ngộ Không lời vừa nói ra, hai người nhất thời cả kinh thất sắc, Chư Bát Giới càng là liền vội vàng hỏi, sư phụ, ngươi nói cái gì? Là Hầu Ca đưa ngươi đả thương. Đây không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Sa Tăng cũng là nói theo, đúng vậy à, sư phụ làm sao có thể là đại sư huynh đâu? Đại sư huynh làm sao lại đả thương ngươi đây? Đường Tăng cũng là đem tất cả chậm rãi nói đến, tại các ngươi đuổi theo yêu quái sau, kia đầu khỉ liền chạy về, ta cùng hắn trò chuyện lên, hắn hai ngày trước đánh chết những sơn tặc kia, mong muốn quên hắn, về sau không cần có như thế lớn sát tâm. Kết quả kia đầu khỉ bạo khởi, một trưởng đả thương ta, khu Sa Tăng cùng Chư Bát Giới lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Một bên khác, một đạo lưu quang ở trên mặt đất phi nhanh, chậm rãi ung dung theo Hoa Quả Sơn phương hướng hướng phía Ngũ Trang Quan mà đi, đang là trước kia theo địa phủ đi ra Không Diệu. Lúc đầu dựa theo ngay từ đầu dự định, Không Diệu hẳn là trực tiếp đi Ngũ Trang Quan, kết quả Không Diệu chợt nhớ tới, có chút phiên bản ghi chép, tại Tôn Ngộ Không dựng dục tiên thạch bên cạnh có một gốc tử sắc linh chi. Có thể ở thai nghén Tôn Ngộ Không tiên thạch bảng sinh dáng dấp linh chi tự nhiên không là phản phẩm, Không Diệu đông nhiên ý tưởng đột phát, liền đến Hoa Quả Sơn tìm manh mối, nhìn xem có thể hay không tìm tới gốc kia linh chi, hoặc là tìm tới gốc kia linh chi biến hóa sinh linh cũng tốt. Nhưng rất đáng tiếc là, thế mà không thu hoạch được gì, Không Diệu cũng là rất là tiếc nuối, đành phải rời đi Hoa Quả Sơn tiến về Ngũ Trang Quan. A, đây là Ngộ Không. Một bóng người xuất hiện tại Không Diệu trước mặt, nhường Không Diệu rất là thích thú, đội vàng gọi lại người kia. Tôn Ngộ Không trên vai khiêng hành lý, ngay tại hướng Hoa Quả Sơn đuổi, nghe được thanh âm lập tức sắc mặt cứng đờ, cảm giác cả người đều không tốt. Không Diệu vận khởi pháp lực đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt, trên mặt ngăn không được vui sướng, Ngộ Không, ngươi đây là muốn dọn nhà sao? Khiêng bao lớn bao nhỏ hướng trở về. Thế nào? Ngươi lại cùng Đường Tăng náo mâu thuẫn? Có chuyện gì cùng sư minh nói đi, sư minh cùng ngươi phân tích. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt có chút xấu hổ, ai, sư minh đừng nói nữa, ta cùng lão hòa thượng kia lại náo loạn điểm mâu thuẫn, ta hiện tại muốn về Hoa Quả Sơn ai nhà, làm công đi, không đánh được, liền không đánh đi, đúng hay không? Sư minh gần nhất nói cho ngươi một cọc môi, ngươi có thời gian cùng sư minh đi gặp cô nương kia như thế nào? Tôn Ngộ Không không có chú ý chính là, đang khi nói chuyện Không Diệu cả người đều hướng Tôn Ngộ Không bên người dựa vào. Cái kia sư minh, ta liền không cần đi à, liền không cần phiền phái sư minh ai u, chúng ta là anh em đi, khách khí cái gì? Đến lúc đó các ngươi kết thành đạo lữ, cũng mang về cho sư phụ nhìn một cái như thế nào? Nói Không Diệu vỗ Tôn Ngộ Không bả vai, một nháy mắt to lớn pháp lực trong nháy mắt theo Không Diệu trên thân phun trào, điên cuồng rót vào Tôn Ngộ Không thể nội. Tôn Ngộ Không bị cái này lực lượng cường đại lập tức định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Sư minh ngươi cái này, Không Diệu cười thần bí, môi sự tình là cho Tôn Ngộ Không nói, không phải cho người khác nói, ngươi nói đúng à? Lục Nhĩ Mi Hầu chương 107, lôi kéo Lục Nhĩ Mi Hầu chương 107, lôi kéo Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới người trước mắt thế mà có thể một cái nhìn ra thân phận của hắn. Lúc này cũng là chất vấn, ngươi đến cùng là người phương nào? Ừ, ngươi như thế giả mạo sư đệ ta, thủ đoạn thật sự là bị ổi, chắc hẳn lúc này là Phật môn an bài a. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu càng thêm kinh hãi, trong lòng âm thầm bổ trồn, hắn thế mà liền Phật môn mưu đồ đều biết, ngôn ngữ không khỏi rối tung lên, ngươi đến cùng là ai? Không Diệu cười thần bí, ngươi đoán Lục Nhĩ Mi Hầu nội tâm điên cuồng nhà rãnh, ngươi đoán ta đoán không đoán a, cái này tờ mở, con mụ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cứ việc Lục Nhĩ Mi Hầu nội tâm nhà rãnh, nhưng là hắn trên mặt vẫn là không hiện, bởi vì hiện tại hắn mệnh đều tại Không Diệu nắm trong tay đây. Không nghe Lục Nhĩ Mi Hầu đáp lời, Không Diệu liền phối hợp nói rằng, đàm luận khoản giao dịch như thế nào. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Không Diệu, lên tiếng nói, "Tiền bối, ngươi muốn nói chuyện gì? Nói chuyện ngươi về sau đường như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức lại mở bức, "Cái gì gọi là ta về sau đường? Còn xin tiền bối minh hiểu." Không Diệu lập tức bung ra áp chế pháp lực của hắn, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác được chính mình có thể nhúc đích, không khỏi hoạt động một chút bà bay. Đại kiếp bên trong thiên cơ không hiện, ngược lại là tốt thao tác không ít, huống chi Không Diệu trên tay còn có Hồng Mông Lượng Tiên Xích, đào lên góc tường đến, càng thêm thuận tay. "Phật môn có phải hay không cho ngươi cho phép cho ngươi đi thay thế Tôn Ngộ Không? Sau đó tại đi về phía tây trên đường con báo đổi thái tử." Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là khiếp sợ trong lòng càng thêm chấn kinh, bởi vì người trước mắt đối với Phật môn đối với mình an bài đã có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài một tiếng, lập tức nói rằng, "Tiền bối nói rất đúng, Phật môn là như vậy an bài ta, hắn không cần thiết nói láo, bởi vì hắn cũng bung không được láo, người trước mắt thực lực sâu không lường được, chính mình ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào." Không Diệu mỉm cười, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, "Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi cũng đã biết, Phật môn vì sao chọn chúng ngươi?" Lục Nhĩ Mi Hầu trầm mặc một lát, thấp giọng nói, "Bởi vì ta cùng Tôn Ngộ Không cùng thuộc hôn thế tứ hầu, lại bản nguyên giống nhau, có thể dĩ giả loạn chân không tệ." Không Diệu nhẹ gật đầu, "Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, cho dù ngươi thành công thay thế Tôn Ngộ Không, cuối cùng lại có thể được cái gì?" Trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu tuyệt đối là người thông minh, hơi hơi xúi dục một chút, liền có thể trở thành trợ lực của hắn, nhưng ngay tại lúc đó cũng nương theo lấy một vấn đề, đó chính là hắn trung tâm không đủ. Một khi chính mình thế yếu, chỉ sợ hắn cũng có thể phản bội chính mình, nhưng hắn Không Diệu chính là không tin, chẳng lẽ cầm linh bảo đều nện không đến hắn trung thành sao? Hậu thế có một câu nói rất hay, không phải không trung thành, là không đủ tiền. Trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu nếu là quy tâm, tuyệt đối là chính mình một sự giúp đỡ lớn, bởi vì hắn hiện tại quá thiếu một vị chân chính đại thủ, dù sao cũng không thể sự tình gì đều muốn chính hắn tới làm, như thế không được mà chết. Nghe được Không Diệu lời nói, Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ, hắn không phải là không có suy nghĩ sâu xa qua vấn đề này. Phật môn nói cho hắn biết, sau khi chuyện thành công sẽ cho hắn chính quả kim thân, nhường hắn đi làm Phật môn hộ pháp, nhưng là đến tiếp sau như thế nào, lại là mập mờ suy đoán, mơ mơ hồ hồ. Có loại tạm thời bị kéo qua mạo xương chàng tử cảm giác. Không Diệu gặp hắn chần chờ, tiếp tục nói, "Phật môn bất quá là lợi dụng ngươi hoàn thành Tây Du đại nghiệp, một khi được chuyện, ngươi đối bọn hắn mà nói liền lại vô giá trị. Ngươi nói cho đến lúc đó, ngươi sẽ có kết cục gì?" "Kia ý của tiền bối là?" Lục Nhĩ Mi Hầu thăm dò tính mà hỏi thăm. Không Diệu mỉm cười, ngữ khí có chút tùy ý, "Ta có thể cho ngươi một con đường khác, một đầu chân chính tự do đường, một đầu so Phật môn hộ pháp còn tốt hơn đường, so Phật môn hộ pháp còn tốt đường." Lục Nhĩ Mi Hầu lẩm bẩm nói, "Phật môn hiện tại đã là giữa thiên địa số một số hai thế lực, mà Không Diệu lại nói, muốn cho hắn một đầu so Phật môn hộ pháp còn tốt đường." Trong lúc nhất thời, Lục Nhĩ Mi Hầu rơi vào trầm tư. Không Diệu cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ lấy hắn suy nghĩ, mặc dù bẻ sớm dưa là giải khát, nhưng Không Diệu càng hy vọng chính là Lục Nhĩ Mi Hầu chính mình cảm thấy hứng thú. Thật lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt lẫm liệt, phảng phất là đã quyết định, hắn nhìn xem chậm rãi mở miệng nói, "Còn xin tiền bối minh hiểu." Không Diệu biết trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu đã tới hứng thú, chỉ cần đối một chuyện sinh ra hứng thú, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ như trở bàn tay. "Ngươi thiên phú dị bẩm, không cần thiết đi theo Phật môn lãng phí thời gian, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể để ngươi chân chính thoát ly kiếp số." Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng lung lay, nhưng vẫn có lo lắng, có thể Phật môn thế lớn, ta như phản bội, chỉ sợ. Không Diệu cười ha ha một tiếng, "Ngươi còn có lựa chọn khác sao? Chẳng lẽ ngươi bằng lòng cả đời làm quân cơ sao? Huống chi còn là một cái sử dụng hết liền rất quân cờ. Hơn nữa Phật môn tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Huống chi, ngươi cho là bọn họ thật có thể làm gì được ta?" Lời còn chưa dứt, Không Diệu phía sau hiện ra 36 gia thiên, 36 cái thế giới khác nhau, xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước mắt. Đây là... Lục Nhĩ Mi Hầu cảm nhận được kia 36 gia thiên bên trên khí tức khủng bố, lập tức minh bạch người trước mắt tuyệt không tầm thường đại năng. Đây là gia thiên. Nhưng là rất nhanh Lục Nhĩ Mi Hầu liền lần nữa kinh hô, bởi vì cùng Phật môn giao dịch, hắn có hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút Phật môn nội bộ chuyện, dù sao về sau đều là đồng liêu, cũng nên hơi hơi tìm hiểu một chút. Mà nhiên đăng cổ Phật 24 gia thiên, hắn là biết đến, lai lịch hắn cũng biết, nhưng bây giờ cái này 36 gia thiên xuất hiện, như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là người trước mắt đoạt được nhiên đăng cổ Phật kia 24 gia thiên. Nhiên đăng cổ Phật là bậc nào đại năng? Phật môn quá khứ Phật, có thể giống dẫm chết con kiến như thế dẫm chết chính mình, mà bây giờ, người trước mắt muốn so nhiên đăng còn mạnh hơn. Về phần mạnh bao nhiêu, Lục Nhĩ Mi Hầu không dám nghĩ. Không Diệu thu hồi 36 gia thiên, lạnh nhạt nói, "Hiện tại, ngươi có thể nguyện tin ta." Lục Nhĩ Mi Hầu hít sâu một hơi, rốt cục quyết định, hắn quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, "Lục Nhĩ nguyện đi theo hai bên, là tiền bối sông pha khói lửa." Không chối từ, Không Diệu thỏa mãn gật đầu, đưa tay đem hắn đỡ dậy, "Tốt, kể từ hôm nay, ngươi liền nhập môn hạ của ta, đương nhiên thủ lao sẽ không thiếu, bất quá dưới mắt, chúng ta còn cần diễn một tuần kịch." "Diễn kịch?" Lục Nhĩ Mi Hầu nghi ngờ nói. Không Diệu khẽ cười một tiếng nói, "Phật môn đã muốn cho ngươi giả mạo Tôn Ngộ Không, vậy chúng ta liền tương kế tự kế, ngươi lại giữ nguyên kế hoạch về Hoa Quả Sơn." Mà ta hắn thấp giọng tại Lục Nhĩ Mi Hầu bên tai nói vài câu, Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt tinh quang lóe lên, liên tục gật đầu. "Diệu kế, tiền bối quả nhiên cao minh." Không Diệu vô vô bờ vai của hắn, "Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi cùng Tôn Ngộ Không không còn là địch nhân, mà là bằng hữu." Lục Nhĩ Mi Hầu trịnh trọng đáp ứng, lúc gần đi, Không Diệu giao cho hắn một cái khắc họa lấy Định Hải Thần Châu khí tức ngọc bài. Vật này có thể nhường hắn thông qua Hoa Quả Sơn đại trận. Sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu gánh hành lý, giá vân hướng Hoa Quả Sơn bay đi, chỉ là lần này, trong mắt của hắn nhiều một tia ánh sáng hy vọng. Đưa mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi, Không Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng tự nói, Phật môn a Phật môn, lần này ta ngược lại muốn xem các ngươi kết cuộc như thế nào. Về phần Lục Nhĩ Mi Hầu có thể hay không đem kế hoạch của mình nói cho Phật môn, hắn là hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì hắn mới vừa cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói là muốn là đụng phải Tôn Ngộ Không, ngươi liền xuống tay nặng một chút. Nhưng là từ Lục Nhĩ Mi Hầu trong sự phản ứng đến xem, hiển nhiên hắn đối đánh tơi bởi Tôn Ngộ Không rất là cảm thấy hứng thú. Coi như nói cho Phật môn, chỉ sợ Phật môn cũng là vẻ mặt mộng bức gã dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Chương 108, Đường Tăng lại bị đánh. Chương 108, Đường Tăng lại bị đánh. Cùng lúc đó, Đường Tăng sư đồ bên kia, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đang vì Tôn Ngộ Không phản bội mà khí phẫn điên đứng, cho dù là hai người ngay từ đầu không tin nữa, nhưng Đường Tăng nói lời, căn bản liền không giống như là nói láo. Đường Tăng mặc dù thương thế dần dần càng, nhưng trong lòng đối Tôn Ngộ Không thất vọng lại khó lấy lắng lại. Chư Bát Giới tức giận nói, cái này bật ngựa ấm cũng quá không ra gì, thế mà đối sư phụ hạ nặng tay như thế, đợi lát nữa hắn tới ta lão chư nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Sa Tăng thở dài nói, đại sư huynh có lẽ chỉ là nhất thời xúc động. Đường Tăng lắc đầu, thần sắc cảm đạm, mà tôi, có lẽ là chúng ta duyên phận đã hết. Tiếp tục đi đường a. Nhưng vào lúc này, chân trời một vệt kim quang hiện lên, một máy mắt, kim quang rơi xuống đất hóa thành một bóng người, chân chính Tôn Ngộ Không rơi xuống ba người trước mặt, trong tay bưng tử kim bát vù, bên trong chứa hóa duyên tới cơm chay. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì thường ngày mỗi lần hóa xong cơm chay, Chư Bát Giới liền là cái thứ nhất xông lên cướp miếng ăn. Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, liền hỏi, sư phụ, các ngươi thế nào? Vì sao biểu lộ như vậy? Chư Bát Giới cùng Sa Tăng nhìn thấy Tôn Ngộ Không, lập tức cả kinh thất sắc. Chư Bát Giới giơ lên đinh ba, phẫn nộ quát, tốt ngươi đầu khỉ, còn dám trở về. A ta lão chư một bừa cào nói trực tiếp nhấc lên sắt bá liền hướng phía Tôn Ngộ Không đập tới. Tôn Ngộ Không một bên trốn tránh, một bên quát, Bát Giới, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cái này là ý gì? Chư Bát Giới một bên cơ cựu sĩ đinh ba vừa mắng, ngươi cái này bị Ôn Hầu Tử đả thương sư phụ, còn dám trở về, ta lão chư đập chết ngươi. Tôn Ngộ Không một bên trốn tránh, một bên vội vàng hô to, Bát Giới, ngươi hôm nay đầu có phải hay không bị cửa kẹp, ta lão Tôn chuyện gì đả thương sư phụ, ngươi còn dám sách? Vừa mới ngươi sau khi đi, tới hai cái nhu yêu, đem ta cùng Sa sư đệ dẫn đi, sau đó ngươi thừa cơ trở về đả thương sư phụ, ngươi còn dám giả biện, nhìn ba chầm rãi, ta lão Tôn khi nào trở về? Không phải ngươi cái này ngốc tử nói đói bụng, sau đó ta lão Tôn đi khất thực đi sao? Ngươi nhìn đây là ta lão Tôn hóa cơm chay. Nói Tôn Ngộ Không giơ lên trong tay cơm chay, Chư Bát Giới lúc này mới buông xuống đinh ba, thở hồng hộc nhìn xem hắn. Đường Tăng cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn một chút trước mắt Tôn Ngộ Không, lại hồi tưởng lại trước đó đả thương chính mình Tôn Ngộ Không. Sa Tăng trần trờ nói, đại sư minh, vừa rồi không phải ngươi đả thương sư phụ sao? Tôn Ngộ Không đội vàng giải thích nói, Sa sư đệ, ta làm sao lại đả thương sư phụ đâu? Ta vừa mới đi khất thực trở về, ta đến một lần các ngươi liền nói ta đả thương sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Tăng cau mày, chậm rãi nói rằng, Ngộ Không, vừa rồi xác thực có một cái cùng ngươi giống nhau như lúc hành giả trở về, vi sư cùng hắn nói đến ngày hôm trước sơn tặc sự tình, hắn lại đột nhiên bạo khởi đả thương người sư phụ, ta lão Tôn minh bạch. Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng người lên, kim vô đồng trùng điệp sử trên mặt đất, nhất định là có yêu nghiệt biến thành ta lão Tôn bộ dáng làm loạn. Chư Bát Giới thu hồi linh ba, nghi ngờ nói, hầu ca, ngươi nói là vừa rồi cái nào không phải ngươi? Sa Tăng cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách đại sư minh trước sau tưởng như hai người. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi nói, khá lắm gan to bằng trời yêu quái, lại dám giả mạo ta lão Tôn. Hắn chuyển hướng Đường Tăng mở miệng nói, sư phụ chờ một chút, ta lão Tôn cái này đi đem kia giả mạo chi đồ chụp tới, trả lại thanh bạch cho chính mình. Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không đột nhiên ra tay, trực tiếp triệu hồi ra kim cô đồng, đối với trực tiếp đánh về phía bên cạnh Sa Tăng cùng Chư Bát Giới. Chư Bát Giới Sa Tăng đội vàng trốn tránh, nhưng chính là cái này vừa trốn tránh, Tôn Ngộ Không trực tiếp một côn đánh vào Đường Tăng trên thân, một đạo yếu ớt kim quang theo Đường Tăng trên thân phát ra, nhưng là nóng này Tôn Ngộ Không cũng không nhìn thấy, đánh xong một kích này sau trực tiếp hóa thành một đạo kim quang trượt. Đường Tăng trực tiếp bị một kích này đánh bay ra không biết bao nhiêu dặm, trong nháy mắt ngã xuống trong vũng máu. Đường Tăng nguyên thần bên trong kim thiền tử, theo Đường Tăng trong thân thể xông ra. Cảm thụ thân thể một cái tình huống, cũng là chậm rãi thở dài một hơi, lão đệ, ngươi cũng là gặp lao tội. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phương tây, ánh mắt lạnh thấu xương, hắn biết, Phật môn đã có phát giác, cho dù là hiện tại chính mình còn không có truyền giáo, nhưng là Phật môn bên kia vẫn là phát hiện. Đáng tiếc à, gấm lan cà sa không ở bên người, không phải ngươi cũng sẽ không chịu một côn này. Gấm lan cà sa thả tại hành lý bên trong, bị Lục Nhĩ Mi Hầu mang về Hoa Quả Sơn, kim thiền tử cũng không có cách nào cách xa như vậy điều khiển gấm lan cà sa. Kia gấm lan cà sa là hắn luân hồi mười thế chút bỏ sắp bè, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, về sau được luyện chế thành gấm lan cà sa, dùng cho hắn hiện tại chuyển thế chi thân Đường Tam Tạng hộ thân. Mà Sa Tăng cùng Chư Bát Giới nhìn thấy Đường Tăng bị đánh bay ra ngoài thời điểm, chỗ nào vẫn không rõ trước mắt Tôn Ngộ Không là đang lừa bọn hắn, mới vừa cùng chính mình lôi kéo làm quen chính là vì đánh ra một kích này. Nhưng là hai người không để ý tới chửi rủa, mà là hướng thẳng đến Đường Tăng bay ra phương hướng đi tìm Đường Tăng. Hai người hiện tại đã không xác định Đường Tăng còn có thể hay không có còn sống. Dù sao Tôn Ngộ Không kim cô đồng chúng vào một gậy, cho dù là tiên thần cũng muốn nuốt hận Tây Bắc. Hai người tìm tới Đường Tăng thời điểm, Đường Tăng đã đổ vào vũng máu ở trong, cũng may còn có toàn thây, không có vỡ thành mạt. Một bên khác một đạo màn ánh sáng màu xanh bên trong, Tôn Ngộ Không trực tiếp một gậy nện ở màn sáng bên trên, nhưng là màn sáng cũng hơi hơi lắc lư hai lần, liền không có lại nhúc đích. Đến tột cùng là cái nào Đường yêu ma lại dám vây khốn ta lao Tôn? Tôn Ngộ Không trực tiếp đối với màn sáng hô to, hắn đi ra hoa trai, nhận lấy một vị quái nhân công kích, người kia thừa dịp loạn cầm đi tử kim bắt vu còn có hắn vừa mới hóa cơm chay. Hắn vừa mới muốn đuổi theo thời điểm, liền bị đạo ánh sáng này màn vây ở chỗ này, mà hắn như thế nào công kích, đạo ánh sáng này màn cũng không có cách nào đánh bỡ. Ngay tại Tôn Ngộ Không trầm tư suy nghĩ như thế nào phá rơi đạo ánh sáng này màn thời điểm, đạo ánh sáng này màn lại là trực tiếp tiêu tán. A, Tôn Ngộ Không nhìn xem tiêu tán màn sáng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn không còn dám trì hoãn mà là đi thẳng về tìm Đường Tăng ba người. Hắn có loại dự cảm bất tường, có loại xảy ra đại sự cảm giác. Chính là tại Tôn Ngộ Không sau khi đi, hai thân ảnh theo chỗ tối đi ra, nhìn xem hóa thành lưu quang rời đi Tôn Ngộ Không, một người cười lên ha ha. Lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh đồng tử, cái kia thông tí viên hầu tất cả an bài xong. Đồng tử cung kính trả lời, khởi bẩm Phật tổ, cái kia thông tí viên hầu đã thương Đường Tăng sau, đã rời đi, chỉ là lần này chuyện, có thể hay không nhiễu loạn đi về phía tây kế hoạch ban đầu. Được xưng Phật tổ người kia lại là cười thần bí, nhiễu loạn kế hoạch sao? Cái này đi về phía tây không phải đã sớm nhiễu loạn sao? Quan Âm an bài kế hoạch đã sớm trăm ngàn chỗ hở. Đồng tử nghe vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu, chỉ là trong giọng nói có chút lo lắng, Phật tổ nói cứ phải, lần này chuyện chỉ sợ sẽ nhường này khó khăn độ khó gia tăng, đến lúc đó bạn nhất không thể không sợ cái gì. Đã loạn thành dạng này, còn sợ lại loạn sao? Vị kia Phật tổ nhìn về phương tây, nơi đó là Linh Sơn vị trí, Như Lai, ta chờ ngươi cùng ta đánh cờ. Ha 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 ha. Chương 109, sư minh đệ hiểu lầm làm sâu thêm. Chương 109, sư minh đệ hiểu lầm làm sâu thêm. Tôn Ngộ Không lái cân đầu vân vội vã chạy về. Xa xa liền trông thấy Chư Bát Giới cùng Sa Tăng thủ trong vũng máu Đường Tăng bên cạnh. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng rơi xuống đám mây hồ. Bát Giới, Sa sư đệ, đây là có chuyện gì? Sư phụ đây là thế nào? Chư Bát Giới nghe được thanh âm nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng rơi lên đinh ba, khá lắm ác độc con khỉ, còn dám trở về. Dứt lời không nói lời gì liền hướng Tôn Ngộ Không đổ ập xuống đánh tới. Sa Tăng cũng mặt tâm trầm, hàng yêu bảo trượng thẳng đến Tôn Ngộ Không hạ bàn. Hai người hợp lực hướng phía Tôn Ngộ Không công tới, Tôn Ngộ Không bị hai người công kích đánh đội vàng không kịp chuẩn bị, cũng biết dựng lên kim cô đồng đó nữa. Bát Giới, Sa sư đệ, các ngươi điên rồi phải không? Điên chính là ngươi. Chư Bát Giới cựu sĩ đinh ba múa đến vụ vụ xé gió, đầu tiên là đả thương sư phụ, hiện tại lại giả mù sa mưa trở về, sau đó lại đem sư phụ một côn đánh chết, ngươi làm ta lão chư là kẻ ngu sao? Nhìn bá, Tôn Ngộ Không một cái ngựa ra sau tránh thoát công kích, kim cô đồng trên mặt đất vạch ra hỏa tinh đột nhiên ngăn lại Chư Bát Giới đánh tới một kích này, lớn tiếng nói, nói hiệu nói vượng, ta lão Tôn vừa rồi bị người vây khốn, lúc này mới thoát thân. Sa Tăng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là không còn tin tưởng Tôn Ngộ Không lý do thoái thác, trong lời nói mang theo niềm ai, đại sư minh, giống nhau trò xiếc còn muốn chơi lần thứ ba sao? Nói Sa Tăng bảo trượng quét ngang, tiếp tục công kích Tôn Ngộ Không địa bàn, một kích này suýt nữa đánh trúng Tôn Ngộ Không đầu gối. Chấm đã. Tôn Ngộ Không lập tức triệt thoái phía sau, cùng hai người kéo dài khoảng cách, quát lên một tiếng lớn, kim cô đồng trùng nhập sự, các ngươi luôn mồm nói ta đã thương sư phụ, nhưng có chứng cứ. Chư Bát Giới thế công hơi chậm, nghiến răng nghiến lợi nói, chứng cứ? A, ngươi làm ta cùng Sa sư để ánh mắt là mù sao? Ta cùng Sa sư đệ tận mắt thấy, ngươi một gậy đem sư phụ từ nơi đó đánh đến nơi đây, cái này cũng bay có 10 dặm địa, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì nói? Đánh giám Tôn Ngộ Không giận quá thành cười, ta lão Tôn vừa mới đi đi khất thực, căn bản cũng không có trở về nghe xong lời này, Sa Tăng lập tức chất vấn, cơm chay đâu? Đại sư Minh luôn mồm nói, đi đi khất thực cơm chay đâu? Ta lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không đội vàng nói, ta vừa mới hóa tới cơm chay, liền bị một cái quái nhân công kích, người kia cướp đi cơm chay, ta nói còn chưa dứt lời, liền bị Sa Tăng cắt ngang. Đại sư Minh có phải hay không còn muốn nói nữa, là quái nhân kia trở về biến hóa hình dạng của ngươi, đã thương sư phụ. Đúng, ta lão Tôn chính là cái này ý tứ. Tôn Ngộ Không lúc này vui mừng, chính mình Sa sư đệ rốt cuộc hiểu rõ chính mình lời muốn nói. Nhưng đáp lại hắn, lại là Chư Bát Giới cùng Sa Tăng liên thủ công kích, hiệu sĩ đinh ba cùng hàng yêu bảo trượng một tả một hữu công tới. Tôn Ngộ Không thấy này vội vàng hô to, Bát Giới, Sa sư đệ các ngươi Chư Bát Giới giận không kìm được, trong mắt lửa giận đã nhanh muốn xuất hiện, ngươi làm ta lão chư là kẻ ngu sao? Giống nhau mưu kế ta lão chư sẽ hai lần trước làm. Tôn Ngộ Không thấy hai người thế công hung mãnh, trong lòng vừa vội vừa giận, gấp đến độ chính là hắn bị hoan uổng, giận là hai người cũng không tin hắn, nhưng hắn không biết là hai người nhưng thật ra là tin tưởng hắn, bằng không thì cũng sẽ không cái thứ hai giả ngộ không đến thời điểm, thả hắn tới gần Đường Tăng, nhưng hiện thực là Đường Tăng bị một gậy đánh bay 10 dặm, hiện tại không rõ sống chết. Nhưng theo hai người nhận biết đến xem, cái này Đường Tăng khẳng định là chết, bị Tôn Ngộ Không kim cô đồng đánh trúng một gậy, liền xem như tiên thần cũng muốn nuốt hận tây bắc, huống chi là phàm nhân Đường Tăng. Còn nữa một phàm nhân bay 10 dặm quãng đều có thể ngã chết hắn. Đối mặt với Chư Bát Giới cùng Sa Tăng công kích mãnh liệt, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào lật lên trên trời. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng thấy hai người này trực tiếp đánh ra một đạo pháp lực công kích không trùng Tôn Ngộ Không, sau đó đằng không mà lên. Thấy này Tôn Ngộ Không đội vàng thôi động pháp lực, vung lên kim cô đồng trước người vạch ra một vệt kim quang bình chướng ngăn trở Chư Bát Giới cùng Sa Tăng hợp kích. Ngốc tử, Sa sư đệ, các ngươi lại nghe ta lão Tôn một lời. Tôn Ngộ Không trên không trung gấp đến độ vào đầu đất hai, bận rộn lo lắng giải thích nói, ở trong đó tất có kỳ quặc. Lại chỉ thấy Chư Bát Giới cười lạnh một tiếng, hữu sĩ đinh ba trực chỉ Tôn Ngộ Không, kỳ quặc. Ta lão chư nhìn ngươi chính là lớn nhất kỳ quặc. Hôm nay định phải vi sư phó báo thủ. Dứt lời, hắn vung mạnh cựu sĩ đinh ba mang theo gào thét phong thanh thẳng đến Tôn Ngộ Không mặt. Sa Tăng thấy thế, cũng xách theo hàng yêu bảo trượng, theo cánh bọc đánh, hai người phối hợp ăn ý, đem Tôn Ngộ Không làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ba người quấn giao mấy hiệp, đã thấy Chư Bát Giới thu hồi đinh ba, lập tức nhắm mắt, trong miệng trận trận có tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, thẳng thấy một vệt kim quang tại trừ bát giới phía sau triển khai, một đạo cự đại kim sắc hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hư ảnh uy vũ khí phách, cầm trong tay đại phủ, bên hông đường kiếm. Khí tức cường đại, nhường phương viên vạn dặm chim thú tán tán. Sa Tăng thấy này cũng không cam chịu yếu thế, lập tức nhắm mắt, trong miệng trận trận có từ, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo cự đại hư ảnh cầm trong tay hàng yêu bảo trượng, ánh mắt sắc bén. Đây chính là hai người pháp thân, Thiên Đồng pháp thân cùng Rèm Cuốn pháp thân, mặc dù hai người tới nhân gian, nhưng cái này pháp thân vẫn như cũ có thể kích hoạt. Bát giới, Sa sư đệ, các ngươi tôn ngộ không thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hai vị sư đệ vì đối phó chính mình liền pháp thân đều rời ra ngoài. Tốt, tốt, đã các ngươi như thế, ta lão tôn đi nói tôn ngộ không không chờ hai đạo hư ảnh công kích, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp rời đi nơi đây. Thấy này Trư Bát Giới cùng Sa Tăng mới thu hồi pháp thân, hai người trong ánh mắt mới khôi phục một tia thần trí. Trư Bát Giới nhìn về phía Sa Tăng, trong mắt không thể tin, đây là có chuyện gì? Chúng ta pháp thân thế nào động? Sa Tăng liếc mắt nhìn hắn, nhị sư minh, không phải ngươi trước mở sao? Ta đi theo ngươi mở cái này sao có thể? Ta làm sao lại mở pháp thân đâu? Trư Bát Giới thế nào đều nghĩ không rõ lắm vì cái gì chính mình vừa mới sẽ mở ra pháp thân, phải biết mở ra pháp thân, bản thân liền là liều mạng đấu pháp, cũng may vừa mới là không có độc thủ, không phải một khi đánh lên đầu, căn bản là thu không trở lại. Hai người thảo luận rất lâu, cuối cùng đều không muốn thông, dứt khoát cũng không còn xoắn xuýt. Tại hai người không thấy được chỗ tối, hai thân ảnh mà đứng. Lần này, ta ngược lại muốn xem trận chiến đấu này rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào. Quan Âm, Như Lai, ta ngược lại muốn xem, hôn thế tứ hầu bên trong ba khỉ, tụ tập cùng một chỗ chiến đấu, Tôn Ngộ không biết được chính mình chân chính số mệnh sau, còn có thể hay không an tâm đi lấy kinh. Ta rất hiếu kỳ, nếu là bọn hắn bên trong một cái, thôn vệ mặt khác hai cái sau, các ngươi còn thế nào ngăn được có đa số hỗn độn ma viên huyết mạch con khỉ kia. Ha 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 ha, người nói chuyện trong mắt tràn đầy điên cuồng, toàn thân khí tức tại cỗ này điên cuồng hạ, bắt đầu sao động bất an. Tương đạo khí tức bắt đầu tiết ra ngoài, bên cạnh đồng tử đội vàng nhắc nhở hắn, Phật tổ, chúng ta bước kế tiếp. Bị đồng tử nhắc nhở, kia người mới kịp phản ứng, ngăn chặn khí tức của mình, hắn nhìn thoáng qua Tôn Ngộ không rời đi phương hướng, chúng ta đi xem một chút cái kia linh minh thạch hầu.